Chương 176, thân tại thế gia. Dương Thiên xuất hiện, từ trên không đáp xuống đất, nhìn ba người đã chết trên mặt đất. Mặc dù đoán được chuyện sẽ xảy ra nhưng việc cả ba người đều chết nằm ngoài dự liệu của hắn. Câu nói kia của hắn không phải để khuyên bọn họ đừng nhằm vào hắn mà là muốn chính bọn hắn đừng vì tham lam mà hãm hại lẫn nhau. Đáng tiếc, chẳng người nào hiểu được hàm ý đó. Búng ra một ngọn lửa, xác ba người nhanh chóng biến thành tro bụi. Nguyên nhân của cảnh tượng thê lương này là do lòng tham của chính bọn họ, có điều cũng có một phần là do lỗi của Dương Thiên. Hắn chưa ý thức được sự quý giá của Linh Thạch. Sau này phải cẩn thận hơn a. Rời đi, Dương Thiên theo hướng ba người chỉ dẫn một đường phi hành. Một tháng của tiểu tu sĩ, Dương Thiên chỉ tốn khoảng một phút. Nhìn thấy tòa thành hùng vĩ trước mắt, phía trên treo một bảng vàng có khắc ba chữ rực rỡ, Thiên An Thành, Dương Thiên mới hạ xuống. Trước cổng thành có hai tên lính gác canh giữ, khung cảnh rất giống với những bộ phim kiếm hiệp cổ trang. Để tránh phiền phức không cần thiết, Dương Thiên giả làm một người dân thường đi vào thành. Vừa chuẩn bị đi vào trong, Dương Thiên đã bị lính canh cản lại. Khoan đã! Ta nhìn ngươi rất lạ mắt. Dương Thiên giả vờ ngây thơ. Vị đại nhân này, ta là lần đầu tiên đến đây. Có giấy thông hành hay không? Cần có giấy thông hành mới được vào hay sao? Đúng vậy, gần đây thành chủ ra lệnh thắt chặt an ninh, phải có giấy thông hành mới được phép ra vào thành. Đặc biệt là người mới càng cần phải điều tra kỹ lưỡng. Đây là thể loại lý luận gì? Những người lần đầu đến đây thì lấy đâu ra giấy thông hành? Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, tên thành chủ kia đầu óc chắc chắn có vấn đề. Quan nhân, ngươi xem, ta lần đầu tiên đến đây. Phải làm sao mới được vào thành? Lính gác nhòm ngó xung quanh, xác định không có ai để ý liền móc ra một mảnh giấy, phía trên có đóng mộc đỏ. Ta xem quần áo của ngươi rất lạ mắt, hẳn là từ phương xa tới. Ta cũng tốt bụng giúp đỡ ngươi một lần. Đây là giấy thông hành, mang theo nói là có thể vào thành. 500 lượng bạc. Dương Thiên không biết 500 lượng bạc là nhiều hay ít, đã rất lâu rồi hắn mới nghe nhắc lại đơn vị này. Nhưng dù là bao nhiêu đi chăng nữa, trên người hắn cũng không có một đồng nào. Nói đùa, là một chân tiên, linh thạch đối với hắn cũng là phế vật, nói gì đến ngân lượng. Thấy Dương Thiên không nói gì, vẻ mặt tươi cười của tên lính gác thay đổi. Nhét giấy thông hành vào người, hắn nhìn Dương Thiên với vẻ khinh bỉ. Hừ, thì ra chỉ là một tên khố rách gáo ôn. Mau cút đi, đừng cản trở quan gia làm việc. Đối với thái độ của người này, Dương Thiên không cảm thấy khó chịu, hắn cho rằng đây là chuyện hiển nhiên. Bất cứ ở đâu, người nghèo, kẻ yếu đều sẽ nhận được sự xem thường. Nghĩ thì nghĩ vậy, bất quá hắn vẫn phải vào thành, xem như hai tên lính gác này xui xẻo đi. Dương Thiên lách người qua một bên, thong thả bước vào thành. Hai tên lính gác cả người mềm vật ngã xuống đất bất tỉnh. Đối với phàm nhân, chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn bất kỳ là được rồi. Tin rằng sẽ sớm có lệnh truy nã Dương Thiên được phát ra. Nếu biết sẽ có phiền phức thế này, hắn đã sớm thi triển ẩn thân thuật lẻn vào. Chỉ là Dương Thiên cảm thấy, đến gặp mỹ nhân, hành động như vậy thực sự rất mất mặt. Nam Cung gia là chủ nhân của Thiên An Thành, Dương Thiên tùy tiện hỏi một người đi đường là có thể tìm đến được. Trước mặt hắn lúc này là một tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cung đình, trông không khác gì một hoàng cung thu nhỏ. Cứ cách tầm 2 mét lại có một người đứng canh gác. Cửa chính cao hơn 5 mét, phía dưới có gần 10 người đứng gác, mỗi người đều là tu chân giả luyện khí hậu kỳ, còn có một tên là trúc cơ sơ kỳ. Để trúc cơ kỳ tu sĩ canh cửa, đây chắc là hành động muốn phô trương thực lực của Nam Cung gia. Dương Thiên biết, nếu hắn để lộ thân phận, đi vào trong sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mục đích chính của hắn là đến gặp Nam Cung Băng Vân. Rút kinh nghiệm từ chuyện khi nãy, Dương Thiên thi triển ẩn thân thuật lẻn vào trong. Thân thức của hắn nhanh chóng bao phủ Nam Cung gia, ngoại trừ vài nơi có trận pháp che giấu, toàn bộ Nam Cung gia đều hiện lên trong tầm mắt Dương Thiên. Đây là hạn chế của thần thức Nguyên Anh kỳ, nếu đạt đến phân thần kỳ, thần thức sẽ có biến hóa về chất. Khi đó, Dương Thiên có thể nhẹ nhàng xuyên qua những trận pháp kia mà không bị phát hiện. Có điều, vào lúc này, việc đó là không cần thiết. Nam Cung Băng Vân chỉ là phàm nhân, không thể tu luyện. Có kẻ nào lại rảnh rỗi bố trí trận pháp tại nơi nàng ở chứ? Dương Thiên không biết mặt nàng, nhưng Tâu Nguyệt Nhi cũng đã xác định nàng là một đại mỹ nữ, chỉ cần chú ý một chút hẳn là sẽ phát hiện được. Tốn một ít công phu, Dương Thiên phát hiện ra một tòa biệt viện nằm ở góc Nam Cung Phủ. có hai nữ nhân đang ngồi trên một chiếc bàn đá ngay giữa hồ nước. Một trong hai người này Dương Thiên đã từng gặp mà qua, chính là người lần trước đến xin hắn giúp đỡ, Nam Cung Mai. Lúc này nàng vẻ mặt phức tạp, nhìn về phía nữ nhân trước mặt. G7G Băng Vân, ngươi thực sự đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Không phải ngươi luôn nói muốn nắm giữ vận mệnh của mình trong tay sao? Đây là cơ hội khó có được a. Thần thức tập trung vào nữ nhân còn lại, Dương Thiên ngẩn người ra trong giây lát. Quá đẹp, nữ nhân này đã đẹp đến mức tận cùng của nhân loại. Da trắng như tuyết, đôi môi hồng phớt, sóng mũi cao, hai mắt hút hồn. Cả người tỏa ra một loại khí chất yếu đuối, nhu nhược khiến nam nhân muốn che chở, bảo vệ. Nàng là nữ nhân đẹp nhất hắn từng gặp qua. Đương nhiên không tính đến nữ nhân hắn gặp trong ngộng, nàng đã không còn thuộc phạm chủ nhân loại nữa rồi. Dương Thiên bắt đầu tính toán, đưa ra số điểm hợp lý. 96, đây là do hắn đã xem xét kỹ càng từng chi tiết, gần như hoàn mỹ a. Nam Cung Băng Vân vẫn bình tĩnh trả lời. Cô, ta hiểu ý tốt của ngươi. Nhưng ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Tuy ra không phải tu chân giả, ta vẫn hiểu được vài thứ. Tu chân giả so với phàm nhân còn ích kỷ, tàn nhẫn hơn rất nhiều. Ngươi nói hắn sẽ dễ dàng cho Nam Cung gia chúng ta bộ trận pháp lợi hại đó mà không đòi hỏi điều gì sao? Nam Cung Mai thở dài. Băng Vân, chuyện này ngươi đã nói nhiều lần. Bản thân ta đã tiếp xúc với hắn, ta tin vào mắt nhìn người của mình. Nam Cung Băng Vân không trả lời, nàng nhìn ra mặt hồ, ánh mắt ưu buồn. Sinh ra trong đại gia tộc tu chân, không thể tu luyện chính là đau khổ lớn nhất. Nàng từ khi sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, nhưng đối với đám người kia, thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Với vẻ đẹp của mình, rất nhiều tu sĩ đã ngỏ ý muốn lấy nàng về làm thiếp. Nam Cung gia thấy nàng có giá trị lợi dụng nên chưa vội đồng ý. Bọn hắn đang chờ con cá to cắn mồi mà thôi. Sự xuất hiện của Dương Thiên không nghi ngờ gì, đã đáp ứng tất cả yêu cầu của bọn hắn. Tu vị vô cùng cao, bản tính lại háo sắc. Chỉ cần gả Nam Cung Băng Vân cho hắn, Nam Cung gia sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Từ đầu đến cuối, bọn hắn chỉ xem nàng là một con cờ chứ không phải một thành viên trong gia tộc. Nam Cung Băng Vân hiểu được, nếu nàng không được gả cho Dương Thiên, gia tộc cũng sẽ tìm kiếm một người khác. Chi bằng đánh cược một lần, tin tưởng vào nam nhân có ý giúp đỡ mình dù chưa một lần gặp mặt. Suy nghĩ này nàng chỉ giữ trong lòng, dù người thân thiết nhất là cô, nàng cũng chưa một lần nói ra. Nhìn những con cá đang bơi lội dưới hồ nước, Nam Cung Băng Vân cảm thấy bọn chúng thật hạnh phúc. Tuy có hơi hạn chế về tự do nhưng lại tiêu diêu tự tại, được làm bất cứ điều gì mình thích. Thấy nàng lại tiếp tục im lặng không trả lời, Nam Cung Mai đành thở dài một hơi, đứng dậy. Theo tin tình báo, Dương Thiên đã rời đi khỏi nhà vài ngày chưa trở lại. Khi hắn về, ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi đến gặp hắn. Cảm tạ cô. Chờ Nam Cung Mai bỏ đi, Dương Thiên quyết định hiện thân. Cơ hội tốt như vậy, còn muốn chờ đến khi nào? Chương 177, ta sẽ giúp ngươi. Nhân lúc Nam Cung Băng Vân không để ý, Dương Thiên nhẹ nhàng bước lại gần nàng. Bộ dáng của hắn giống hệt với những tên hái hoa tặc trong những bộ phim cổ trang. Chậm rãi mà chắc chắn, Dương Thiên ngồi vào vị trí của Nam Cung Mai khi nãy, tự tay rót cho mình một ly trà. Ta có hơi khát, mong cô nương cho xin nhờ một chén nước. Câu nói này Dương Thiên đọc được trong một bộ truyện ngôn tình, hẳn cảm thấy sử dụng trong tình huống này rất hợp lý. Đáng tiếc, phản ứng của Nam Cung Băng Vân không giống nhân vật nữ chính kia. Vốn đang tập trung ngắm bầy cá bơi lượn trong hồ, Nam Cung Băng Vân bị tiếng nói vang lên sau lưng làm giật mình. Quay mặt lại nhìn. Trông thấy người đến là một nam nhân lạ mặt, nàng có hơi hoảng sợ. Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở nơi này? Chợt nhớ ra nàng vốn không biết mặt mình, Dương Thiên thầm chửi mình ngu ngốc rồi tươi cười. Ta đi ngang qua đây, thấy ngươi ngồi đây một mình nên bước lại xem. Nghe Dương Thiên nói, Nam Cung Băng Vân lập tức biết người trước mặt là ngoại nhân. Người của Nam Cung gia đều biết nàng được chú định là người của Dương Thiên, biệt viện này từ khi đó đã cấm không cho phép nam nhân đến gần. Hơn nữa, Nam Cung gia đối ngoại tuyên bố nàng đã là nữ nhân của Dương Thiên, để cho những tên kia từ bỏ ý đồ với nàng. Chỉ cần là tu sĩ có chút danh tiếng đều sẽ biết chuyện này. Biết được Dương Thiên là ngoại nhân, thậm chí còn thiếu hiểu biết, Nam Cung Băng Vân lo lắng hắn bị người của Nam Cung gia phát hiện, vội nói. Ngươi mau rời đi, nếu bị người khác phát hiện, ngươi có thể bị bọn họ giết chết. Do quá lo lắng, Nam Cung Băng Vân quên mất một chi tiết quan trọng. Nếu Dương Thiên là người bình thường, sao có thể vượt qua những tên lính gác ngoài kia để bước vào đây? Dương Thiên hiểu Nam Cung Băng Vân đang lo lắng điều gì, có chút cảm động. Bản tính của nàng thiện lương như vậy, lo lắng cho một kẻ mới gặp mặt lần đầu như hắn, không thích hợp với tu chân giới đầy máu tanh. Về phần đám người ở trong bóng tối quan sát nàng, Dương Thiên đã để bọn hắn ngủ ngon hết rồi. Trong quá trình tán gái, tối kỵ nhất chính là bị làm phiền. Không cần lo lắng, ta thấy ngươi có nhiều tâm sự, có thể nói cho ta biết. Biết đâu ta sẽ giúp được ngươi. Thấy Dương Thiên không lĩnh tỉnh, Nam Cung Băng Vân càng gấp hơn. Ngươi mau đi đi, bằng không sẽ không kịp nữa. Ngươi yên tâm, ta có thể vào đây mà không ai hay biết, tất nhiên có biện pháp toàn thân trở ra. Ngươi xem, Ít Bảy đã lâu như vậy mà vẫn không có ai đến, đám người kia đã sớm bị ta dẫn dụ đi chỗ khác, rất lâu mới quay lại được. Xác định những gì Dương Thiên nói là đúng, Nam Cung Băng Vân thở ra một hơi. Gương mặt nhìn hắn cảnh giác. Tránh qua được lính gác vào Nam Cung Phủ mà không ai hay biết, ngươi chắc chắn là một tu sĩ có tu vị rất cao. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Mặc dù Nam Cung gia đối xử với nàng không tốt, đó vẫn là nơi sinh ra và nuôi lớn nàng, Nam Cung Băng Vân không thể bỏ mặc không lo. Nữ nhân này, quá thiện lương rồi. Ta chỉ muốn nghe ngươi tâm sự. Thật vậy sao? Nếu ta có ý đồ gì, đã sớm thực hiện, cần gì phải tốn nhiều thời gian như vậy? Nam Cung Băng Vân im lặng, nàng không phủ nhận lời Dương Thiên nói hoàn toàn là sự thật. Đành lựa chọn tin tưởng hắn. Ngươi muốn nghe? Đúng vậy. Được, ta kể cho ngươi nghe. Những chuyện thế này để ở trong lòng cũng không tốt. Nàng đã sớm muốn tìm một người lạ mặt để tâm sự. Đáng tiếc Nam Cung gia không cho nàng cơ hội tiếp xúc với người ngoài. Lúc này, Dương Thiên là lựa chọn duy nhất, cũng là phù hợp nhất. Cố gắng nhớ lại những chuyện từ rất lâu về trước, Nam Cung Băng Vân bắt đầu kể bằng một giọng buồn bã. Mẹ của ta là chính thất của gia chủ Nam Cung gia hiện nay, hạ sinh cho hắn hai người con. Một người là Đại Ca ta, cũng chính là thiên tài của Nam Cung gia hiện nay, Nam Cung Thiên. Người còn lại là ta. Lúc mang thai ta, mẹ ta bị người khác đả thương, dẫn đến ta từ khi sinh ra thể chất yếu ớt, lại không thể tu luyện nên bị mọi người khinh ghét. Cha ta thậm chí còn không nhớ là có người con gái này. Mẹ ta một thời gian sau thì qua đời do thương thế quá nặng. Ta bị đẩy đến một khu nhà nhỏ với một người vú nuôi. May mắn có cô quan tâm đến. Khi ta lớn lên, trong một lần hắn vô tình đi qua biệt viện gặp được ta. Nhận thấy nhan sắc của ta có thể giúp hắn đạt được lợi ích, hắn liền cho người đưa ta đến biệt viện này. Cho người canh gác, không để ta tiếp xúc với ngoại nhân. Từ đó ta rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Chỉ trong các buổi lễ lớn của gia tộc, hắn mới để ta lộ diện, như một món hàng dùng để thu hút sự chú ý không sai. Trong mắt hắn, ta chỉ là một món hàng hóa, không hơn không kém. Nói đến đây, Nam Cung Băng Vân đã không thể kiềm được nước mắt, khóc rất đau khổ. Dương Thiên muốn tiến lên ôm lấy nàng, chợt nhớ hắn và nàng chỉ là người lạ vừa quen đành yên lặng ngồi đó. Chờ Nam Cung Băng Vân khóc xong, Dương Thiên từ trong người lấy ra một cái khăn tay đưa cho nàng. Khóc xong rồi, ngươi đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? Nhận lấy khăn tay từ tay Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân lau hết nước mắt trên mặt, cúi đầu. Xin lỗi, đã khiến ngươi nhìn thấy cảnh tượng không đẹp. Dương Thiên lắc đầu. Một đại mỹ nữ như ngươi, dù là khóc vẫn trông rất xinh đẹp. Nói xong, Dương Thiên đứng lên vươn vai. Ngươi đã kể xong, cũng đã đến lượt của ta rồi. Nam Cung Băng Vân ngạc nhiên. Đến lượt ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta hỏi ngươi, mong ước của ngươi là gì? Bị câu hỏi của Dương Thiên làm bất ngờ, Nam Cung Băng Vân ngẩn ngơ. Nàng mong ước điều gì? Từ nhỏ đã bị người khác coi thường, lớn lên thì bị quản chế gay gắt. Mong ước của nàng đương nhiên là muốn được tự do, làm những điều mình muốn, khám phá thế giới ngoài kia. Suy nghĩ kỹ càng, Nam Cung Băng Vân trả lời chắc chắn. Ta muốn được tự do, ta muốn bước ra bên ngoài, nhìn ngắm thế giới tràn đầy màu sắc. Muốn được tự mình lựa chọn người đàn ông tương lai, muốn cùng hắn sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống hạnh phúc. Dương Thiên gật đầu. Mong ước của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Ngươi muốn giúp ta. Đúng vậy, không phải ta đã nói ngay từ đầu rồi sao? Ngươi kể câu chuyện của ngươi cho ta nghe, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi đã kể xong, đến lượt ta giúp ngươi thực hiện. Hai mắt Nam Cung Băng Vân lại có nước mắt muốn tràn ra. Hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên có người nói muốn giúp đỡ nàng. cô Nam Cung Mai đối với nàng rất tốt nhưng lại rất trung thành với gia tộc, vốn không thể làm chuyện chống lại ý của cha nàng. Lần này, một nam nhân lạ mặt, vừa mới gặp mặt chưa được bao lâu lại nói sẽ vì nàng mà chống lại Nam Cung gia. Ta cảm ơn vì ý tốt của ngươi. Nhưng ngươi không biết Nam Cung gia đáng sợ đến mức nào. Chống lại bọn họ, vốn không có hy vọng. Ta có thể tùy ý vào đây, tất nhiên cũng có thể đưa theo ngươi cùng trốn ra ngoài. Bất quá ta không có ý định đó. Nam Cung Băng Vân cười khổ, quả nhiên, dưới uy thế của Nam Cung gia, hắn cũng chỉ đến mức này mà thôi. Ta hiểu, ngươi mau đi đi. Đã lâu như vậy, những người kia sắp trở lại rồi. Đến khi đó dù bản lĩnh của ngươi lợi hại đến đâu cũng khó mà thoát được. Dương Thiên cười, nắm lấy tay nàng. Ngươi đã hiểu lầm ý của ta. Ta muốn nói, trước khi dẫn ngươi rời đi, ta muốn cha ngươi cúi đầu nói xin lỗi. Ngươi thực sự muốn dẫn ta rời đi. Đương nhiên. Gương mặt nàng chợt quyết liệt. Đưa ta đi, càng nhanh càng tốt. Ta không muốn gặp lại hắn thêm một lần nào nữa. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi không hận hắn chút nào sao? Không có. Dương Thiên lắc đầu. Ánh mắt của ngươi trái ngược với lời nói. Ngươi ta nói, đôi mắt không biết nói dối. Nếu mối hận này không bỏ xuống được, ngươi sẽ không thể tận hưởng cuộc sống. Nói xong, Dương Thiên nắm tay lôi kéo Nam Cung Băng Vân đi về hướng trung tâm Nam Cung gia. Chương 178, Thiên tài phế vật. Nam Cung Băng Vân không tiếp tục phản đối, để mặc cho hắn dẫn đi. Mặc kệ có thành công hay không, có một nam nhân dám vì nàng mà chống lại Nam Cung gia, điều này đã khiến nàng cảm thấy mãn nguyện rồi. Đi được một đoạn, hai người gặp một thanh niên, gương mặt bình thường, tuổi còn khá trẻ, khoảng chừng 23, 24. Nam Cung Băng Vân trông thấy thanh niên cả người hơi rụt lại, vội vàng rút tay ra. Thanh niên trông thấy Nam Cung Băng Vân đi cùng một nam nhân lạ mặt, trầm giọng hỏi. Băng Vân, hắn là ai? Ngươi và hắn đang muốn đi đâu? Hắn là... Nam Cung Băng Vân ngược lại, nàng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, nàng còn chưa biết tên của hắn. A Dương Thiên nhìn thanh niên. Trước khi hỏi người khác, ngươi nên tự giới thiệu bản thân mình. Đây là phép lịch sự tối thiểu, chẳng lẽ ngươi không biết? Thông thường hắn không quan tâm đến những tiểu tiết vặt vãnh, nhưng thanh niên này đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của hắn, Dương Thiên đương nhiên phải trả thù một chút. Thanh niên thiên tư tuyệt thế, địa vị cao quý, xưa nay chưa từng có ai dám nói như vậy trước mặt hắn. Tức giận chỉ tay về phía Dương Thiên. Băng Vân, hắn ta là thuộc hạ của ngươi, tại sao lại không có giáo dưỡng như vậy? Một chút lễ phép cũng không hiểu. Nam Cung Băng Vân run lên, nàng cùng vị ca ca này từ nhỏ quan hệ đã không tốt. Hắn luôn cho rằng cái chết của mẹ là do lỗi của nàng. Nhưng Dương Thiên vì nàng mà đến. Bất cứ giá nào nàng cũng sẽ bảo vệ hắn. Nam Cung Băng Vân định bước ra chắn trước mặt Dương Thiên thì bị hắn kéo lại phía sau. Ta là nam nhân, ngươi muốn ta trốn ở phía sau một nữ nhân sao? Không đợi nàng trả lời, Dương Thiên lạnh lùng nhìn qua thanh niên. Bằng vào ngươi cũng dám nói đến lễ phép với ta sao? Tuổi đã hơn 20, tu vị còn chưa đạt đến kim đan kỳ, chân chính là một cái phế vật. Biết điều thì nên ngoan ngoãn trốn trong nhà tu luyện. Đừng làm mất mặt Nam Cung gia. Dù sao bọn hắn cũng là một trong tứ đại gia tộc A. Dựa vào tu vị của thanh niên, Dương Thiên đã đoán ra được người này là ai. Con trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến giả đàn kỳ, chỉ có thể là đại ca của Nam Cung Băng Vân, Nam Cung Thiên. Mặc kệ hắn là ai, khiến cho nàng hoảng sợ, Dương Thiên sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Giết chết là không có khả năng, chút ít đau đớn ra thịt lại là chuyện nhỏ. Nam Cung Thiên là thiên tài không sai, nhưng hắn chỉ luôn ở trong gia tộc tập trung tu luyện, ít khi ra ngoài lịch lãm. Tâm tính còn khá non trẻ, dễ dàng bị mắc bẫy khích tướng của Dương Thiên. Nói đúng hơn, Dương Thiên đã chạm vào nỗi đau của hắn. Hắn là thiên tài của Nam Cung gia, nhưng chỉ giới hạn ở Nam Cung gia mà thôi, so với các đại thế lực khác thì còn thua kém nhiều lắm. Thiên Sơn Thánh Nữ Tâu Nguyệt Nhi, Ma Môn Ma Nữ Liễu Mị đều đã đạt đến kim đan kỳ. Hắn lại mới đạt đến giả đan. Thấy ánh mắt như muốn giết người của Nam Cung Thiên, Dương Thiên trong lòng mừng thầm, cá cắn câu rồi, cần thêm ít xúc tác nữa. Uy, sao ngươi lại nhìn ta như vậy, ta nói sai chỗ nào? Loại công tử chỉ biết ở trong gia tộc, tự cho mình là số một như ngươi nên ra ngoài để mở mang kiến thức. Nếu không sẽ có ngày chết vì thiếu hiểu biết. Không nói đâu xa, truyền nhân của Thiên Sơn Thánh Phong. Nam Cung Băng Vân muốn tiến lên ngăn Dương Thiên lại. Tiếc là đã không kịp. Nam Cung Thiên không nói một lời, lấy từ trong người ra một lá cờ ném lên trời. Lá cờ đón gió to lên, từ bên trong xuất hiện vô số những tia sáng màu vàng rực rỡ, phóng thẳng về phía Dương Thiên. Dương Thiên lùi lại phía sau một bước, che chắn trước mặt Nam Cung Băng Vân, tránh cho nàng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Một màn sáng xuất hiện, bao phủ lấy hai người, tất cả các tia sáng đều bị chặn lại, vang lên tiếng động như kim loại va chạm vào nhau. Nam Cung Thiên là một tu sĩ tu luyện kim hệ linh lực. Lực công phá cường đại bậc nhất trong các loại sơ cấp linh lực. Đáng tiếc, trong mắt Dương Thiên, chỉ là một trò chơi, không hơn không kém. Đợt công kích qua đi, Dương Thiên đưa tay che miệng ngáp dài. Xong rồi sao, thật xin lỗi. Đòn tấn công của ngươi quá nhàm chán, ta có hơi buồn ngủ một chút. Ta không có ý khinh thường ngươi nhưng ngươi thực sự quá yếu. Ngươi có chắc mình là tu sĩ giả đàn không? Ta nghĩ ngươi cao nhất chỉ là trúc cơ hậu kỳ thôi, không đúng, là trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ còn mạnh hơn ngươi à. Sử dụng võ mồm một cách nhuần nhuyễn, Dương Thiên thành công trong việc khiến Nam Cung Thiên hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn há miệng ra, phun một ngụm máu tươi vào lá cờ. Lá cờ đón máu, từ màu vàng rực rỡ hiện lên thêm các đường màu đỏ như mạch máu. Lá cờ cấp tốc xoay tròn thành một mũi nhọn rồi đâm thẳng vào ngươi Dương Thiên. Dương Thiên đưa tay ra, một ngón tay chạm vào mũi cờ ngăn chặn đòn tấn công. Đòn tấn công V3FC4GG này uy lực không tệ, Nam Cung Thiên đã sử dụng đến bản mệnh tinh huyết kích phát lực công kích mạnh nhất, uy lực đã tiếp cận kim đan kỳ. Tất nhiên, chỉ là tiếp cận thôi, so với kim đan kỳ vẫn còn thua kém chút ít. Dù sao đây cũng là chênh lệch một đại cảnh giới, rất khó để vượt qua. Vốn định trêu chọc Nam Cung Thiên thêm vài câu, Dương Thiên phát hiện có mấy người đang cấp tốc phi hành về phía này. Những người này tu vị đều đã đạt đến kim đan kỳ, chắc là các trưởng lão của Nam Cung gia, phát hiện có tu sĩ đấu pháp nên tìm đến. Hắn tỏ vẻ tiếc nuối. Ai, vốn định chơi đùa với ngươi thêm một lát, xem ra không được rồi. Dứt lời, Dương Thiên phóng lên, một cước đạp mạnh vào bụng Nam Cung Thiên. Tên kia vẫn còn đang ngẩn ngơ vì đòn tấn công mạnh nhất của mình bị Dương Thiên dùng một ngón tay phá giải, không có bất kỳ phản ứng nào, phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược về phía sau. Hắn chưa kịp chạm đến bức tường, Dương Thiên bằng vào một tốc độ kinh khủng đã xuất hiện sau lưng hắn, một quyền đấm mạnh vào lưng Nam Cung Thiên. Dương Thiên liên tục xuất thủ, Nam Cung Thiên như một cái bao cắt bay qua bay lại giữa không trung. Nam Cung Băng Vân nhìn một màn đang diễn ra trước mắt, cả người ngẩn ra. Không thể tu luyện, từ nhỏ nàng có một năng lực đặc biệt, đó là có thể nắm bắt được chuyển động của những vật di chuyển tốc độ cao. Tuy hai người trước mặt vô cùng nhanh, Nam Cung Băng Vân vẫn có thể thấy được một hai. Đưa tay lên véo nhẹ, cảm giác đau nhói phát ra khiến nàng chắc chắn không phải đang mơ. Nhưng nếu không phải giấc mơ, ai lại có thể đánh Nam Cung Thiên thành ra thế này? Mặc dù quan hệ giữa hai người không tốt, trong lòng Nam Cung Băng Vân, Nam Cung Thiên luôn là thần tượng của nàng. Tuổi còn rất trẻ, tu vị lại cao siêu, trưởng lão gia tộc không ngớt lời tán dương hắn. Kể cả người cha lạnh lùng kia cũng tỏ ra tự hào về hắn. Nàng muốn được giống Nam Cung Thiên, được người đàn ông kia khen ngợi, được hắn công nhận. Nhưng hôm nay, hình tượng bất bại của Nam Cung Thiên trong lòng nàng hoàn toàn sụp đổ. Hắn bị một thanh niên trẻ tuổi đánh cho không có lực hoàn thủ, bây giờ bị người ta nắm cổ nhấc lên như một miếng rẻ rách. Nam nhân này rốt cuộc là ai mà lợi hại đến mức này? Nhìn Nam Cung Thiên bị đánh tơi tả, quần áo vỡ nát, trên người đầy vết thương. Gương mặt toàn là máu tươi, vô cùng thê thảm. Lúc này hắn đã hoàn toàn bất tỉnh, Dương Thiên đang định ném hắn qua một bên thì trên trời vang lên âm thanh phẫn nộ. Ngươi dám? Theo đó, một đạo kiếm khí mạnh mẽ chém xuống, hướng về phía Dương Thiên. Kiếm khí chưa kịp chạm vào người hắn liền bị khựng lại, lơ lửng giữa không trung. Nhìn từ xa giống như thời gian đang dừng lại. Do tập trung vào Nam Cung Thiên, Dương Thiên không để ý là đám người kia đã đến. Hắn bị đạo kiếm khí làm bất ngờ. Sử dụng một loại pháp thuật cấp cao gọi là vật ảo ngưng thật. Pháp thuật bậc này, tu vị đạt đến đại thừa kỳ mới có thể sử dụng. Hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể cầm lấy tia kiếm khí kia như một vật bình thường. Chém xuống có thể đạt được uy lực công kích tương tự. Dương Thiên thở dài. Từ khi đến địa cầu, tính cảnh giác của ta ngày càng kém. Chương 179, lừa dối. Xung quanh yên lặng, mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc. Dương Thiên khẽ động, tia kiếm khí phía sau lập tức tán đi, hắn quay lại nhìn đám người vừa đến, đặc biệt là kẻ vừa đánh lén. các ngươi đều là danh môn vọng tộc, đánh lén như vậy, có cảm thấy mất mặt hay không? Đám người như từ trong mộng tỉnh lại, đáp xuống đất. Lão giả đánh lén Dương Thiên khi nãy cúi đầu. Tiền bối, Thiên Nhi có điểm nào mạo phạm, mong ngươi tha thứ. Ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi. Có thực lực sẽ được người khác cung kính, hành động của lão giả chứng tỏ hắn đã công nhận thực lực của Dương Thiên. Những người chung quanh cũng không ai phản đối, một chiêu kia đủ để chứng minh tất cả. Dương Thiên có chút chán nản, hắn còn đang chờ đám người này phẫn nộ lao vào tấn công. Tình hình diễn ra thế này thực sự bất đắc dĩ a. Nam Cung Băng Vân cũng vội nói. Đúng vậy, ngươi hãy tha cho đại ca của ta đi. Hắn đã biết lỗi rồi. Nàng đã mở lời, Dương Thiên cũng đành dừng tay. Nam Cung Thiên bị hắn tùy tiện ném qua một bên, lão giả đứng đầu vội và tiến đến đỡ hắn. Dương Thiên nói. Chuyện của ta và hắn xem như xong, hôm nay ta đến đây vì một lý do khác. Các ngươi đưa hắn đi chữa thương đi, ai là gia chủ Nam Cung gia thì ở lại đây. Nhớ, đừng cố gắng nghe lén, bằng không, đừng trách ta độc ác. Lời nói của Dương Thiên như thánh chỉ, một người lập tức thực hiện. Một lát sau, chỉ còn ba người, Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân và lão giả kia. Lão giả nhìn hai người, dường như đoán ra được chuyện gì đó, xoay người bước đi. Các ngươi theo ta, đây không phải là nơi để nói chuyện. Theo sau lão giả, ba người đi đến một đình viện có phần tương tự nơi ở của Nam Cung Băng Vân, được xây dựng ở giữa một hồ nước. Điểm khác biệt duy nhất là những vật dụng nơi này để là đồ vật đắt tiền. Trên bàn là các loại linh quả, được trồng trong điều kiện linh khí sung túc, bên trong nội ẩn một ít linh khí. Có tác dụng thanh tâm an thần, giá trị khá cao. Ba người cùng ngồi xuống, Dương Thiên đánh giá. Xem ra ngươi rất biết hưởng thụ a. Lão giả không để ý đến câu nói đùa của hắn, trầm giọng. Nói đi, một đại nhân vật như ngươi đến đây là vì mục đích gì? Đang cầm linh quả định đưa lên miệng, Dương Thiên dừng lại, có hơi ngạc nhiên hỏi. Ngươi biết ta? Tuổi tác, thực lực của ngươi? Trên thế giới này, ngoài người đó ra, ta không nghĩ ra đáp án thứ hai. Ta nói đúng chứ, Dương Thiên, hay phải gọi thủ hộ giả đại nhân? Nam Cung Băng Vân kinh ngạc đến tột độ, trên đường đi đến đây, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về thân phận của hắn nhưng chưa tìm được câu trả lời. Không ngờ hắn lại chính là người nàng đang muốn đi tìm. Vị hôn phu tương lai của nàng, Dương Thiên. Nhìn vẻ mặt của Nam Cung Băng Vân, Dương Thiên bật cười. Rất bất ngờ sao, ta còn cho rằng ngươi sẽ sớm nhận ra a. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ta chưa kịp suy nghĩ kín kẻ. Nam Cung Băng Vân đang nói thật, với đầu óc của nàng, đoán ra thân phận của hắn là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ là hôm nay mọi việc diễn ra quá đột ngột, nàng từ cung bậc cảm xúc này đi đến cung bậc cảm xúc khác. Vốn không có thời gian cùng sự tập trung để suy nghĩ chuyện này. Chuyện đó để sau hẳn nói. Ta đã thay ngươi đưa hắn đến đây, ngươi có gì muốn nói thì mau nói hết ra. Còn nếu ngươi muốn cho hắn một trận, ta cũng có thể giúp ngươi. Lão giả nhìn về phía Nam Cung Băng Vân. Thì ra là vì nàng sao? Băng Vân, nói đi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Có sự ủng hộ của Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân mới nói. Ta muốn rời khỏi Nam Cung gia. Không được. Nhận thấy mình có chút quá khích, lão giả vội kiềm chế lại. Băng Vân, đây là nhà của ngươi, người thân và bằng hữu của ngươi đều ở đây. Tại sao lại muốn rời đi? Ngươi cảm thấy khó chịu chỗ nào có thể nói với ta sẽ thay ngươi giải quyết. Nhìn thái độ của lão giả, người ngoài sẽ cho là hắn rất yêu thương Nam Cung Băng Vân. Nhưng chính hắn biết rõ, mục đích cũng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Tận mắt chứng kiến thực lực khủng bố của Dương Thiên. Mong muốn khiến cho hắn gia nhập Nam Cung gia của lão giả càng lớn. Nếu để Nam Cung Băng Vân bỏ đi, hắn sẽ không còn thứ gì để níu giữ Dương Thiên lại. Đến khi đó, Nam Cung gia bọn hắn lấy gì để chống lại Thiên Sơn Thánh Phong, lấy gì để làm bá chủ ẩn thế đại lục. Dương Thiên nhíu mày, hắn biết lão giả này sẽ không đột nhiên thiên tính làm cha bạo phát mà yêu thương Nam Cung Băng Vân. Chắc chắn là có vấn đề, Dương Thiên lo lắng Nam Cung Băng Vân trúng kế của hắn. Quả nhiên, Nam Cung Băng Vân hai mắt đỏ lên, cố kiềm chế nước mắt. Ngươi còn giữ ta ở lại làm gì, ngươi đã bao giờ xem ta là nữ nhi của ngươi hay chưa? Từ khi còn nhỏ, ngươi chưa từng một lần đến thăm ta, xem ta ở chỗ nào, sống tốt hay không? Lớn lên, ngươi xem ta như một món hàng hóa để đạt được lợi ích. Trong ngôi nhà này, có ai xem ta là bằng hữu, là người thân? Ngươi nói đi, ta ở lại một nơi như thế này để làm gì? Lão giả tỏ vẻ đau khổ, khuôn mặt già nua nhăn lại, cố gắng ép cho nước mắt chảy ra. Băng Vân, là ta sai, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi có biết, ngươi thực sự rất giống mẹ của ngươi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi lại khiến ta nhớ đến nàng. Ta đã tự dặn mình nhiều lần rằng cái chết của nàng không phải là lỗi của ngươi nhưng ta không làm được. Là lỗi của ta. Lão giả quay đầu đi, che giấu giọt nước mắt đang chảy trên mặt hắn. Dương Thiên ở một bên nghệch mặt ra, lão giả này diễn kỹ thật quá cao đi. Bây giờ đến hắn cũng không phân biệt được lời nào là thật, lời nào là giả nữa rồi. May mắn hắn đã có ý đề phòng từ trước, nếu không e giờ 9ZG4O không thực sự đã bị mắc lừa. Nam Cung Băng Vân không được như Dương Thiên, nàng bị lời nói của lão giả làm cảm động, khóc to. Vậy tại sao không để ta rời đi, ta đi rồi ngươi sẽ vui vẻ hơn, không phải sao? Lão giả quay lại, bước tới ôm chầm lấy nàng. Băng Vân, tất cả đều là lỗi của ta. Ngươi đừng đi, hãy để ta có thời gian bù đắp cho ngươi. Nhìn những thứ diễn ra trước mắt, Dương Thiên đang suy nghĩ xem có nên giết Quách lão giả này đi cho đỡ phiền phức hay không. Suy nghĩ kỹ càng, Dương Thiên quyết định từ bỏ. Nói đùa, ngươi giết cha nàng ngay trước mặt nàng, nàng không hận chết ngươi mới là lạ. Hai người ôm nhau khóc một hồi, lão giả mới nói. Băng Vân, ngươi ở lại đi. Ta sẽ không ép ngươi làm bất cứ chuyện gì ngươi không thích. Nếu ngươi muốn, ta có thể thay ngươi từ hôn với hắn. Dương Thiên trợn mắt, lão giả này muốn dùng hắn làm bàn đạp sao? Có phải lão giả này diễn sâu quá nên lú lẫn hay không? Hắn cũng không biết, lão giả đang đánh cược, hắn nói vậy mục đích là để Nam Cung Băng Vân tin tưởng hắn mà ở lại đây. Nếu nàng thực sự muốn từ hôn, vậy ván cược này hắn thua đầm rồi. Nam Cung Băng Vân vội nói. Không cần, chuyện này ta đồng ý. Lão giả thành công, hay ít nhất là mị lực của Dương Thiên đủ lớn. Dương Thiên giúp đỡ nàng nhiều như vậy, một mình chống lại cả Nam Cung gia vì nàng. Với một người bị mọi người xa lánh như Nam Cung Băng Vân, động lòng với Dương Thiên cũng là điều dễ hiểu. Lão giả cùng Dương Thiên đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dương Thiên trợn mắt nhìn hắn, lòng thầm nghĩ, nếu nàng thực sự từ chối, ta sẽ đánh cho ngươi 10 năm không xuống giường được. Mọi chuyện diễn ra không đúng như dự tính của hắn, với tình hình này, nàng đương nhiên sẽ không thể theo hắn rời đi. Dương Thiên chán nản đứng lên, hỏi lại một câu. Băng Vân, ngươi đã quyết định chưa? Nam Cung Băng Vân có chút ngại ngùng nhìn hắn. Xin lỗi, Dương Thiên. Ta sẽ ở lại Nam Cung gia thêm một thời gian nữa. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đến tìm ngươi. Nói xong câu này, Nam Cung Băng Vân vội quay mặt đi. Nàng không muốn để hắn nhìn thấy gương mặt ửng hồng của mình. Dương Thiên thở dài một hơi. Nếu đã như vậy, ta cũng nên đi rồi. Chương 180, Luân Hồi Giả. Đợi đã. Hai âm thanh vang lên đồng thời, Nam Cung Băng Vân ngạc nhiên nhìn cha mình. Lão giả tươi cười nói với Dương Thiên. Dương Thiên, đã đến đây thì là khách của Nam Cung gia, cần gì vội vàng như vậy? Ta sẽ sai người làm một buổi yến tiệc để tiếp đãi ngươi. Tuy biết lão giả này không có ý đồ gì tốt đẹp, Dương Thiên cũng giả vờ vui vẻ nhận lời. Hắn vẫn chưa an tâm về Nam Cung Băng Vân A. Lão giả thấy Dương Thiên nhận lời thì rất vui mừng, vội nói. Ngươi cùng Băng Vân tiếp tục ở lại đây nói chuyện, ta đi sai người chuẩn bị. Buổi tiệc diễn ra vào buổi tối, khi đó ta sẽ sai người đến mời các ngươi. Chờ lão giả rời đi, Dương Thiên mới lại ngồi xuống hỏi nàng. Ngươi tin lời hắn nói sao? Nam Cung Băng Vân thở dài, lắc đầu. Ta biết mục đích chính của hắn là vì níu kéo mối quan hệ với ngươi mà thôi. Nhưng hắn là cha ta muốn trả hết mọi thứ cho hắn. Câu trả lời của nàng khiến Dương Thiên hơi bất ngờ. Xem ra Nam Cung Băng Vân cũng hiểu được lý do lão giả giữ nàng lại. Dương Thiên lấy từ trong người ra một chiếc vòng tay đưa cho nàng. Nếu ngươi đã quyết định, ta sẽ ủng hộ ngươi. Đây là quà gặp mặt, ngươi hãy giữ kỹ bên người. Nó sẽ thay ta bảo vệ cho ngươi. Nhận lấy chiếc vòng từ tay Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân vui vẻ đeo vào. Ta sẽ trân trọng nó. Hai người trò chuyện một lúc, Nam Cung Băng Vân mới nhắc lại chuyện khi nãy. Dương Thiên, vừa rồi ngươi đánh đại ca mạnh như vậy, hắn sẽ không sao chứ? Đương nhiên là không sao, cùng lắm chỉ nằm trên giường vài tháng là khỏe. Đây là ý nghĩ trong đầu Dương Thiên, có điều hắn không nói cho Nam Cung Băng Vân biết mà giả vờ. Ta chỉ dạy hắn một bài học nhẹ nhàng thôi, ngươi đừng lo lắng. Thật sao, ta thấy ngươi đánh hắn bay lại giữa không trung trong một thời gian dài, hình như rất nặng à. Dương Thiên bật dậy. Ngươi nói gì, ngươi nhìn thấy ta đánh hắn?
Đúng vậy.
Tốc độ của ta nhanh như vậy, người bình thường vốn không thể nhìn thấy được. Thì ra người muốn nói chuyện này. Từ khi còn nhỏ thị lực của ta đã tốt hơn người bình thường. Ta có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ ở xung quanh mình. Các vật di chuyển với tốc độ cao cũng vậy. Bí mật này ta chưa từng tiết lộ với ai, chỉ có mình ngươi biết. Dương Thiên cau mày suy nghĩ, đây không phải vấn đề về thị lực. Thị lực của phàm nhân dù có mạnh đến mấy cũng không thể theo kịp tốc độ của Dương Thiên khi đó. Phải biết hắn đã dùng tốc độ của Kim Đan Hậu Kỳ để tấn công Nam Cung Thiên A. Chuyện này quá mức kỳ lạ, nàng nói mình có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh, chẳng lẽ... Băng Vân, khi ngươi nhắm mắt lại, vẫn còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh chứ? A, việc này ta chưa từng thử qua, ngươi đợi ta một chút. Nam Cung Băng Vân nhắm mắt lại, từng sự vật hiện ra rõ ràng trong mắt nàng, từ con cá đang bơi dưới hồ cho đến một con kiến đang bò trên tảng đá gần đó. Nàng mở mắt ra nhìn Dương Thiên, không che giấu nổi sự kinh ngạc. Dương Thiên, ta nhìn thấy, hơn nữa còn rõ hơn lúc mở mắt. Thực sự quá thần kỳ. Trong khi Nam Cung Băng Vân ngạc nhiên cùng mừng rỡ, vẻ mặt Dương Thiên đã chuyển sang nghiêm túc. Hắn đã hiểu vì sao nàng sinh ra trong gia tộc tu chân mà lại không thể tu luyện. Tuy nói sinh ra trong gia tộc tu chân giả cũng chưa chắc có thể tu luyện nhưng xác suất sẽ cao hơn so với người bình thường nhiều lần. Trường hợp của Nam Cung Băng Vân thì khác, không phải nàng không thể tu luyện mà là nàng vốn không cần tu luyện. Người bình thường, trời sinh linh hồn mạnh mẽ tuy hiếm nhưng vẫn có không ít trường hợp. Còn Nam Cung Băng Vân thì lại có thần thức, đây là thứ chỉ có tu chân giả mới có được. Điều này đại biểu tu vị của Nam Cung Băng Vân ít nhất đã đạt đến trúc cơ kỳ. Nhưng nàng chưa từng tu luyện, tiếp xúc với công pháp tu chân. Ngoài lý do đó ra, hắn không nghĩ ra được câu trả lời thích hợp hơn. Luân hồi giả. Ba chữ này hiện lên khiến Dương Thiên cảm thấy khó chịu. Tu chân giả chết đi tiến vào luân hồi là chuyện bình thường. Nhưng có thể giữ lại tu vị, chắc chắn cảnh giới đã rất cao, đủ sức tạo ra luân hồi là cấn truyền thừa lại một phần tu vị cùng ký ức kiếp trước. Dương Thiên không lo sợ nàng cường đại, nàng càng mạnh đương nhiên hắn sẽ càng vui mừng. Vấn đề là mỗi vị luân hồi giả khi thức tỉnh sẽ bị ký ức cùng tính cách kiếp trước ảnh hưởng, tâm tính sẽ hoàn toàn thay đổi. Kiếp trước của Nam Cung Băng Vân thế nào hắn không biết, là một băng mỹ nhân hay một ma đầu giết người không ghê tay. Hắn không muốn nàng thay đổi, hắn thích Nam Cung Băng Vân nhu nhược, yếu đuối cần được hắn che chở như bây giờ. Dương Thiên, ngươi làm sao vậy? Bị Nam Cung Băng Vân đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, Dương Thiên nhìn nàng, nghiêm túc nói. Băng Vân, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Hy vọng ngươi chuẩn bị tâm ký thật tốt. Thấy thái độ của Dương Thiên, Nam Cung Băng Vân cũng cảm giác được chuyện này không bình thường, gật đầu. Ngươi nói đi. Dương Thiên bắt đầu kể cho Nam Cung Băng Vân nghe về luân hồi giả và luân hồi lạc ấn. Hắn cố ý nói một cách đơn giản nhất để nàng dễ dàng hiểu được. Nghe Dương Thiên nói xong, Nam Cung Băng Vân chỉ tay vào mình. Ngươi muốn nói ta là luân hồi giả. Tuy chưa chắc chắn nhưng 9 phần 10 là vậy. Ngươi có muốn ta giúp ngươi kiểm tra hay không? Nam Cung Băng Vân có chút lo sợ. Nếu thực sự như Dương Thiên nói, vậy tính cách của nàng sẽ thay đổi. Nàng sẽ không còn là chính mình nữa. Suy nghĩ một hồi, Nam Cung Băng Vân đồng ý. Ta không sao, ngươi mau giúp ta kiểm tra đi. Được. Dương Thiên tiến đến ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Băng Vân, một tay đặt lên trán nàng, nhắm mắt lại. Linh hồn hắn lập tức xuất hiện tại một không gian tối đen, linh hồn Nam Cung Băng Vân xuất hiện ngay giữa không gian. Trên trán nàng là một khối ấn ký hình lục giác. Tỏa ra luân hồi chi lực. Quả nhiên. Than thở một câu, linh hồn Dương Thiên rời đi. Hai mắt quy hai nụ sực hắn mở ra, Nam Cung Băng Vân vội hỏi. Thế nào? Không sai, ngươi đúng là luân hồi giả. Vậy sao? Gương mặt nàng không thể hiện rõ ràng là vui mừng hay lo lắng, Dương Thiên hơi khó hiểu. Ngươi không muốn nói gì sao? Nam Cung Băng Vân lắc đầu. Nếu mọi chuyện đã như vậy, ta chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi. Theo như ngươi nói, đây chưa hẳn là việc xấu. Sau khi thức tỉnh, ta sẽ có được một phần tu vị của kiếp trước cùng toàn bộ ký ức tu luyện. Đến khi đó ta sẽ trở thành đại tu sĩ được mọi người ngưỡng mộ, không cần sống trong cảnh bị người khác xem thường. Nhưng nếu để linh hồn kiếp trước làm chủ, ngươi sẽ không còn là chính mình nữa. Nam Cung Băng Vân sẽ chết đi, thay vào đó là một vị luân hồi giả cao cao tại thượng. tất cả ký ức kiếp này đối với ngươi chỉ còn là một giấc mơ, ngươi chấp nhận điều đó sao? Nam Cung Băng Vân đã không giữ được bình tĩnh, hai mắt đỏ lên. Vậy ngươi nói ta phải làm sao? Ta bây giờ chỉ là một phàm nhân không thể tu luyện, dựa vào cái gì để chống lại nàng? Dựa vào ta. Câu nói này Dương Thiên đã từng nói với Tâu Nguyệt Nhi. Không chỉ riêng hai nàng, Dương Thiên muốn nói với tất cả nữ nhân của hắn, mọi chuyện đều dựa vào hắn đi. Dù trời có sắp xuống, hắn sẽ thay các nàng nâng nó lên. Chỉ cần các nàng sống vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi. Nam Cung Băng Vân nhìn Dương Thiên, ánh mắt đã có tia hy vọng len lói. Ngươi thực sự giúp được ta. Đương nhiên, chút chuyện nhỏ này có là gì? Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ta sẽ thay ngươi phá hủy luân hồi lạc ấn, tên kia sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, ngươi không cần phải bận tâm về nàng nữa. Điểm bất lợi duy nhất chính là ký ức, cùng tu vị cũng theo đó mà biến mất, ngươi không thể tu luyện được nữa. Vậy còn lựa chọn thứ hai? Dương Thiên mỉm cười, đây mới chính là biện pháp tốt nhất hắn nghĩ ra cho nàng. Thôn phệ nó. Chương 181, hấp thu thành công. Thôn phệ. Ngươi muốn ta ăn nó sao? Chuyện này. Biết Nam Cung Băng Vân hiểu sai, Dương Thiên liền giải thích. Thôn phệ ở đây có nghĩa là hấp thu. Chỉ cần ngươi hấp thu luân hồi lạc ấn, ngươi sẽ có một phần thực lực cũng công pháp tu luyện kiếp trước mà tính cách kiếp này vẫn làm chủ đạo. Chỉ là quá trình sẽ diễn ra khá lâu, so với dung hợp đồng nhất sẽ tốn nhiều thời gian hơn. À, vậy ngươi mau bắt đầu đi. Nam Cung Băng Vân rất muốn nhanh chóng hấp thu luân hồi lạc ấn. Ước mơ từ nhỏ của nàng là có thể trở thành tu chân giả, nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Trước tiên, ngươi hãy nhắm mắt lại. Chờ nàng nhắm mắt xong, Dương Thiên dựng một kết giới ngăn cách với ngoại giới. Hắn không biết luân hồi lạc ấn ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh kiếp trước của nàng, cẩn thận vẫn hơn. Dương Thiên đưa tay lên, một luồng khí màu vàng từ tay hắn chui thẳng vào đầu Nam Cung Băng Vân, tìm đến thần thức hải của nàng. Hoàng khí nhanh chóng tìm đến luân hồi lạc ấn, bao phủ lấy nó. Cảm nhận được uy hiếp, luân hồi lạc ấn liên tục phóng thích ra lực lượng phá vỡ vòng vây. Hoàng khí do Dương Thiên điều khiển vô cùng bá đạo, bất cứ tia lực lượng nào thoát ra từ luân hồi lạc ấn đều trực tiếp bị nó hủy diệt. Chờ sự chống cự của luân hồi lạc ấn yếu đi, Dương Thiên phất tay một cái, hoàng khí lóe sáng rực rỡ, bằng một phương thức thô bạo kéo luân hồi lạc ấn ra khỏi thần thức hải của Nam Cung Băng Vân. Thoát khỏi thần thức hải, luân hồi lạc ấn không còn bị kiềm chế, lập tức bạo phát. Lực lượng tuôn trào, thế giới bên trong kết giới đỏ rực. Nhiệt độ bên trong nhanh chóng tăng cao, hỏa linh lực vờ ép tờ bờ bá đạo vô cùng, dường như muốn thiếu đốt mọi sinh vật tồn tại. Dựng lên một rào chắn cách âm bảo vệ Nam Cung Băng Vân song, Dương Thiên đứng trong biển lửa màu đỏ, đánh giá. Ta nghe nói luân hồi lạc ấn có khả năng lưu giữ 1/10 lực lượng của một người trước khi tiến vào luân hồi. Lực lượng bậc này, kiếp trước nàng hẳn đã đạt đến đại thừa kỳ. Rất mạnh a, nếu thành công hấp thu toàn bộ, chắc chắn sẽ đạt đến hợp thể kỳ. Rất tốt, nên bắt đầu rồi. Dứt lời, hoàng khí từ trong người hắn mạnh mẽ phát ra, hỏa linh lực đang tràn ngập trong kết giới từng bước bị ép lui, rút dần vào trong luân hồi lạc ấn. Đợi hỏa linh lực hoàn toàn trở lại, Dương Thiên đưa tay lên nắm lấy, luân hồi lạc ấn cố gắng phản kháng một cách vô ích rồi rơi vào trong tay hắn. Đặt lên luân hồi lạc ấn 9 tầng phong ấn xong, Dương Thiên để nó treo lơ lửng trước mặt Nam Cung Băng Vân. Truyền vào trong đầu nàng phương pháp hấp thu, Nam Cung Băng Vân dưới sự giúp đỡ của Dương Thiên, lạc ấn thành công một lần nữa tiến vào trong thần thức hải. Giải trừ kết giới, Dương Thiên hài lòng gật đầu. Ngươi theo phương pháp của ta tiến hành hấp thu luân hồi lạc ấn, rất nhanh sẽ có thể hấp thu toàn bộ. Nam Cung Băng Vân mở mắt ra. Cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian? Theo tính toán của ta, cần khoảng 500 năm. Cái gì? Dương Thiên, ngươi đang đùa giỡn với ta hay sao? Dương Thiên khẳng định. Ta nói đều là sự thật. Ngươi có biết sau khi hấp thụ luân hồi lạc ấn thực lực của ngươi sẽ đạt đến cảnh giới nào không? Chính là hợp thể kỳ, tu chân giả bình thường đừng mơ đạt đến. Thiên tài dưới sự bồi dưỡng của vô số thiên tài địa bảo cũng cần đến hàng vạn năm A. Nam Cung Băng Vân ngẩn người, nàng vốn không biết gì về tu chân giả. Bọn họ thực sự sống lâu đến như vậy sao? Dương Thiên. Ngươi mau giải thích cho ta biết thêm về tu chân giả đi. Được. Đối với một người mới như nàng, Dương Thiên phải bắt đầu từ những thứ căn bản nhất. Đến tận khi trời đã tối mịt, lão giả cho người đến gọi cả hai đến dự tiệc, Dương Thiên mới dừng lại. Ngươi đi nói với hắn, lát nữa bọn ta sẽ đến. Chờ người kia đi rồi, Dương Thiên đứng dậy nhìn Nam Cung Băng Vân. Buổi tiệc này ta sẽ không tham dự. Tại sao? Ta biết lý do hắn muốn mời ta ở lại dự tiệc là gì, chắc chắn là để mời các thế lực khác đến để thị uy mà thôi. Ta có hơi lo lắng cho ngươi nên mới ở lại. Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa, chỉ cần ngươi tập trung tu luyện, một thời gian nữa, trong Nam Cung gia sẽ không có ai là đối thủ của ngươi. Nam Cung Băng Vân có chút lưu luyến. Có thể ở lại thêm vài ngày được không? Ngươi giúp đỡ ra nhiều như vậy, ta vẫn chưa làm được gì để cảm tạ ngươi. Dương Thiên bật cười, đưa tay vuốt tóc nàng. Giữa hai chúng ta, cần phải nói những lời đó sao? Khi nào ngươi không còn lưu luyến với Nam Cung gia nữa thì hãy đến tìm ta. Đến khi đó, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để bàn luận chuyện nhân sinh a. Nam Cung Băng Vân không ngốc, nàng hiểu chuyện nhân sinh Dương Thiên nói ở đây là có ý gì. Vội quay mặt đi che giấu sự thẹn thùng. Khi nàng quay lại, Dương Thiên đã không còn ở chỗ đó nữa, hắn đã sớm rời đi. Nam Cung Băng Vân thở dài một hơi. Cần gì vội vã như vậy chứ? Mỹ nhân có lời mời, trong trường hợp bình thường, Dương Thiên vui mừng còn không kịp, lý nào lại từ chối. Chỉ là vừa rồi trong lòng hắn nổi lên một cảm giác bất an, linh cảm nói cho hắn biết, có một nữ nhân của hắn đang gặp nguy hiểm. Người có được vòng tay hộ mệnh của Dương Thiên đương nhiên sẽ có báo động khác, theo đó, số trường hợp xảy ra bị hắn thu hẹp nhanh chóng. Vượt qua kết giới của ẩn thế đại lục, Dương Thiên trong phút chốc xuất hiện tại nhà Triệu Vũ Hinh. Từ trên cao nhìn xuống, một lão già mặc áo xám, đang đứng trước của nhà nàng bấm chuông cửa. Hai mắt Dương Thiên xoẹt qua một tia sát khí. Kim đan sơ kỳ, hắn đến nhà của Triệu Vũ Hinh là có mục đích gì? Mặc kệ, chắc chắn không phải chuyện tốt. Nếu đã đến rồi thì nên vĩnh viễn ở lại đây đi. Thân hình Dương Thiên lóe lên rồi xuất hiện ngay phía sau lưng lão giả, nhẹ nhàng điểm một ngón tay vào cổ hắn. Lão giả hai mắt tối sầm lại, cả người mềm mặt như một quặng bún ngã xuống đất. Dương Thiên đưa tay đỡ lấy hắn, cả hai lập tức biến mất. Triệu Vũ Hinh nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa vội vàng chạy ra. Nhìn quanh một hồi không phát hiện ai, nàng nhíu mày. Chẳng lẽ lại là bọn trẻ con trong sớm phá phách sao? Lúc này, Dương Thiên đã trở về nhà, hắn tiện tay ném lão giả xuống sàn nhà. Con ngón tay búng nhẹ một cái, lão giả từ trong cơn mê tỉnh lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người lão giả đã co rúm lại, từng thớ thịt hằn lên từng vết ngấn như bị một thứ gì đó bóp chặt. Hắn cố mở miệng để nói nhưng không được. Dương Thiên tiến lại tủ lạnh rót một ly nước rồi kéo ghế lại ngồi trước mặt lão giả. Nói, ngươi tìm đến nhà của Triệu Vũ Hinh là có mục đích gì? Lão giả miệng há to, không phát ra được âm thanh nào. Dương Thiên đưa tai lại gần. Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ. Nói lớn tiếng một chút. Lão giả hai mắt trợn trắng lên, bất tỉnh. Dương Thiên lắc đầu, sức chịu đựng kém như vậy, chơi đùa với hắn không thú vị chút nào. Giải trừ tra tấn, Dương Thiên một lần nữa đánh thức hắn dậy. Bây giờ ngươi đã có thể trả lời câu hỏi của ta chưa? Ta muốn nghe sự thật, nếu ngươi có ý định lừa dối, phía sau sẽ còn nhiều trò đặc sắc hơn đang chờ đợi ngươi. Hai mắt vừa mở ra, cả người hắn bắn mạnh lên, một quyền nhắm thẳng vào mặt Dương Thiên nện tới. Dương Thiên che miệng ngáp một cái, đưa tay vẫy nhẹ vào không khí, lão giả cả người như bị đánh trúng, rơi thẳng xuống đất. Mang tiếng là kim đan kỳ tu chân giả lại chỉ biết dùng võ thuật vớ vẩn, thật sự mất mặt a. Lão giả cả người run lên, hai mắt hoảng sợ nhìn hắn. Người rốt cuộc là ai? Chuyện này ngươi không cần biết, mau trả lời câu hỏi của ta. Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên như muốn động thủ. Dưới sự hù dọa của Dương Thiên cùng nỗi sợ trước màn tra tấn khi nãy, lão giả đành thành thật trả lời. Thanh niên trước mặt này mạnh hơn hắn rất nhiều, người đứng dưới mái hiên phải cúi đầu, hắn hiểu rõ câu nói này hơn ai hết. Ta là người của gia tộc Dồn, đến đây để điều tra về cái chết của thiếu gia Dồn. Chương 182, Tiêu Chính Long trọng thương. Dương Thiên đang đưa ly nước lên miệng uống liền dừng lại, đặt ly nước lên bàn. Hắn biết sớm muộn đám người này cũng sẽ tìm đến, không ngờ lại nhanh đến vậy. Bọn hắn muốn xuống địa ngục nhanh như vậy, chẳng lẽ Lao Diêm Vương đang muốn chốt sổ sinh tử sớm để đi nghỉ mát? Kẻ giết thiếu gia các ngươi là ta. Tại sao lại tìm đến Triệu Vũ Hinh? Là ngươi. Lão giả gian nan ngẩng đầu lên, từ đầu đến giờ hắn vẫn cảm thấy Dương Thiên rất quen, chỉ là chưa kịp nhớ ra mà thôi. Khi nghe hắn nói, nhớ lại hình ảnh thu thập được từ những người đến dự buổi biểu diễn xa nhạc đó, hoàn toàn trùng khích với nhau. Biết người trước mặt là ai, nỗi sợ lại một lần nữa bao ZX4ZTZS trùm lấy hắn. Rốt cuộc dần đã làm gì mà đắc tội một nhân vật đáng sợ đến bậc này? Dương Thiên mất kiên nhẫn. Mau trả lời câu hỏi của ta.
Vâng, ta điều tra ra được ngươi là thủ phạm nhưng lại không phát hiện được tung tích của ngươi.
Dựa theo ảnh chụp của những người đến dự, ta phát hiện ra ngươi cùng một nữ nhân đi vào trong rạp hát. Ta dựa vào đó tìm tới nàng để bức ngươi ra mặt.
A, rất hợp lý.
Vì sự hợp tác của ngươi, ta cho ngươi một cơ hội.
Lão giả nghe thấy mình có cơ hội được sống, vội và đáp ứng.
Đại nhân, ngài có yêu cầu gì, dù lên núi lao, xuống biển lửa ta cũng sẽ hoàn thành.
Rất đơn giản, tìm cách triệu tập tất cả các thành viên chủ chốt của gia tộc dồn lại một nơi rồi đưa ta đến gặp bọn họ.
Ý của ngài là?
Dương Thiên uống hết ly nước, đặt xuống bàn.
Cái gai khiến ngươi khó chịu thì nên nhổ nó ra, không phải sao?
Lão giả dùng hết chút sức còn lại, cố gắng quỳ xuống, dập đầu liên tục.
Đại nhân, xin ngài độ lượng bỏ qua, chuyện này là lỗi của rảnh, là do hắn đắc tội với ngài, dù chết hàng ngàn lần cũng không hết tội. Mong ngài tha cho gia tộc rồi một con đường sống.
Nhìn lão giả đập đầu xuống đất đến chảy máu, Dương Thiên thở dài một hơi.
Việc giết người vô tội hắn cũng không muốn làm. Nhưng nếu không giết tất cả bọn hắn, cứ vài ngày lại có một tên tìm đến làm phiền, Dương Thiên sao có thể yên tâm được?
Ngươi nói, chuyện lần này có bao nhiêu người biết?
Bẩm đại nhân, chuyện của Dần thiếu gia, chỉ có ta và gia chủ được biết.
Để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng, gia chủ sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Tốt lắm, ngươi trở về, bảo hắn đến đây gặp ta.
Ngài muốn làm gì?
Nhiều lời, cứ làm theo lời ta nói.
Dương Thiên lấy từ trong người ra một viên đan dược màu đen đưa cho lão giả.
Uống nó vào, trong vòng một tháng đưa hắn đến gặp ta.
Ngươi sẽ bình yên vô sự, ngược lại.
Hắn bỏ lưỡng câu nói, hai mắt nhìn lão giả.
Chỉ cần lão từ chối, Dương Thiên sẽ đưa tiễn hắn đi một đoạn.
Lão giả là người từng trải, hiểu rõ tình thế của mình hiện tại, không chút do dự cầm lấy viên đan dược nuốt xuống.
Xong xuôi, lão giả đứng lên, cúi đầu cung kính.
Đại nhân, ta có thể đi được hay chưa?
Dương Thiên phất tay.
Mau đi đi.
Hay nhớ, ngươi chỉ có thời gian một tháng, đừng làm ta thất vọng.
Cười khổ một tiếng, lão giả xoay người, mở cửa bước ra rồi biến mất dạng trong đêm tối.
Nhìn lão giả đi mất, Dương Thiên tiến ra khóa cửa lại.
Đây là cơ hội cuối cùng hắn để lại cho gia tộc rồi. Nếu còn không biết tận dụng thì đừng trách hắn nhẫn tâm.
Dù sao việc tiêu diệt cả một đại gia tộc Dương Thiên đã từng làm qua. Lại thêm một lần cũng rất bình thường.
Từ khi đến nơi này, cuộc sống bình yên, hàng ngày đến trường, thỉnh thoảng trốn học tán gái.
Dương Thiên yêu thích cuộc sống như vậy, hắn không thích để tay mình nhuộm máu tanh một lần nữa mà thôi.
Những kẻ như Lý Tưởng, Vương Bảo đều là tự làm tự chịu, Dương Thiên chưa từng có ý định làm gì người nhà của bọn họ.
Chuyện hôm nay cũng đã cảnh tỉnh hắn, đám người kia nhắm vào hắn cũng không vấn đề gì, nhưng những nữ nhân của hắn lại rất nguy hiểm.
Để chắc chắn, Dương Thiên liền chạy ra siêu thị gần nhà mua mấy chiếc hộp đựng quà.
Cố gắng viết vài lá thiệp với nội dung xến sẩm, Dương Thiên ngăn cho mình không nôn mửa, mãi mới viết xong.
Bước khó nhất qua đi, Dương Thiên đặt các chiếc vòng bảo hộ vào từng hộp quà rồi gửi đến trước của nhà tất cả các nữ nhân chưa có.
Ngoại trừ Dược Lăng đã đi nước ngoài, Liễu Mị đang bế quan tu luyện ở một đất nước xa xôi nào đó, các nàng đều đã được bảo hộ kỹ càng.
Chiếc vòng này nhìn từ bên ngoài chỉ là một món bảo vật bình thường nhưng lực phòng ngự đã đạt đến một trình độ kinh khủng.
Dù là tu sĩ độ kiếp kỳ cũng phải tiêu tốn một canh giờ mới có thể công phá thành công.
Còn những tên nguyên anh kỳ như Huyết Thần hay Từ Thanh, thật xin lỗi, các nàng sống hết một đời, con đàn cháu đống ngươi vẫn chưa làm nó sức mẹ được chút nào.
Xong việc, Dương Thiên an tâm trở về nhà, bây giờ hắn mới nhớ đến việc xem qua điện thoại của mình.
Mấy ngày qua đã xảy ra khá nhiều chuyện, Dương Thiên đã quên mất nó.
Điện thoại đã sớm hết pin, Dương Thiên liền cắm nó vào ổ điện cạnh bàn tại phòng khách.
Cắm sạc xong, hắn dự định kiếm cái gì đó ăn tối thì điện thoại run lên liên tục.
Mở điện thoại lên, Dương Thiên nhận được một loạt tin nhắn, cuộc hội thoại.
Không biết là ai mà lại nhớ nhung đến hắn nhiều như vậy.
Nếu là một vị mỹ nữ nào thì tốt biết mấy.
Dương Thiên rất nhanh thất vọng, trừ một vài tin nhắn hỏi thăm. Bảo hắn giữ gìn sức khỏe của Tần Tuyết, Mục Vũ Hàm.
còn lại đều là đến từ Tiêu Chính Long cùng Sở Tử. Chẳng lẽ bọn hắn lại vướng vào rắc rối nào nữa hay sao? Vứt máy sang một bên, Dương Thiên không có ý định gọi lại. Sở Tử tốt xấu gì cũng đã là trúc cơ trung kỳ tu chân giả, với lợi thế về thể chất, trúc cơ hậu kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như có chuyện gì cũng phải chờ Dương Thiên giải quyết, vậy hắn tu luyện để làm gì nữa, quá vô dụng rồi. Lúc này, trong biệt thự của Hoa Thi Âm, bốn nam nhân mặc quần áo của những năm thập niên 70 đang bao vây Sở Tử. Tiêu Chính Long cả người đầy máu, đang nằm bất tỉnh ở một bên, Hoa Thi Âm dùng hơn 4-5 loại thuốc khác nhau để cầm máu cho hắn. Mọi chuyện ra nông nổi này đều là do lỗi của nàng. Mấy hôm trước Tiêu Chính Long thân mang thương thế đến cầu cứu, biết hắn là thuộc hạ của Dương Thiên, Hoa Thi Âm không do dự mà đồng ý cả ba quyết định không rời khỏi biệt thự để dễ dàng phòng thủ. Theo Tiêu Chính Long nói, đám người đó đều là tu chân giả, thực lực rất mạnh, cần phải đề phòng. Hoa Thi Âm không biết tu chân giả là thứ gì. Nhớ lại một màn lăn xả dưới mưa đạn của Sở Từ lần trước, Hoa Thi Âm thầm dự đoán, Sở Từ chính là tu chân giả. Nếu dự đoán của nàng là đúng, vậy kẻ thù của Tiêu Chính Long thật sự quá mạnh, cẩn thận là điều hiển nhiên. Hoa Thi Âm muốn gọi hộ vệ đến đều bị Sở Từ ngăn cản, súng ống đúng là có thể đả thương tu chân giả cấp thấp, nhưng đó là trong điều kiện ngươi bắn trúng bọn hắn mà thôi. Nếu có một tu chân giả cấp cao dẫn dắt, thuộc hạ của Hoa Thi Âm sẽ không chịu nổi một kích, hy sinh vô ích. Kể từ hôm đó, ba người bọn hắn liên tục bị những kẻ lạ mặt tìm đến. Đỉnh điểm là vào sáng nay, một tên tự nhận là trúc cơ kỳ tu sĩ muốn đến bắt Tiêu Chính Long đi. Là một người kiệm lời, Sở Từ nhanh chóng cho tên kia một bài học. Tên kia bị đánh cho không có lực hoàn thủ, cuối cùng bị Sở Từ một cước đạp bay ra khỏi cửa sổ. Đáng tiếc cuối cùng lại để hắn được đồng bọn cứu thoát. Biết rõ sự lợi hại của Sở Tử, Hoa Thi Âm rất yên tâm. Nàng quyết định ra ngoài, một phần vì phải ở lâu trong căn biệt thự rất khó chịu, phần còn lại là để thuê người đến sửa chữa căn biệt thự đã có nhiều hư hỏng do sự tấn công của đám người kia. Tuy Sở Tử đã cố gắng hạn chế thiệt hại đến mức tối đa, nhưng cửa sổ vẫn bị vỡ nát, trên tường có vài lỗ hổng hình người, mái nhà có một cái lỗ to cho mưa lọt qua. Là một nữ nhân, yêu thích sạch sẽ. Gọn gàng là thiên tính của nàng, Sở Từ ngăn cản không thành đành phải chiều theo nàng. Đây là mệnh lệnh Dương Thiên giao cho hắn, bằng mọi giá phải bảo vệ sự an toàn của Hoa Thi Âm. Còn có một lý do đặc biệt hơn nữa, tạm thời không tiện nói ra. Chương 183, bấy dập. Mọi chuyện sau đó không khó để đoán ra, khi hai người trở về đã phát hiện Tiêu Chính Long nằm gục trong vũng máu. Hoa Thi Âm lập tức chạy về phía hắn, Sở Từ cảnh giác quan sát xung quanh. Khi hắn bước được vài bước, lập tức có bốn bóng người từ bốn phía xuất hiện, bao vây hắn vào giữa. Bốn người đã có dự tính từ trước, lập tức ném ra trận pháp, ngăn cách với ngoại giới, tránh cho chấn động từ trận chiến bị người khác chú ý. Biết mình bị phục kích, Sở Từ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ra hiệu cho Hoa Thi Âm bỏ chạy. Bốn người này đều là trúc cơ kỳ, trong đó có đến hai tên trúc cơ trung kỳ, một tên trúc cơ hậu kỳ. Xem ra lần này bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Người bình thường như Hoa Thi Âm ở lại đây cũng chỉ thêm vướng bận mà thôi. Hoa Thi Âm không để ý tới cử động của Sở Tử, vội chạy vào trong nhà lấy các vật dụng để sơ cứu cho Tiêu Chính Long. Bốn người kia không ngăn cản nàng, đối thủ của bọn hắn là Sở Tử trước mặt. Tuy tu vị của Sở Tử chỉ là trúc cơ trung kỳ nhưng mỗi người bọn họ đều cảm thấy áp lực rất lớn. Lúc dính đù này, tên trúc cơ hậu kỳ đứng đầu trầm giọng hỏi Sở Tử. Ngươi là người của gia tộc nào? Tại sao lại cản trở việc của Văn gia bọn ta? Văn gia? Ta không biết Văn gia các ngươi là ai, nhưng ta có thể cho các ngươi biết, các ngươi chết chắc rồi. Bốn người bật cười ha hả. Tên đứng đầu nói. Ta công nhận ngươi rất lợi hại, chỉ một mình ta chưa chắc đánh lại ngươi. Nhưng chúng ta có đến bốn người, lại am hiểu kỹ thuật phối hợp. Ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Chỉ là ta có chút tò mò, tại sao một tên trúc cơ trung kỳ như ngươi lại lợi hại đến vậy? Sở Từ tìm cách câu giờ, ra hiệu cho Hoa Thi Âm mau chóng bỏ trốn. Hắn bị bốn người vây công, không thể chiếu cố cho nàng. Ta nói các ngươi chết chắc, không có nghĩa là do ta ra tay. Các ngươi chưa hiểu vì sao ta lại lợi hại như vậy. Ta có thể nói cho các ngươi biết, bởi vì thiếu gia của ta vô cùng cường đại. Đối đầu với hắn, Văn gia các ngươi chỉ tự chuốc lấy diệt vong thôi. Bốn người nhìn nhau, có thể thấy rõ sự lo lắng hiện trên gương mặt bọn họ. Sở Từ vừa nói ra điểm khiến bọn hắn lo lắng chưa dám động thủ. Dù Sở Từ lại hại đến thế nào, dưới sự vây công của bốn người, tin tưởng sẽ dễ dàng thắng lợi. Bọn hắn nói nhiều như vậy mục đích chính là muốn tìm được thế lực đứng đằng sau Sở Từ. Văn gia tuy mạnh nhưng không phải là vô địch, trên thế giới có rất nhiều thế lực khiến bọn hắn dè chừng. Điều tra cho thấy người đã giết Văn Lân không phải thiếu gia của gia tộc Dụn, Văn gia mới yên tâm hành động. Giữa đường lại xuất hiện một cao thủ mạnh như Sở Từ khiến bọn hắn bắt đầu nghi ngờ tin nào mới là thật, tin nào là giả. Tên đứng đầu cảnh giác hỏi. Các ngươi thực sự đến từ gia tộc Dụn? Sở Từ cau mày, hắn cũng đã nhiều lần suy nghĩ về thân phận của Dương Thiên. Gia tộc Dụn hắn đã từng nghe nói qua, thực lực đứng đầu trên toàn thế giới. Bất quá cũng chỉ đến mức đó mà thôi, so với ám tổ quả thực là một trời một vực. Dương Thiên là giám sát sứ của ám tổ, nếu chỉ xét về mặt quyền lực, hắn không thua kém gì hội trưởng. Nhân vật bậc này, gia tộc Dụn có thể đào tạo ra hay sao? Câu trả lời tất nhiên là phủ định, Sở Từ tự tin trả lời. Gia tộc Dụn thì tính là thứ gì? Thiếu gia của ta là cao tầng ám tổ, mệnh lệnh của người có thể triệu tập mọi thành viên của ám tổ thi hành. Đừng nói là Văn gia các ngươi, dù thập đại gia tộc đứng đầu cũng chẳng là gì trong mắt hắn. Sở Từ không sợ bốn người này, hắn lo sợ bọn hắn đánh thua mà chuyển hướng qua Hoa Thi Âm. Đến lúc đó hắn không có biện pháp bảo hộ nàng nên đành phải dùng danh tiếng của ám tổ để đẩy lui bọn họ trước. Đáng tiếc, việc Sở Từ làm lại gây phản tác dụng. Biết Dương Thiên là cao tầng ám tổ, cả bốn người như lọt vào hầm băng, tâm hồn phút chốc nguội lạnh. Ám tổ kinh khủng đến mức nào, không ai có thể hiểu rõ chuyện này hơn các đại gia tộc. Qua vô số năm tháng, các đại gia tộc dần hình thành, phát triển mở rộng thế lực. Một số lại là do các tiểu gia tộc từ ẩn thế đại lục đến địa cầu để xây dựng thế lực. Đáng lẽ bọn hắn đã có một cơ hội rộng mở để phát triển, nhưng ám tổ vẫn luôn ở nơi đó, nắm giữ địa vị độc tôn. Các đại gia tộc bị ám tổ kiềm chế gắt gao, hạn chế ở một mức nhất định. Bị áp bức tất sẽ có phản kháng, thập đại gia tộc đứng đầu cách đây trăm năm đã một lần tổ chức tấn công căn cứ ám tổ. Trận đại chiến năm đó không ai biết nó diễn ra như thế nào, chỉ biết là ám tổ toàn thắng. Thập đại gia tộc kia bị truy cùng diệt tận, cuối cùng biến mất trong dòng chảy lịch sử. Hậu bối không rõ những chuyện này, đối với ám tổ chỉ có những hiểu biết sơ sài. Bốn người bọn hắn thì khác, Văn gia cũng theo lệnh của ám tổ tham gia trận đại chiến này. Khi đó Văn gia chỉ là một gia tộc nhỏ, tư cách để tiến vào top 100 cũng không, bọn hắn lại chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Khung cảnh chiến đấu đó, ai có cơ hội nhìn thấy sẽ không bao giờ quên được. Pháp bảo bay đầy trời, các loại pháp thuật khác nhau, muôn màu muôn vẻ, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa tàn phá khắp nói. Thập đại gia tộc ban đầu dưới sự trợ giúp của vũ khí nóng có được chút lợi thế. Vào thời khắc mấu chốt, gần 50 tên kim đan kỳ tu sĩ không biết từ đâu xuất hiện, cuộc chiến kết thúc trong tích tắc. Binh lực chủ chốt của thập đại gia tộc bị hủy diệt không chút kháng cự. Với tư cách là những kẻ may mắn sống sót, bọn hắn nhận được phần thưởng, nhờ đó mà đột phá trúc cơ, sống đến bây giờ. Bốn người một lần nữa nhìn nhau, gật đầu chắc chắn. Bọn hắn đã cùng nhau chiến đấu hơn trăm năm, đã có thể thông qua ánh mắt thấu hiểu suy nghĩ của nhau. Ba người động loạt xuất thủ tấn công về phía Sở Từ, tên trúc cơ sơ kỳ chuyển hướng qua Hoa Thi Âm cách đó không xa. Ý định rất rõ ràng, giết người diệt khẩu. Các ngươi muốn chết. Hét to một tiếng, Sở Từ vội xông về phía Hoa Thi Âm, bất chấp đòn tấn công của ba người kia. Một quyền của hắn trực tiếp đập mạnh vào lưng tên trúc cơ sơ kỳ kia khiến tên kia đập mạnh xuống sàn nhà, tạo thành một cái hố sâu. Cùng lúc này, đòn tấn công của ba người cũng đã đến, ba viên ngọc châu màu sắc khác nhau đồng thời đập mạnh lên lưng Sở Từ khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống trước mặt Hoa Thi Âm. Sở Từ, tứ đệ, ba người lập tức phóng đến, đỡ tên trúc cơ sơ kỳ từ dưới hố lên. Bọn hắn không ngờ Sở Từ dám bỏ mặc công kích của ba người bọn họ mà tấn công tứ đệ. Kiểm tra thương thế tứ đệ, sắc mặt tên trúc cơ hậu kỳ ngày càng tối lại. Xương cốt hoàn toàn vỡ nát, không có dấu hiệu linh lực tàn phá, đơn thuần là lực lượng cuồng bạo. Đại ca, tứ đệ hắn. Để đệ ấy an nghỉ, dù chết ta cũng sẽ báo thù cho đệ. Bốn người cùng nhau chiến đấu trăm năm, so với huynh đệ ruột thịt còn thân thiết hơn. Hôm nay một người ngã xuống ở đây đã khiến bọn họ triệt để phẫn nộ. Mặc kệ ám tổ, trong đầu ba người bây giờ chỉ còn lại ý nghĩ báo thù. Đặt tứ đệ xuống, trúc cơ hậu kỳ đại ca nhìn Sở Từ đang nằm trên mặt đất, điều động Ngọc Châu đập mạnh xuống. Sở Từ vốn vẫn nằm yên bất động, bất ngờ mở mắt ra, lách sang một bên né tránh công kích. Ngọc Châu đập mạnh vào sàn nhà, một tiếng nổ khổng lồ vang lên, trên sàn nhà lại có thêm một cái hố sâu. Sở Từ thở dài tiếc nuối, hắn định giả vờ bất tỉnh để dẫn dụ ba người vào trong tầm công kích để tung đòn quyết định nhưng không thành. Ba người vẻ mặt vẫn lạnh băng, dường như cái chết của tứ đệ đã nuốt mất cảm xúc của bọn họ. Tên trúc cơ hậu kỳ đại ca lên tiếng. Tu vị chỉ là trúc cơ trung kỳ lại lợi hại như vậy. Ta đã luôn nghi ngờ, hiện tại đã có thể xác định. Không ngờ ngươi lại là tu chân giả vạn người có một, luyện thể giả. Chương 184, Sở Từ chiến tam đại trúc cơ. Luyện thể giả là một nhánh của tu chân giả, số lượng người lựa chọn con người này ít đến mức đáng thương. Lý do cũng không có gì đặc biệt, chỉ gói gọn trong một chữ mà thôi, khó, vô cùng khó. Trong khi tu chân giả không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, lực lượng lớn mạnh dẫn đến thay đổi về chất, dùng nó để cường hóa thân thể, luyện thể giả lại chú trọng việc luyện thể. Thân thể trải qua tôi luyện dần mạnh mẽ lên, tự động hấp thu các loại linh khí mạnh hơn. Một ví dụ minh họa đơn giản, tu chân giả giống như một quả bóng, không ngừng hóa chất đặc biệt vào trong đế nó phình to ra. Đến một mức độ nhất định, hóa chất co lại, dẫn đến sự thay đổi về chất, cường hóa vỏ của quả bóng rắn chắc hơn. Luyện thể giả thì ngược lại, dùng các loại hóa chất khác nhau để tạo lên một vỏ bóng rắn chắc rồi hấp thu hóa chất mạnh sẵn vào trong. Hai quá trình ngược nhau, khác biệt vô cùng lớn. Tu chân giả dùng linh lực do mình đã luyện hóa để luyện thể, quá trình này không có nguy hiểm gì. Luyện thể giả thì khác, họ từng bước đều khó khăn vô cùng. Để đạt được đẳng cấp ngày càng cao, luyện thể giả phải dùng thiên lôi luyện thể, thiên hỏa tôi thể, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Thiên rất công bằng, sự trả giá của luyện thể giả luôn có bù đắp xứng đáng. Trong tình trạng tu vị ngang nhau, luyện thể giả mạnh hơn tu chân giả rất nhiều, vượt cấp khiêu chiến thấy mãi thành quen. Nhưng những chuyện này đều là trong sách có ghi lại, đây là lần đầu bọn họ tận mắt nhìn thấy một luyện thể giả, quả nhiên cường đại đến mức khó tin. Dưới công kích toàn lực của ba người vẫn còn đứng lên được. Hơn nữa một quyền đánh chết tứ đệ, xương cốt nát vụn. Sở Từ không phải luyện thể giả, hắn chưa từng thử qua nỗi khổ luyện thể như các luyện thể giả thông thường khác. Man chi thể, nói theo ý nghĩa nào đó, rất giống với luyện thể giả. Nếu có sự khác biệt, chính là man chi thể so với luyện thể giả cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa không cần chịu đựng nổi khổ luyện thể. Thân thể là ví dụ điển hình của sự bất công trên thế giới này, không cần bỏ ra quá nhiều công sức. Thứ ngươi thu được lại nhiều hơn người khác. Sở Từ không biết về luyện thể giả, nhưng hắn có thể chắc chắn mình không phải. Thực lực của hắn là do thể chất đặc biệt mang lại mà thôi. Đến Sở Từ cũng bị bất ngờ về lực lượng của mình, một quyền đánh chết trúc cơ sơ kỳ, dưới sự công kích của ba tên trúc cơ kỳ chỉ bị thương nhẹ. Tự tin trong lòng Sở Từ bành trướng đến cực điểm, hắn ngoắc ngón tay. Ba người các ngươi cùng lên đi, đừng nói ta cậy trẻ hiếp già. Ba người vẻ mặt vẫn lạnh băng, cái chết của tứ đệ đã khiến bọn hắn phẫn nộ đến mức cao nhất, sao có thể phẫn nộ hơn nữa? Trúc cơ hậu kỳ đại ca ra lệnh. Giữ khoảng cách, tấn công từ phía xa. Đừng để hắn áp sát. Ba người nhanh chóng lùi xa khỏi Sở Từ, xếp thành hình tam giác. Ngọc Châu xoay tròn tấn công. Sở Từ cả người phóng lên, một quyền đấm văng Ngọc Châu, dùng tốc độ nhanh nhất tấn công người gần nhất. Quyền chưa kịp chạm người. Hai viện Ngọc Châu còn lại đã đập mạnh vào lưng hắn, Sở Từ một lần nữa bị đánh rơi xuống đất. Hắn chưa kịp ổn định thân hình, ba viên Ngọc Châu lại chỉnh tề xếp hàng phóng thẳng xuống. Vội vàng lách người né tránh, hai quyền đầu đấm mạnh vào Ngọc Châu, một cước đạp bay viên Ngọc Châu còn lại. Sở Từ lui về phía sau vài bước. Giao thủ chỉ diễn ra trong chớp mắt, bất lợi rõ ràng là Sở Từ. Tuy nói thân thể cùng lực lượng của hắn rất mạnh, nhưng mưa dầm thấm lâu. Vết thương tích tụ liên tục, sẽ đến một lúc hắn không chịu nổi nữa. Ba người này phối hợp thực sự rất ăn ý, một người hy sinh tạo khoảng trống để hai người kia tấn công, hai người còn lại canh thời gian chuẩn xác vừa kịp cứu viện cho người đó. 100 năm kể vai tác chiến, quả nhiên rất lợi hại. Vấn đề hiện tại của Sở Từ là không có kỹ năng viễn chỉnh công kích. Lực lượng của hắn chủ yếu đến từ thân thể, man chi lực hắn vẫn không sử dụng được mảy may. Đây là một điểm yếu chí mạng của thân thể. Tu vị quá yếu, hiệu quả sẽ không rõ rệt. Biết kéo dài thời gian chỉ khiến bản thân lâm vào bất lợi, Sở Từ đành đưa ra hạ sách cuối cùng. Hắn canh góc độ chuẩn xác, một lần nữa lao lên tấn công. Ba người đã có chuẩn bị từ trước, lập tức lùi lại một nhịp, huy động Ngọc Châu tấn công từ ba góc độ khác nhau. Dựa vào mức độ hiểu biết lẫn nhau giữa ba người, góc độ tấn công của Ngọc Châu đều là góc chết, tầm mắt không quan sát thấy được. Hơn nữa dù né tránh tốt thế nào thì đều ít nhất phải trúng một viên. Đúng lúc này, Sở Từ quay mặt lại, đưa tay chụp lấy một viên Ngọc Châu, mặc kệ hai viên còn lại đập lên người hắn. Do sớm đã có chuẩn bị, Sở Từ chỉ bị đập văng vào tường chứ không ngã xuống. Bức tường bị cự lực va chạm, sụp đổ một mảng lớn. Ho ra vài ngụm máu tươi, Sở Từ đắc ý nhìn ba người. Thiếu một viên, ta xem các ngươi tiếp tục phối hợp như thế nào. Tên trúc cơ kỳ bị cướp mất Ngọc Châu chỉ nói một tiếng, ngu ngốc. Ngọc Châu trong tay Sở Từ cấp tốc xoay tròn, dường như muốn vọt ra khỏi tay hắn. Đã làm đến bước này, Sở Từ sao có thể cam tâm từ bỏ. Một tay hắn nắm chặt Ngọc Châu, tay còn lại tập trung toàn bộ lực lượng cơ thể, một quyền nện mạnh xuống. Một tiếng nổ đinh thai nhức góc vang lên, khói bụi quét qua Hoa Thi Âm dù lôi kéo Tiêu Chính Long ra xa khỏi biệt thự cũng vội bị thai lại. Dù vậy, hai nàng vẫn nghe thấy tiếng long long, đầu góc chấn động một hồi. Chờ khói bụi tan đi, Sở Từ một lần nữa hiện ra, trên tay hắn còn lại là những mảnh vụn của Ngọc Châu. Nụ cười trên mặt càng đậm. Muốn đoạt lại sao, đừng hỏng. Ba người cũng đã không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa. Ngọc Châu này là phần thưởng do cống hiến nhiều năm của bọn hắn với Văn Gia, là một món pháp bảo rất có đẳng cấp. Phải qua tế luyện mới sử dụng được. Loại pháp bảo này so với pháp bảo thông thường còn chân quý hơn một bậc, uy lực đương nhiên cũng mạnh hơn. Pháp bảo mạnh như vậy bị Sở Từ một quyền đấm nát, rốt cuộc lực lượng của hắn mạnh đến mức nào? Trong lòng ba người nổi lên một cảm giác hối hận vì đã đến nơi này. Bây giờ, tứ đệ đã bỏ mình, ba người thân mình chưa chắc lo được, nói gì đến việc báo thù. Trong chiến đấu, phân tâm là điều tối kỵ, Sở Từ lập tức nắm bắt được cơ hội này. Một quyền vung mạnh về mặt tên trúc cơ trung kỳ gần nhất. Hai người còn lại kịp nhận ra thì đã quá muộn, một quyền nện thẳng vào mặt. Đứng gần có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Đắc thủ, Sở Từ vội lách người tránh né công kích gặp đến từ phía sau. Thiếu đi một viên Ngọc Châu, việc né tránh của hắn là khá dễ dàng. Lại thêm một tên nữa. Các ngươi nếu đã dám đến đây thì cũng đừng rời đi nữa. Hai người còn lại mặc kệ xác người kia từ trên không rơi xuống. Bọn hắn biết, vào lúc này, chỉ cần một giây phút lơ là thì sẽ có kết cục tương tự. Tên trúc cơ hậu kỳ đại ca dùng ngón tay ra hiệu, người còn lại nhanh chóng hiểu ý, thân hình phóng đi theo một hướng khác. Sở Từ nắm chắc chiến thắng trong tay, cũng không vội vàng ra tay. Đây là trận chiến đầu tiên khiến hắn cảm thấy vui vẻ từ khi đạt đến trúc cơ kỳ, nên tận hưởng một chút ta. Thời gian tận hưởng của Sở Từ rất ngắn, hắn phát hiện ra mục đích tên kia muốn nhắm đến là ai. Sở Từ giận dữ hét to. Các ngươi dám. Vội vàng phóng về hướng Hoa Thi Âm, nàng là nữ nhân của Dương Thiên, Sở Từ nhất định không để nàng bị bất kỳ tổn hại nào. Đoán trước được hành động của hắn, trúc cơ hậu kỳ đại ca đã xuất hiện trước mặt cản đường. Sở Từ một quyền vung lên. Mau tránh ra. Tên kia một quyền đối cứng với Sở Từ đương nhiên không có kết cục tốt. Cánh tay nát thành thịt rơi xuống đất. Miệng tràn máu tươi, ánh mắt hiện lên một tia quyết liệt. Nở nụ cười. Ha ha, ta biết bọn ta khó có thể giết được ngươi. Nhưng dù chết, bọn ta cũng phải kéo các ngươi theo cùng. Nói xong, hắn dùng chút sức lực còn sót ôm chặt lấy Sở Từ, cả người căn phồng lên rồi nổ tung. Lực lượng phá hoại tràn lan, trận pháp bao phủ rung lên dữ dội rồi ổn định trở lại. Tên trúc cơ trung kỳ còn sót quay lại nhìn về phía y trực tờ bảy vụ nổ, trên mắt chảy dài hai hàng nước mắt. Rất nhanh ánh mắt hắn lại hiện lên vẻ hung ác. Lao về phía Hoa Thi Âm cùng Tiêu Chính Long, một quyền tấn công thẳng vào nàng. Đúng lúc này, chiếc vòng trên tay Hoa Thi Âm phát ra ánh sáng. Một vòng sáng bao phủ hai người, tên trúc cơ trung kỳ kia bị vòng sáng đập mạnh, bay ngược về phía sau. Dương Thiên lúc này đang yên giấc trên giường, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, giọng nói lạnh lùng. Lại có kẻ muốn tìm chết sao? Chương 185, thu dọn tàn cuộc. Trước mặt Dương Thiên, một tấm bảng đính đầy những viên ngọc nhiều màu sắc khác nhau hiện ra. Một viên trong số đó đang không ngừng nhấp nháp, báo hiệu nguy hiểm. Dương Thiên lẩm bẩm. Là Hoa Thi Âm, không phải nàng đã có Sở Từ làm hộ vệ sao, chẳng lẽ đối thủ là tu chân giả? Dứt lời, thân hình Dương Thiên biến mất, xuất hiện ngay đúng vị trí trận chiến. hắn nhẹ nhàng xuyên qua trận pháp bước vào. Bên trong là một đống hoang tàn đổ nát, 3-4 ngôi nhà nằm trong phạm vi trận pháp đều sụp đổ, những người vô tội gần đó không may bị cuốn vào chết oan. Tu sĩ giao thủ, phàm nhân chịu tội oan a. Thần thức Dương Thiên nhanh chóng tìm thấy Sở Từ cùng Hoa Thi Âm, Tiêu Chính Long. Sở Từ cả người đầy máu, đang không ngừng nôn ra từng ngụm máu tươi. Thân thể hắn tuy rằng cường đại, nhưng một tên trúc cơ hậu kỳ tự bạo ở khoảng cách gần như vậy cũng khiến hắn trọng thương. Còn sống được đến bây giờ đã chứng tỏ sự cường hãn của man chi thể rồi. Hoa Thi Âm vẫn bình an vô sự, trên người nàng ngoại trừ chút bụi thì không có chuyện gì. Điều khiến Dương Thiên ngạc nhiên là Tiêu Chính Long đang ở bên cạnh nàng, vết thương dường như không nhẹ. Lấy một viên đan dược đưa cho Sở Từ rồi đỡ hắn bay lại chỗ Hoa Thi Âm, Dương Thiên lúc này mới hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi ăn đan dược của Dương Thiên, thương thế của Sở Từ lập tức khôi phục 8 phần, ánh mắt nhìn về tên trúc cơ trung kỳ đang bất tỉnh đằng xa, tức giận nói. Chuyện này ra cũng không rõ, từ đâu xuất hiện một đám người tự nhận mình là người của Văn gia, nói là muốn bắt Tiêu Chính Long về để tra hỏi về thiếu gia. Tiêu Chính Long tìm đến ta để nhờ sự trợ giúp. Không ngờ hôm nay bọn hắn mang đến 4 tên trúc cơ kỳ, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn trận pháp để tránh bị ám tổ phát hiện. Mọi chuyện sau đó chắc ngươi cũng đã rõ. Hoa Thi Âm tự trách. Tất cả đều là lỗi của ta. Nếu ta không nhất quyết ra ngoài mua đồ, Tiêu Chính Long cũng sẽ không bị bọn người kia đánh ra nông nổi này, Sở Từ cũng không bị 4 tên kia ám toán. Dương Thiên ngồi xuống cạnh bên, ôm lấy bờ vai nàng. Hắn sẽ không sao, chỉ là một chút nội thương mà thôi. Có ta ở đây, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Nói xong, Dương Thiên bước lại chỗ Tiêu Chính Long, một tay đặt lên lưng hắn. Một luồng khí lạnh từ tay Dương Thiên truyền thẳng vào người Tiêu Chính Long. Hắn khẽ rên nhẹ một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu màu đen. Hai mắt dần mở ra, nhìn thấy Dương Thiên liền vội nói. Thiếu gia, đám người kia. Dương Thiên ra hiệu cho hắn dừng lại. Mọi chuyện ta đều đã biết, các ngươi nghỉ ngơi một lát, mọi chuyện còn lại ta sẽ giải quyết. Người Văn gia muốn tìm là hắn, chuyện này Dương Thiên cũng sớm đoán biết được. Dù sao danh nghĩa người của gia tộc dồn kia hắn chỉ lấy lại thôi, không có tác dụng lâu dài. Vốn hắn nghĩ rằng khi đám người kia tìm đến, cho bọn hắn một trận là xong. Không ngờ lại bất ngờ bị Tâu Nguyệt Nhi mời đi, khiến đám người này tìm đến Tiêu Chính Long. Đây là lỗi của Dương Thiên khi quên tính đến chuyện này. Văn gia A, các ngươi đã lựa chọn diệt vong, đừng trách ta độc ác. Dám động vào những người bên cạnh hắn, kết cục chỉ có một. Đối với loại kẻ thù này, Dương Thiên chưa từng nương tay. Tên trúc cơ trung kỳ kia lúc này cũng đã tỉnh lại. Hắn bị lực phản chấn từ chiếc vòng trên tay Hoa Thi Âm làm bất tỉnh. Chiếc vòng này là pháp bảo đặc biệt do Dương Thiên chế tác, ngoài năng lực phòng ngự khủng khiếp còn có tác dụng phản hồi công kích với lực lượng gấp bội. May mắn tên trúc cơ trung kỳ này cho rằng Hoa Thi Âm chỉ là phàm nhân, hắn muốn tiết kiệm lực lượng để giết Sở Từ đề phòng tên này còn sống sót sau vụ nổ. Vì vậy, lực phản chấn chỉ khiến hắn trọng thương chứ không mất mạng. Không để hắn có bất kỳ động tác gì, Dương Thiên tiến lại, một tay túm cổ nâng cao lên. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đưa ta đến Văn gia. Bị Dương Thiên nhấc đổng trên không, tên trúc cơ trùng kỳ cả người vô lực, không điều động được bất kỳ một tia lực lượng nào để phản kháng. Trong lòng âm thầm kinh hãi, đây chính là thiếu gia mà Sở Từ đã nói khi nay sao. Quả nhiên cường đại đến không hợp lẽ thường, đắc tội một nhân vật như vậy, Văn gia khó có thể yên bình. Không điều động được lực lượng, bây giờ đến việc tự sát cũng nằm ngoài tầm với của hắn. Hai mắt hắn nhắm lại, chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi loại cực hình, quyết tâm không nói cho đối thủ bất cứ thông tin gì, hy vọng Văn gia sớm nhận được tin tức để có kế hoạch tương phó. Là ngươi không biết tận dụng, đừng trách ta độc ác. Dứt lời, hắn lập tức sử dụng siêu hồn thuật. Dương Thiên hạ thấp người tên trúc cơ trung kỳ kia xuống, lấy thân mình che khuất hắn lại, tránh cho 3 người nhìn thấy cảnh tượng không hay. Siêu hồn thuật kết thúc, Dương Thiên vứt tên kia xuống đất. Lúc này hắn cả người co nhún lại như một cái túi da nhỏ nát, hai mắt trợn trắng nhìn rất kinh khủng. Dương Thiên sắp xếp lại những tin tức thu xếp được, quyết định mau chóng rời đi để giải quyết. Loại phiền phức này, làm sớm lúc nào thì sẽ khỏe lúc ấy. Nếu để thêm một khoảng thời gian, ai biết bọn hắn có phái ra thêm tên kim đan kỳ nào đến nữa không? Lúc này, Hoa Thi Âm cũng đã gọi thuộc hạ đến nơi. Nhìn thấy khung cảnh đổ nát, đám người hoảng hốt hỏi. Bang chủ, là kẻ nào dám ra tay? mau nói cho ta biết, ta giết cả nhà hắn.
Đúng vậy, dám động thủ với bang chủ Ngự Long Bang, bọn hắn chán sống rồi sao?
Hoa Thi Âm ra hiệu cho mọi người yên tĩnh.
Chuyện hôm nay ta đã có biện pháp giải quyết, các ngươi để xe lại rồi về trước đi.
Nhưng, đây là lệnh.
Thấy giọng điệu quyết đoán của Hoa Thi Âm, đám người biết điều trở về.
Chờ bọn hắn rời đi, Dương Thiên bước lại bên cạnh nàng.
Các ngươi trở về trước, ta giải quyết xong chuyện này sẽ quay lại.
Hoa Thi Âm ngạc nhiên.
Bọn hắn đều đã chết, ngươi còn muốn làm gì nữa?
Dương Thiên lắc đầu.
Bọn hắn chỉ là làm theo lệnh người khác.
Ta cần chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi.
Hoa Thi Âm là người thông minh, nàng đương nhiên hiểu Dương Thiên muốn nói gì.
Hắn muốn tìm đến kẻ đứng đằng sau đám người kia.
Hoa Thi Âm lập tức phản đối, nàng chưa rõ Dương Thiên mạnh đến mức nào nhưng trận chiến vừa diễn ra đã để lại trong lòng nàng một bóng đen rất lớn.
Con người có thể đạt đến trình độ như vậy sao?
Chỉ bằng lực lượng tự thân, không có bất kỳ ngoại lực nào, tạo ra một vụ nổ phá hủy gần 10 ngôi nhà.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Hoa Thi Âm sẽ cho rằng những thứ này chỉ có trên phim ảnh.
Màn xông qua mưa đạn của Sở Từ lần trước cũng rất ấn tượng, bất quá so với lần này thì không đáng kể chút nào.
Không được, đám người kia rất nguy hiểm.
Ngươi một mình đi tìm bọn hắn.
Dương Thiên cười.
Ngươi đang lo lắng cho ta sao?
Phải, ta lo lắng cho ngươi.
Hoa Thi Âm trực tiếp thừa nhận, nàng không có thói quen ngại ngùng như nữ nhân bình thường.
Từ sau chuyện lần trước, Hoa Thi Âm đã chắc chắn, đây chính là nam nhân của cuộc đời nàng.
Dương Thiên đưa tay ôm Hoa Thi Âm vào lòng.
Yên tâm đi.
Ngươi xem, cả bốn tên kia cũng không làm gì được Sở Tử.
Ta là thiếu gia của hắn, đương nhiên lợi hại hơn nhiều.
Dù bọn hắn sử dụng tất cả mọi thứ, có thể làm tổn thương một cọng tóc của ta đã là chuyện phi thường.
Sở Tử cũng đã đỡ Tiêu Chính Long bước lại gần.
Đúng vậy.
Thực lực của thiếu gia so hỏa xếp với ta mạnh hơn rất nhiều lần.
Nếu bốn tên kia gặp hắn, một chút lực hoàn thủ cũng không có, trực tiếp đến trước mặt Diêm Vương báo danh nhập sổ rồi.
Lời nói của Sở Từ làm ba người bật cười, nghe có vẻ hư cấu nhưng đó thật sự là điều mà hắn nghĩ.
Trong mắt Sở Từ, Dương Thiên là vô địch, không ai có thể làm gì được hắn.
Sự cuồng nhiệt so với Tiêu Chính Long còn lớn hơn.
Hắn là tu chân giả. Hiểu biết về tu chân giả vượt trội hơn Tiêu Chính Long là điều dễ hiểu.
Thi Âm, ngươi đã nghe hắn nói rồi chứ?
Ngươi chỉ cần ở lại đây chờ đợi, ta sẽ mang tin tốt trở về.
Chương 186, tâm tư phức tạp.
Hoa Thi Âm vẫn còn hơi lo lắng.
Để ta đi cùng ngươi.
Đề nghị của nàng khiến Dương Thiên bất ngờ, suy nghĩ kỹ một lát hắn liền từ chối.
Hắn không muốn nàng nhìn thấy những cảnh tượng đẫm máu kia.
Đợi ta trở về.
Thấy Dương Thiên từ chối, Hoa Thi Âm tỏ vẻ thất vọng.
Nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, là một nữ nhân thông minh, Hoa Thi Âm biết mình có đi theo cũng chỉ là gánh nặng cho hắn, chi bằng ở lại đây đợi hắn trở về.
Dương Thiên, ta đợi ngươi trở về.
Ta đã ly hôn cùng tên kia, chúng ta.
Hoa Thi Âm bỏ dở câu nói, xoay người bước lên xe.
Dương Thiên biết nàng đang muốn tiếp thêm sức mạnh cho hắn, chỉ biết bật cười.
Giết vài tên tiểu tu sĩ mà thôi. Hắn không yếu đến mức gặp nguy hiểm a.
Sở Từ cùng Tiêu Chính Long bước lại gần.
Thiếu gia, nhất định phải cho bọn hắn một bài học nhớ lời.
Ta biết, các ngươi trở về đi.
Chờ hai người lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi.
Dương Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Vân Thiên, hắn muốn tìm người đến bảo vệ cho Hoa Thi Âm trong thời gian hắn vắng mặt, tránh cho Văn gia có cơ hội động thủ lần nữa.
Đầu dây bên kia rất nhanh thông suốt, Diệp Vân Thiên giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi.
Dương Thiên, có chuyện gì sao?
Ngươi hình như rất mệt mỏi.
Chiến sự đã bắt đầu diễn ra ở một vài nơi nhỏ lẻ, tin rằng rất nhanh sẽ bùng phát với quy mô lớn.
Vì thế gần đây ta luôn chìm trong công việc.
Vì vậy nên các ngươi bỏ mặc cho đám đại gia tộc kia làm càng.
Diệp Vân Thiên ngạc nhiên, hắn không hiểu lắm câu hỏi của Dương Thiên.
Ngươi nói vậy là có ý gì?
Dương Thiên giả vờ tức giận để tăng tính nghiêm trọng của vấn đề.
Có ý gì sao?
Ngươi có biết Văn gia không?
Văn gia?
Ngươi nói Văn gia, xếp hàng thứ 7 trong 100 đại gia tộc mạnh nhất thế giới, bọn hắn đã gây ra chuyện gì?
Không nhiều lắm, chỉ kéo 4 tên trúc cơ kỳ cùng một đám luyện khí kỳ đến kinh thành gây rối, phá hủy vài chục ngôi nhà, giết chết gần 100 người mà thôi.
Hắn cố ý nói quá lên để thu hút sự chú ý của Diệp Vân Thiên.
Thành công vượt quá mong đợi.
Cái gì? bọn hắn dám làm như vậy. Ám tổ đã hạ lệnh các đại gia tộc cán binh bất động, giữ gìn lực lượng chuẩn bị cho cuộc chiến. Văn gia sao? Rất tốt, ta sẽ lập tức xin chỉ thị cấp trên, phải cho bọn hắn hiểu được, chống lại mệnh lệnh của ám tổ sẽ có hậu quả như thế nào. Diệp Vấn Thiên rất tức giận, đám người của các đại gia tộc bề ngoài luôn phục tùng mệnh lệnh của ám tổ, phía sau lại luôn tìm cách chống đối. Khi ám tổ muốn mượn lực lượng của ám tổ để phối hợp, bọn hắn đã tìm lý do thoái thác. Vậy mà dám điều động lực lượng đến phá hủy nhà dân, giết người, thực sự không để ám tổ vào mắt sao? Sự tức giận của Diệp Vấn Thiên vượt qua dự liệu của Dương Thiên, hắn vội nói. Chuyện này ta sẽ giải quyết, không cần ngươi bận tâm. Ta chỉ cần ngươi cho vài người đến đây bảo hộ vài người của ta, đang bị bọn hắn nhắm tới là được. Diệp Vấn Thiên chần chừ. Chuyện này, có vấn đề gì sao? Dương Thiên, ngươi không thấy lạ sao? Bọn hắn gây ra chuyện lớn như vậy, ám tổ lại mặc kệ không để ý đến. Nghe Diệp Vấn Thiên nói, Dương Thiên mới để ý đến. Ban đầu hắn cho là do có trận pháp ngăn cản nên ám tổ mới không phát hiện ra. Nhưng hiện trường vụ nổ rất lớn, trận pháp đã bị hư hỏng khá nhiều, không có lý nào ám tổ lại không phát hiện ra có tu sĩ giao chiến. Trong đầu Dương Thiên hiện lên một lời giải thích. Ngươi muốn nói, các ngươi không còn người nào ở trong nước. Diệp Vấn Thiên gật đầu. Không chỉ trong nước, người của ám tổ trong những nước gần đó, toàn bộ đã bị điều động đi. Tại sao? Là vì ngươi. Vì ta. Câu trả lời của Diệp Vấn Thiên làm Dương Thiên nghẹn mặt ra, chuyện này thì có liên quan gì đến hắn? Ta không nhớ mình có ra lệnh cho các ngươi rời đi à? Không phải chuyện đó. Ám tổ hiện tại đang lâm vào tình trạng thiếu thốn nhân lực trầm trọng. Bọn ta phải tìm cách tiết kiệm hết mức có thể. Các vị hội trưởng thông qua bàn bạc đã thống nhất rằng tên huyết ma kia sẽ không dám ra tay ở nơi ngươi đang sống để tránh việc ngươi can thiệp, thậm chí ra tay tham chiến. Nội gián bọn ta cài vào bên trong cũng đưa ra tin tức, phía trên đã ra lệnh cho bọn hắn không được có bất kỳ hành động nào trong khu vực đó. Xác định chắc chắn, bọn ta đã điều động toàn bộ nhân lực rời đi. Dương Thiên câm nín, nhất thời không biết nói gì cho phải. Chần chờ một lúc mới hỏi. Ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Ta đang ở một đất nước nhỏ ở châu Âu, có chuyện gì sao? À, không có. Ngươi cứ làm nhiệm vụ của mình, ta có việc bận. Cáo tử. Tắt máy, Dương Thiên cau mày suy nghĩ. Nếu không tìm được người trợ giúp, đành phải tự tăng lực lượng của người mình lên vậy. Suy nghĩ xong, Dương Thiên quyết định rời đi tìm Sở Tử. Trước khi đi, hắn tiện tay phá vỡ trận pháp còn sót lại. Khốn trận đã sớm bị uy lực của vụ nổ phá hủy. Chỉ còn lại huyễn trận cùng trận pháp cách âm mà thôi. Dương Thiên cong tay búng nhẹ một cái, một tia sáng bay thẳng lên bầu trời. Bầu trời đêm xuất hiện những gợn sóng nhỏ rồi tan vỡ. Làm xong, Dương Thiên rời đi, tin rằng sẽ sớm có người phát hiện ra khung cảnh đổ nát này. Ba người lúc này đã đến một ngôi nhà khác của Hoa Thi Âm. So với biệt thự trước kia thì nơi này đơn giản hơn nhiều, diện tích khá rộng lớn, xây dựng ở góc kinh thành. Cấu trúc đơn giản. Giống những ngôi nhà cổ xưa được xây dựng từ thập niên 60, 70. Nơi này là căn cứ bí mật dùng trong trường hợp trốn tránh kẻ thù của Hoa Thất. Hoa Thi Âm trở thành người thừa kế của hắn nên tất nhiên trở thành chủ nhân của nơi này. Nàng muốn tạm lánh ở đây một thời gian, chờ Dương Thiên trở về. Dương Thiên không đi vào trong mà dùng truyền âm thuật gọi Sở Từ đi ra. Sở Từ, mau ra ngoài. Ta đang đợi ngươi, đừng nói cho ngươi khác biết. Sở Từ lúc này đang được y tá riêng do Hoa Thi Âm sắp xếp để băng bó vết thương. Thương thế hắn đã khôi phục 8-9 phần, chỉ băng bó vài vết thương ngoài da mà thôi. Nhận được truyền âm của Dương Thiên, Sở Từ ra hiệu cho y tá dừng lại. Tốt rồi. Ta có việc phải ra ngoài một lát. Ngươi có thể đi. Đợi y tá rời đi, Sở Từ lấy một cái áo khoác có sẵn trong tủ cùng một cái bạ không nón đội lên đầu. Hình tượng khá giống một tên thám tử tư trong các bộ phim trinh thám. Bước xuống dưới lầu, hắn lại gặp Hoa Thi Âm đang ngồi uống trà. Thấy Sở Tử, Hoa Thi Âm liền nói. Đã băng bó xong rồi sao? Lại đây uống trà với ta đi. Sở Tử vội từ chối. Ta có chút việc phải ra ngoài. Hoa Thi Âm hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì có thể nói với người làm? Ngươi phải biết bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm. Ai biết bọn hắn có còn để lại hậu thủ hay không? Có thiếu gia ở đây, bọn hắn có kéo đến đông gấp trăm ngàn lần cũng vô dụng. Ngươi nói cái gì? Dương Thiên đang ở đây. biết mình lỡ lời, Sở Từ vội chữa lại. Ý của ta là thiếu gia hẳn là chưa rời đi xa, nếu bọn hắn có hành động gì hắn sẽ sớm phát hiện ta. Không cần lo lắng. À, vậy ngươi đi sớm về sớm.
Tốt.
Bước ra ngoài cửa, Sở Từ thở dài, có chút luyến tiếc. Từ nhỏ đã được đưa đến ám tổ, Sở Từ rất ít khi tiếp xúc với nữ nhân. Thời gian qua hắn luôn ở bên cạnh Hoa Thi Âm, âm thầm bảo hộ nàng, nảy sinh tình cảm là điều dễ hiểu. Hắn biết tình cảm này sẽ không có kết quả, người Hoa Thi Âm thích là Dương Thiên. Hắn không có điểm nào có thể so sánh với Dương Thiên, chỉ đành chôn giấu tình cảm này trong lòng. Nghĩ vậy, những mỗi lần nhìn thấy nàng, Sở Từ lại không nhịn được mà muốn bước lại gần. Chỉ cần nói chuyện với nàng vài câu cũng đủ khiến hắn hạnh phúc. Dương Thiên đứng từ xa, trông thấy cảnh này, trong lòng nổi lên một tư vị khó hiểu. Dương Thiên không ngốc, ít nhất là trong tình huống này, hắn nhận ra Sở Từ nghĩ gì. Hắn luôn xem Sở Từ là huynh đệ, bây giờ huynh đệ lại yêu thích nữ nhân của mình, phải giải quyết thế nào mới đúng đây? Chương 187, huynh đệ. Chờ Sở Từ bước đến phía sau, Dương Thiên không hề quay mặt lại nhìn hắn, chỉ nói một câu, theo ta rồi bỏ đi. Sở Từ cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn theo sát Dương Thiên. Bay lên tầng thượng của một tòa cao ốc, nơi đó có đặt sẵn một bộ bàn ghế, chắc là có người thường xuyên đến nơi này uống trà thư giãn. Ngồi xuống ghế xong, Dương Thiên ra hiệu cho Sở Từ ngồi đối diện mình. Hai người ngồi đối diện nhau, Sở Từ lúc này mới hỏi. Thiếu gia, ngươi gọi ta ra đây có chuyện gì? Đừng gọi ta là thiếu gia, ta luôn xem ngươi là huynh đệ. Đến, chúng ta cùng uống rượu đi. Dương Thiên lấy ra hai bình rượu, đều là linh tửu quý hiếm lần trước hắn lừa được từ tay huyết thần. Thấy Dương Thiên rất bất thường, Sở Từ vội hỏi. Thiếu gia, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ đám người kia lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng? À, bọn hắn sao? Chỉ là chuyện vặt vãnh, ngươi không cần bận tâm. Uống. Nhận lấy bình rượu từ tay Dương Thiên, Sở Từ đưa lên miệng làm một ngụm lớn. Một luồng khí nóng theo đó chạy thẳng đến bụng hắn, linh lực mạnh mẽ trào dâng. Đúng lúc này, từ trong cơ thể Sở Từ, một lực lượng kỳ lạ xuất hiện, hấp thu toàn bộ năng lượng kia. Sở Từ kiểm tra lại thân thể, nhận thấy tu vị tăng tiến, hai mắt hắn sáng rực lên. Thiếu gia, đây là loại rượu gì? Bên trong ẩn chứa linh lực thật mạnh, chỉ một ngụm đã khiến tu vị của ta tăng lên. Nếu tu sĩ bình thường uống loại linh tửu này sẽ không chịu được năng lượng ẩn chứa trong đó, dẫn đến việc bạo thể mà chết. Nhưng Sở Từ là man chi thể, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. So với nó, chút linh lực nhỏ bé trong rượu có đáng là gì? Dương Thiên đương nhiên biết chuyện đó, hắn quả thực chỉ muốn cùng Sở Từ uống mà thôi. Vì sau đêm nay, hai người có thể không còn là huynh đệ nữa. Tất cả phụ thuộc vào câu trả lời của Sở Từ. Chỉ là chút linh cửu, nếu ngươi thích, lát nữa ta lại cho ngươi vài bình là được. Sở Từ vội từ chối. Không được, thứ này quý giá như vậy, ta sao có thể lấy nhiều chứ? Thứ này đối với ta vô dụng. Hơn nữa, ta xem ngươi là huynh đệ, chút linh cửu này có đáng là gì? Nghe Dương Thiên nói vậy, Sở Từ cảm động đến rơi nước mắt. Một cảm giác có lỗi bất ngờ xuất hiện, xâm chiếm con người hắn. Sở Từ gian nan nói. Thiếu gia, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dương Thiên giả vờ không biết. Chuyện gì? Trong thời gian qua, ngươi muốn ta bảo hộ an toàn cho Hoa Thi Âm. Ta. Dương Thiên ngắt lời. Được rồi, ta hiểu ngươi muốn nói gì. Sở Từ, ngươi thực sự thích nàng sao? Sở Từ bất ngờ bị Dương Thiên hỏi một câu như vậy. Nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải. Thấy hắn ấp úng, Dương Thiên liền nói. Mau nói đi, rất khó để trả lời ta sao. Thiếu gia, xin lỗi. Chuyện này có gì mà phải xin lỗi? Thích một người không phải là thứ ngươi có thể quyết định được. Vậy nói cho ta biết, ngươi muốn làm gì? Sở Từ đưa bình rượu lên miệng, một hơi uống hết gần nửa bình như để tiếp thêm dũng khí. Thiếu gia, ta quyết định sẽ rời đi. Người nàng thích là ngươi, ngươi lại có ơn với ta. Thứ nay về sau ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Nếu ngươi bỏ đi, ai sẽ thay ta bảo vệ nàng? Thiếu gia, có ngươi ở đây. Ngươi nên biết, ta có rất nhiều việc, không thể ở bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi. Nàng lại là thủ lĩnh Hắc Bang, mỗi ngày đều có nguy cơ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sở Từ đã ngả ngả say, tuy nói hắn không đến chuyện bạo thể mà chết nhưng uống say lại là chuyện khác. Hơi men lẫn vào đầu óc, Sở Từ buộc phát toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Vậy ngươi nói đi, ta phải làm sao?
Hàng ngày kề cận nàng, âm thầm theo dõi nàng. Mãi mãi chỉ có thể đứng phía sau.
Ngươi có biết, ta khao khát được một lần bước đến trước mặt nàng, che chở cho nàng khỏi những sóng gió kia.
Nhưng ta biết, người nàng cần không phải là ta, người có thể đứng trước nàng che chắn cho nàng cũng không phải là ta.
Người mà ta thích là một bông hoa không thể hái, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng.
Ta phải làm thế nào cho đúng đây?
Nghe Sở Từ bộ bạch, Dương Thiên nhất thời yên lặng. Hắn chưa từng đặt mình vào vị trí của Sở Từ để suy nghĩ.
UHO8C49N nếu là hắn vào vai Sở Từ trong trường hợp này, nếu người hắn yêu lại yêu một người khác, mà hắn hoàn toàn không có khả năng tranh giành với người kia thì sao?
Một câu hỏi khó, Dương Thiên không trả lời được.
Sở Từ, chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện đó.
Hôm nay, hãy uống một lần cho thật sảng khoái đi.
Sở Từ không nói gì, đưa bình rượu lên miệng uống xuống.
Dương Thiên lấy ra thêm gần 10 bình nữa, cả hai không nói với nhau câu nào, lần lượt uống hết bình này đến bình khác.
Sáng sớm hôm sau, nhân viên vệ sinh lên tầng thượng dọn vệ sinh thì trông thấy hai nam nhân đang nằm ngủ trên đất.
Xung quanh là rất nhiều bình rượu vứt lan lóc.
Hắn vội đi xuống dưới lầu gọi bảo vệ, khi lên đến nơi đã không thấy bóng dáng một ai.
Bàn ghế lại sắp xếp rất ngăn nắp.
Không thể nào, lúc nãy rõ ràng là có hai người uống rượu say ngủ ở đây.
Ta còn nhớ rõ mặt của họ.
Bảo vệ bật cười.
Vậy ý của người là bọn hắn tỉnh dậy rồi nhảy xuống sao?
Ta nghĩ tối qua ngươi ngủ chưa đủ giấc, đến bây giờ vẫn còn mơ ngủ.
Ta đi làm việc tiếp, ngươi cũng lo việc quét dọn của mình đi.
Tên bảo vệ rời đi, nhân viên vệ sinh lẩm bẩm.
Chẳng lẽ ta thực sự nhìn nhầm?
Ai, tối qua không nên uống nhiều rượu như vậy.
Dương Thiên cùng Sở Từ đã sớm rời đi, cả hai xuất hiện trước nhà của Hoa Thi Âm vài trăm mét.
Sở Từ nhìn Dương Thiên, gật đầu cảm tạ.
Dương Thiên, cảm tạ ngươi.
Ta đã biết phải làm như thế nào.
Dương Thiên ngẩn ra, hắn không nhớ là mình có cho Sở Từ lời khuyên nào bổ ích ta.
Vậy ngươi định làm gì?
Ta sẽ tiếp tục ở bên bảo hộ cho nàng.
Trong lúc đó, ta sẽ đi tìm một tình yêu mới, tin rằng sớm muộn ta cũng tìm được một người phù hợp cho mình.
Nói vậy, ngươi muốn từ bỏ sao?
Ha ha, ngay từ đầu ta đã từ bỏ, những chuyện biết trước không có kết quả, cố gắng để làm gì?
Ngươi nghĩ được vậy là tốt.
Ta còn sợ ngươi chấp nhất không muốn buông tay.
Chờ Sở Từ đi vào trong, Dương Thiên thở ra một hơi, may mắn, hai bọn hắn không đến mức trở mặt thành thù.
Sở Từ có thể suy nghĩ thông suốt như vậy, thật sự rất tốt.
Mọi chuyện thu xếp ổn thỏa, Dương Thiên an tâm rời đi.
Trước tiên hắn về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo mới.
Là một người yêu thích sự sạch sẽ, nằm ngủ dưới đất một đêm khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Mang theo vài đồ vật cho một chuyến đi dài ngày, Dương Thiên bắt đầu lên đường.
Vốn định giải quyết chuyện này nhanh gọn, đáng tiếc tên trúc cơ trung kỳ kia cũng không biết kẻ ra lệnh cho hắn truy bắt Tiêu Chính Long hiện đang ở đâu.
Ai là người đó chịu, Dương Thiên tất nhiên sẽ không tìm đến rồi giết sạch tất cả tộc nhân Văn gia.
Vậy nên mọi chuyện phiền phức hơn một chút.
Hắn phải dựa theo tin tức thu được từ siêu hồn, xâm nhập Văn gia, tìm kiếm rồi giết chết tên kia.
Đối với việc này, Dương Thiên thấy nó khá thú vị. Giống như khi hắn chơi một tựa game ám sát nổi tiếng.
Dương Thiên quyết định không nhờ đến sự trợ giúp của ám tổ, đám người kia hiện giờ đang thiếu thốn nhân lực trầm trọng, hắn cũng không tiện làm phiền.
Dựa theo ký ức của tên trúc cơ trung kỳ, Dương Thiên đến sân bay, mua vé đến một đất nước nhỏ.
Nghe nói đất nước này thành lập chưa lâu, là do Văn gia dùng tài lực xây dựng thành căn cứ cho riêng mình.
Không có chuyến bay thẳng đến đó, Dương Thiên đành mua vé đến một nước lân cận.
Hành trình khá nhàm chán, không có những vụ cướp máy bay hay gặp mỹ nữ tiếp viên như trong tiểu thuyết.
Các nàng tuy không tệ, bất quá so với tiêu chuẩn của Dương Thiên thì còn kém một ít.
Lấy máy tính ra chơi bổ cờ dạng, Dương Thiên lại nhớ tới Đình Đình, lần đầu tiên hắn và nàng gặp gỡ cũng là trên một chuyến bay.
Giọng nói của hắn mang theo chút nhớ nhung.
Đình Đình, đến khi nào ngươi mới tỉnh lạ?
Chương 188, Thanh Vũ gặp chuyện.
Máy bay đáp xuống một sân bay nhỏ. Dương Thiên mang theo hành lý đi ra ngoài.
Vốn định tìm một tài xế để hỏi đường, Dương Thiên nhận ra một sự thật phủ phàng, nơi này sử dụng thứ ngôn ngữ mà hắn không biết.
Những lần trước đến các quốc gia khác đều là nói tiếng Anh khiến hắn lơ là mà quên mất chuyện này.
May mắn cho hắn, những tài xế ở đây đã quen với việc có du khách đến, có thể nói tiếng Anh khá rành mạch. Dương Thiên thuê một chiếc đưa hắn đến một tỉnh nhỏ nằm gần biên giới. Đến nơi, Dương Thiên vui vẻ thưởng cho tên tài xế xe khá nhiều tiền khiến hắn cảm ơn rối rít. Chờ tài xế rời đi, Dương Thiên dựa theo ký ức thu được, trong đầu bắt đầu soạn thảo lên một kế hoạch tiếp cận. Đây là lãnh địa của Văn gia, bọn hắn canh gác biên giới rất cẩn thận. Những người từ bên ngoài đi vào đều phải có dấu mộc xác nhận, nếu không sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Bước vào bất kỳ nhà hàng hay khách sạn nào cũng đều phải xuất trình. Để tránh xuất hiện N99ZLM biến cố phá hỏng việc, Dương Thiên tìm đến bộ phận hải quan lo lót một lượng tiền lớn. Hắn dễ dàng có được con dấu cùng một giấy chứng nhận thân phận xa lạ. Một quốc gia dù pháp luật có nghiêm minh đến mức nào cũng không tránh được tình trạng cấp dưới quan liêu, tham nhũng. Dựa vào điểm này, Dương Thiên thuận lợi lọt qua trạm kiểm soát đầu tiên. Quốc gia này diện tích không lớn, chỉ bao gồm một thành phố và ba tỉnh nhỏ lân cận. Do được Dương Thiên đưa cho nhiều tiền, nhân viên cán bộ hải quan còn nhiệt tình thuê cho hắn một chiếc xe đi đến tận trung tâm. Nơi này sử dụng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau nhưng phần lớn là tiếng Anh. Dương Thiên thở ra một hơi, thiếu chút nữa hắn đã dự định đi tìm một tên thông dịch viên. Dù sao mục đích của hắn là điều tra thông tin chứ không phải giết tất cả mọi người. Không hiểu bọn hắn nói gì thì điều tra bằng cách nào. Để tránh thu hút sự chú ý, Dương Thiên tìm một nhà trọ, án binh bất động vài ngày. Nói là án binh bất động, thật ra hắn đang dành thời gian vui chơi, giải trí. Quốc gia này là tập hợp của nhiều nền văn hóa, từ trò chơi đến ẩm thực đều rất phong phú, đa dạng. Đã mất công đến nơi này, tất nhiên phải tận hưởng một chút. Đến ngày thứ tư, khi Dương Thiên đang ngồi ăn món sâu trộn trong một quán ăn nằm trong hẻm thì bất ngờ gặp phải người quen. Nhìn đám sâu đang bỏ trong chiếc đĩa trước mặt, trộn lẫn với ít rau và nước chấm, mồ hôi trên trán Dương Thiên chảy ròng. Chưa cần biết mùi vị thế nào, chỉ cần nhìn món ăn đã khiến hắn có chút buồn nôn. Theo lời giới thiệu ghi trên thực đơn, đây là món ăn học được từ một bộ lạc ít người sống trong núi. Chủ quán đến tận nơi nếm thử rồi dùng rất nhiều vật quý đổi lấy phương pháp chế biến. Mặc kệ giới thiệu có đúng sự thật hay không, món ăn này đúng là đặc sản địa phương. Dương Thiên cắn răng, dùng đũa gắp một con sâu vẫn còn đang ốm éo cho vào miệng. Mùi vị béo ngậy pha trộn với vị cay, mặn của nước sốt khiến hắn lâng lâng. Không khỏi vỗ tay tán thưởng. Tuyệt, không ngờ sâu bộ cũng có thể làm ra món ăn ngon như vậy. Sau này có dịp nhất định phải đến Vu tộc, đám linh trùng kia mùi vị nhất định rất tốt. Nếu Vu sư của Vu tộc biết được ý định của Dương Thiên nhất định sẽ khóc thét. Cổ độc mà ngươi mất hàng chục năm bồi dưỡng lại bị người khác xem là món ăn, ngươi có cười nổi hay không? Ăn hết đĩa sâu trộn, Dương Thiên ngẩn đầu lên định gọi thêm vài đĩa nữa thì thấy một thân ảnh quen thuộc đi lướt qua cửa. Xác định mình không có nhìn lầm, Dương Thiên liền sử dụng truyền âm thuật cho nàng. Vô tình gặp gỡ tức là hữu duyên, có muốn uống chút rượu, cùng ta nói chuyện hay không? Thân ảnh kia khựng lại. Nhìn vào trong quán thì thấy Dương Thiên đang mỉm cười, vẫy tay với nàng. Ngẩn ngơ trong chốc lát, người này bước vào, ngồi đối diện với Dương Thiên, nói. Thật không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây. Dương Thiên đã sớm bước phần còn lại của đĩa sâu trộn xuống đất. Dù món ăn này có ngon đến mức nào, nữ nhân trông thấy chắc chắn sẽ nôn ra hết. Đây là Dương Thiên muốn giúp nàng cũng như giữ gìn hình tượng thân si của hắn. Ta có vài việc cần phải giải quyết ở đây. Từ sau trận chiến tại tổng bộ thiên sát, ngươi đã bỏ đi nơi nào? Nữ nhân này chính là người cùng Dương Thiên phá nát tổng bộ của thiên sát, Thanh Vũ. Thật ra Thanh Vũ chỉ cứu người rồi trốn ra ngoài, kẻ hủy diệt thiên sát chỉ có một mình Dương Thiên mà thôi. Từ sau chuyện đó, Thanh Vũ bỏ đi không một lời từ biệt, Dương Thiên cũng chưa một lần có ý định tìm nàng. Theo suy nghĩ của hắn, nếu nàng muốn gặp hắn thì sẽ đến tìm hắn, còn nếu nàng không muốn... Hắn đi tìm nàng thì có lợi ích gì? Sự xuất hiện của Thanh Vũ tại đây cũng khiến Dương Thiên khá bất ngờ. Tại sao nàng lại tốn công chạy đến một đất nước xa xôi, pháp luật lại hà khắc như vậy? Chẳng lẽ ở trong đó có ẩn tình gì sao? Thanh Vũ không trả lời câu hỏi của Dương Thiên mà nói lãng sang chuyện khác. Lần trước nhờ có ngươi giúp đỡ ta mới thành công cứu được mẹ và đệ đệ. Khi đó chưa có dịp gặp mặt ngươi để cảm tạ. Bây giờ ta kính ngươi một ly, mong ngươi chấp nhận. Nói xong, Thanh Vũ đưa ly rượu lên miệng, một hơi uống cạn. Băng vào trực giác, Dương Thiên nhận ra nàng đang có chuyện không ổn. Hắn tìm cách dò hỏi. Chỉ có như vậy thôi sao? A, ngươi còn muốn thứ gì? Nếu ta có thể, nhất định sẽ không từ chối. Nếu ta muốn ngươi thì sao? Người Thanh Vũ hơi cứng lại nhưng rất nhanh thả lỏng ra.
Không thành vấn đề, nếu người muốn thân thể ta, ta sẽ cho ngươi.
Ngươi muốn ngay bây giờ hay đợi đến buổi tối, ta biết ở gần đây có một khách sạn chuyên dụng cho việc này.
Quả nhiên là có việc, hắn hiểu tính cách của Thanh Vũ, nàng là một nữ nhân rất bảo thủ trong những chuyện này.
Ngươi ngồi yên, ta có một chuyện muốn kiểm tra.
Không đợi Thanh Vũ trả lời, thần thức Dương Thiên đã thâm nhập vào bên trong người nàng.
Đảo qua thức hải, linh hồn, đến khi chắc chắn không có vấn đề gì bất thường, Dương Thiên mới thu lại thần thức.
Hắn thở dài một hơi, cau mày.
Bên trong hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị khống chế hay thay đổi ký ức.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Thiên sát đã từng dùng thủ đoạn này lừa gạt Dương Thiên một lần, hắn đương nhiên phải cẩn thận hơn.
Biết Thanh Vũ vẫn bình thường, Dương Thiên mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Một nữ nhân mạnh mẽ như nàng, chuyện phải lớn đến mức nào mới có thể khiến nàng buông bỏ tất cả như vậy?
Thanh Vũ không biết Dương Thiên đang muốn làm gì, tò mò hỏi.
Ngươi muốn kiểm tra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ có kẻ giả mạo ta sao?
Dương Thiên lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng.
Thanh Vũ, mau nói cho ta biết.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Thanh Vũ vội quay mặt qua một bên, không cho Dương Thiên nhìn thấy mặt nàng.
Ngươi đang nói về chuyện gì?
Ta vẫn bình thường, không có chuyện gì a.
Nói dối, ta biết ngươi đã xảy ra chuyện.
Chỉ cần ngươi nói ra, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi.
Ta đã nói là không có.
Nếu ngươi không muốn làm, ta có việc phải đi trước.
Cáo tử.
Dứt lời, Thanh Vũ vội đứng dậy bước ra ngoài.
Nhận thấy quán ăn có khá nhiều người chú ý đến mình, Dương Thiên quyết định chọn một địa điểm khác để nói chuyện.
Đặt tiền ăn trên bàn, Dương Thiên đứng lên đuổi theo Thanh Vũ.
Chờ nàng bước ra khỏi quán được một đoạn, Dương Thiên từ phía sau chạy đến, kéo nàng vào một con hẻm nhỏ vắng người.
Thanh Vũ dễ dũa muốn thoát ra.
Ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra.
Dương Thiên dùng hai tay giữ chắc vai, lúc này hắn mới nhìn thẳng vào gương mặt đã đẫm nước mắt của nàng.
Thanh Vũ, nghe kỹ những lời ta nói.
Bất kể ngươi gặp khó khăn gì, hãy đến tìm ta.
Ta nhất định có thể giúp được cho ngươi.
Dù trời có sắp xuống, ta sẽ thay ngươi nâng nó lên.
Thanh Vũ dường như đã không kìm nén được nữa, nói bằng giọng nghẹn ngào.
Bây giờ ngươi mới xuất hiện và nói những lời đó thì có lợi ích gì?
Mẹ cùng đệ đệ của ta đều đã bị bọn hắn giết chết.
Trên thế giới này ta đã không còn người thân nào nữa.
Mục đích của ta bây giờ chỉ có một, đó là giết chết tất cả đám người kia.
Chương 189, theo dõi.
Dương Thiên im lặng, không biết phải nói gì cho đúng.
Sự tình còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ rất nhiều.
Mẹ cùng đệ đệ của nàng đều đã bị người khác giết chết.
Dựa theo hành động và lời nói của nàng, Dương Thiên chắc chắn Thanh Vũ có ý định đồng vu quy tận với đám người kia.
Có mặt Dương Thiên ở đây, đương nhiên sẽ ngăn cản nàng làm chuyện đó.
Nhưng dù hắn có ngăn cản một lần, hai lần thậm chí 10 lần thì có thể ngăn cản nàng cả đời sao?
Một người tâm đã chết so với cái chết thật sự không khác nhau nhiều lắm.
Trước tiên, Dương Thiên phải cho nàng một lý do để tiếp tục sống đã.
Thanh Vũ, chuyện báo thủ, ta sẽ giúp ngươi.
Hai mắt Thanh Vũ sáng lên, thể hiện sự vui mừng.
Nàng biết bằng vào thực lực trúc cơ sơ kỳ của mình, dù liều mạng cũng không có hy vọng báo thủ.
Nếu Dương Thiên đồng ý hỗ trợ, vậy cơ hội thành công sẽ lớn hơn rất nhiều.
Dương Thiên, cảm ơn ngươi.
Ngươi đã giúp ta nhiều lần như vậy, ta cũng chỉ có cách này để báo đáp ngươi.
Vừa nói, Thanh Vũ vừa đưa tay lên cởi nút áo.
Thấy cử động của nàng, Dương Thiên vội ngăn lại.
Ngươi nghĩ ta là người BSLXH1G như vậy sao?
Đây đơn thuần là ta muốn giúp đỡ ngươi, không phải vì thân thể của ngươi.
Mỹ nhân trong thiên hạ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít.
Ngươi nói, dựa vào thực lực của ta không thể có được các nàng sao?
Động tác của Thanh Vũ dừng lại, gương mặt đau khổ.
Ngoài nó ra, ta không còn thứ gì để trả ơn cho ngươi.
Giữa ta và người còn phải nói chuyện ơn nghĩa hay sao?
Ta giúp ngươi nhiều lần như vậy, đã có lần nào yêu cầu ngươi trả ơn hay chưa?
Dương Thiên nói câu nói đó, ý tứ bên trong rất rõ ràng.
Ta và người là người một nhà, đừng nên nói chuyện ơn nghĩa với nhau.
Hắn không có ý chiếm tiện nghi của nàng, chỉ muốn nàng hiểu, trên thế giới này, nàng vẫn còn một người thân là hắn.
Vậy sao?
Người đi theo ta.
Thanh Vũ đột ngột nói một câu rồi xoay người rời đi.
Dương Thiên chưa kịp thích ứng với sự thay đổi 180 độ của nàng, hơi khựng lại một nhịp mới bước theo sau.
Trong lòng hắn lại vang lên câu than thở quen thuộc, nữ nhân thật khó hiểu a. Một đường đi theo phía sau Thanh Vũ, Dương Thiên nhiều lần muốn tiến lên hỏi nàng nhưng lại thôi. Thanh Vũ đi dạo hết nơi này đến nơi khác, dường như nàng muốn đi tham quan hết toàn thành phố. Thỉnh thoảng lại dừng lại ở một vài cửa hàng đồ lưu niệm, mua vài thứ đồ vớ vẩn khiến Dương Thiên thở dài ngao ngán. Đến lúc này, hắn đã hiểu Thanh Vũ muốn làm gì. Có điều Dương Thiên vẫn phải nói, đã tốn công đi một vòng như vậy, tại sao không dừng lại chơi đùa một chút? Dù sao cũng chẳng mất mát thứ gì. Thanh Vũ đương nhiên không biết Dương Thiên đang nghĩ gì, nếu biết nàng cũng sẽ từ chối. Nàng đến đây để trả thù, không phải để vui chơi. Tháp tùng Thanh Vũ đi hết một ngày, Dương Thiên mới chán nản hỏi. Đã xong. Thanh Vũ lấy từ trong người ra một mảnh giấy, bên trong là những nét vẽ nguệch ngoạc về các tuyến đường. Một vài nơi được nàng đánh dấu ít màu đỏ, biểu thị các trạm kiểm soát hay đồn công an. Thanh Vũ cầm bút vẽ thêm các đường nối những điểm kia lại thành một bản đồ hoàn chỉnh. Nhìn bản đồ một hồi lâu, Thanh Vũ gật đầu hài lòng. Tốt, bản đồ thành phố này ta đã vẽ xong, hành động sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ, chúng ta trở về đi. Nhìn những con đường quanh co uốn lượn như run trong bản đồ, Dương Thiên cố nén cười. Nữ nhân như Thanh Vũ, không có năng khiếu làm họa sĩ A Dương Thiên tự nhận mình tài hoa hơn người, dù hội họa hắn không được tốt lắm, nhưng chắc chắn ăn nước được nàng. Thấy Dương Thiên mặt mày cau có, Thanh Vũ cảnh giác nhìn xung quanh. Ngươi làm sao vậy, có người theo dõi chúng ta hay sao? Dương Thiên đương nhiên sẽ không nhận là hắn do nín cười nên vẻ mặt thay đổi, thở ra một hơi, tìm một cái cớ lấp liếm. Từ khi chúng ta bước vào đây, đã luôn có người theo dõi. Theo ta dự đoán, bất cứ vị khách du lịch nào vừa đến đây cũng sẽ chịu tình cảnh này. Không cần quá lo lắng, bọn hắn chưa có động tĩnh gì chứng tỏ chúng ta vẫn chưa bị lộ. Những điều Dương Thiên vừa nói chính là luật lệ ngầm của đất nước này. Tất cả những người vừa đến đây đều sẽ phải chịu sự giám sát trong một tuần. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ được phép tự do sinh sống. Thanh Vũ nghe Dương Thiên nói vậy, thầm kêu may mắn. Những ngày qua nàng điều tra rất kín đáo nên chưa để lộ sơ hở gì khiến bọn họ chú ý nàng không lợi hại như Dương Thiên, có thể phát hiện ra kẻ theo dõi mình. Nhưng dù sao đi nữa, cảm giác bị người khác theo dõi thực sự rất khó chịu. À, hiện tại chúng ta đi đâu, hay là đến chỗ của ta đi? Dương Thiên nói bâng quơ một câu để thu hút sự chú ý của nàng. Thanh Vũ suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Được, mau đi thôi. Ta không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Thấy nàng dễ dàng đồng ý, Dương Thiên cũng hơi bất ngờ. Hắn thấy Thanh Vũ lo lắng hơi quá nên muốn đánh lạc hướng nàng mà thôi. Không ngờ lại đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Chỉ cần là người trong sắc lang giới đều sẽ biết, mời được mỹ nhân về phòng riêng có ý nghĩa như thế nào. Đây là bước cuối cùng trong cuộc cách mạng, bước qua được tức là đã thành công. Có điều, đây chỉ là nghĩ tự sướng của hắn thôi. Thanh Vũ đơn giản chỉ muốn tìm một nơi an toàn để bàn bạc kế hoạch. Với tình trạng của nàng bây giờ, không có nơi nào an toàn hơn chỗ của Dương Thiên. Hào hứng đưa Thanh Vũ về khách sạn, nhân viên trông thấy cũng không ngăn cản mà nhìn hai người bằng một ánh mắt lạ lùng. Dương Thiên cũng không giải thích, lấy chìa khóa phòng rồi cùng Thanh Vũ đi vào trong thang máy. Lúc này Thanh Vũ mới quay sang hỏi Dương Thiên. Tại sao tên nhân viên kia lại nhìn ta bằng ánh mắt lạ như vậy? Dương Thiên bật cười. Ngươi đoán. Ta làm sao biết được? À, để ta gợi ý cho ngươi một chút. Ta đến ở khách sạn này đã được vài ngày với tư cách là khách du lịch. Mấy ngày qua ta buổi sáng đi ra ngoài, đến chiều tối lại trở về một mình. Hôm nay bất ngờ dắt theo một vị mỹ nữ trở về, ngươi nói xem, bọn họ sẽ nghĩ gì? Thanh Vũ không đốc. Nếu nàng còn chưa hiểu Dương Thiên muốn nói gì thì nàng không xứng là một sát thủ rồi. Ngươi nói hắn nghĩ ta là kỹ nữ sao? Đừng dùng từ ngữ khó nghe như vậy, gọi là gái bán hoa à, còn ta xem như là một tên khách làng chơi. Dương Thiên vừa nói, vừa đánh giá bản thân từ đầu đến chân. Ừm, trông khá giống. Hắn nghĩ vậy cũng không sai. Thanh Vũ hai mắt trừng to, tức giận mắng. Ngươi nói cái gì? Phát hiện bên trong thang máy còn có một người khác. Nàng vội nhỏ giọng lại. Ngươi nói ai là gái bán hoa? Còn có, ta thấy ngươi rất tự hào khi được hắn xem là khách làng chơi. Dương Thiên tỏ vẻ chẳng bận tâm, đưa tay ôm lấy eo của nàng. Vũ Nhi, quan hệ của chúng ta cũng không khác biệt lắm á, đêm nay ngươi nhất định là của ta. Bất ngờ bị Dương Thiên ôm lấy, Thanh Vũ vội dùng lực đẩy hắn ra. Dương Thiên nhẹ nhàng hóa giải, vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy nàng. Thanh Vũ há miệng định mắng to thì bị Dương Thiên ra hiệu ngăn lại. Trông thấy gương mặt đùa giỡn ẩn chứa một tia nghiêm túc của Dương Thiên, Thanh Vũ lập tức không làm ra động tác gì nữa. Đợi thang máy lên đến nơi, Dương Thiên ôm eo Thanh Vũ đi ra trở về phòng xong mới thả nàng ra. Thanh Vũ gương mặt lạnh lùng pha chút tức giận nhìn Dương Thiên. Dương Thiên, chuyện này nếu ngươi không giải thích rõ, nhất định sẽ không xong với ta đâu. Dương Thiên đóng cửa, bước vào ngồi lên ghế, nói. Ngươi mau ngồi xuống đây. Thanh Vũ cho rằng Dương Thiên lại định dở trò gì, ánh mắt cảnh giác, không hề có ý tứ bước lại. Dương Thiên dở khóc dở cười. Ngươi xem ta là hạ người nào? Nếu ta muốn dùng vũ lực với ngươi, ngươi có thể chạy thoát được sao? Thanh Vũ hơi khựng lại, lời Dương Thiên nói có hơi khó nghe nhưng đều là sự thật. Nếu hắn thật sự muốn ép buộc nàng, nàng hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất, nàng quá yếu. Gia đình nàng bị giết hại cũng là vì lý do này. Lặng lẽ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên, Thanh Vũ nói. Bây giờ có thể giải thích được rồi chứ? Dương Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi bị người khác theo dõi. Chương 190, âm mưu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải chúng ta luôn bị theo dõi từ khi đến đây hay sao? Dương Thiên lắc đầu. Ta không nói đến chuyện đó. Theo ta đoán mỗi người đến đất nước này đều sẽ bị theo dõi. Nhưng chỉ là đứng từ xa hoặc dùng thiết bị quan sát mà thôi. Lần này thì khác, bọn hắn tiếp cận lại gần tìm cách nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta. Điều này có nghĩa là một trong hai chúng ta đã khiến bọn hắn chú ý. Thanh Vũ gương mặt cũng chuyển sang vẻ nghiêm trọng, nàng đang bắt đầu lo lắng. Nếu đám người kêu biết nàng đến đây trả thù và có kế hoạch chuẩn bị trước. Với sự chênh lệch lớn như vậy, cơ hội báo thù của nàng chính là con số không tròn chính. Ngươi muốn nói người đàn ông trong thang máy kia chính là người của bọn hắn. Đúng vậy, thủ đoạn của người này rất tinh vi nhưng làm sao qua mắt được ta. Kể từ khi hắn bắt đầu nghe lén ta đã phát hiện ra. Vì vậy ta mới dùng ngươi để diễn một vở kịch lừa gạt hắn. Để tránh cho Thanh Vũ hiểu lầm, Dương Thiên giải thích khó rõ ràng. Tên này chẳng qua chỉ muốn biện hộ cho hành động chiếm tiện nghi vừa rồi mà thôi. Trên thực tế, hắn có hàng trăm cách để khiến tên kia thu được thông tin sai lệch như điều khiển trí óc hay chỉnh sửa âm thanh truyền đến. Có điều cổ nhân đã nói, đứng trước nhiều lựa chọn, cái nào tốt nhất thì làm. Trong trường hợp này, Dương Thiên ngu gì mà không chọn một phương pháp có lợi cho mình. Thanh Vũ thì không nghĩ xa được đến mức đó. Trong lòng nàng đang lo lắng thân phận bị phát hiện. Vậy chúng ta phải làm sao? Lỡ bọn hắn phát hiện ra thân phận của ta. Ngươi đến dung mạo của mình cũng không thay đổi. Ta nghĩ bọn hắn không phát hiện ra mới thật là ngu ngốc. Bọn hắn không biết dung mạo thực của ta. Hồ sơ của sát thủ Thiên Sát đều không có đính kèm ảnh. Mọi tư liệu đều đã bị xóa sạch kể từ khi ta bị trục xuất. Còn đám người được phái đến giết chết mẹ và đệ đệ của ta đều đã bị ta giết chết. Có chút không biết nói gì, Dương Thiên đưa tay lên xoa trán. Ngươi thực sự suy nghĩ đơn giản như vậy sao? Bọn hắn phái người đến ám sát gia đình ngươi mà lại không biết dung mạo của ngươi. Thanh Vũ vẻ mặt đại biến, giọng nói có chút run lên. Ngươi muốn nói, bọn hắn đã sớm biết đến sự có mặt của ta ở đây. Việc này cũng không thể trách được nàng, người thân bị đám người kia giết chết, trong lòng nàng chỉ mang theo một ý nghĩ duy nhất đó chính là trả thù mà lao thẳng đến đây. Vốn không có kế hoạch cụ thể hay suy tính nào cụ thể, mắc những lỗi lầm sơ đẳng như vậy cũng là điều bình thường. Dương Thiên thì khác, Văn Gia vốn không biết dung mạo của hắn. Mà dù có biết đi chăng nữa thì đã sao? Hắn đến đây điều tra không ra thì đập phá, đe dọa để bọn hắn phải nói hết ra. Nói đi cũng phải nói lại, khác biệt rõ ràng nhất của hai người chính là do thực lực mà thôi. Thực lực ngươi mạnh, vốn không cần lo lắng hay suy nghĩ nhiều đến những chuyện vặt vãnh kia. Đúng vậy. Ta nghĩ bọn hắn đã sớm biết chuyện ngươi đến đây nhưng chỉ âm thầm theo dõi chờ ngươi ra tay để tóm gọn. Có điều sự xuất hiện của ta bên cạnh ngươi khiến bọn họ nghi hoặc nên phái người đến để nghe trộm kế hoạch. Trong căn phòng này, máy nghe lén không dưới 10 cái. Có lẽ bọn hắn đã lén lút cài đặt trong lúc chúng ta đang đi dạo phố. Vậy những gì chúng ta nói nãy giờ đều đã truyền đến tai bọn chúng rồi sao? Dương Thiên một lần nữa câm nín, gian nan mãi mới nói được một câu. Thanh Vũ, ngươi mau bình tĩnh trở lại. Lo lắng chỉ làm hỏng việc mà thôi. Ngươi nghĩ xem, nếu ta sớm phát hiện được máy nghe lén, chẳng lẽ để bọn hắn tiếp tục nghe trộm sao? Thực tế, từ lúc bước vào phòng, Dương Thiên đã phá hủy hết máy nghe lén. Làm vậy sẽ khiến đám người kia càng cảnh giác hơn. Bất quá cảnh giác hơn nữa thì thế nào, có thể chống lại hắn sao? Mơ mộng hảo huyền. Không cần Thanh Vũ nói ra, hắn cũng đoán được kẻ thù của nàng chính là Văn Gia như hắn. Từ khi biết chuyện của Thanh Vũ, ý định vui chơi của Dương Thiên đã dừng lại, hắn quyết định sẽ dùng biện pháp nhanh gọn nhất để giải quyết vấn đề. Có những thứ, kết thúc sớm, nỗi đau giảm bớt đi phần nào. Chờ Thanh Vũ bình tĩnh trở lại, Dương Thiên mới tiếp tục nói. Những chuyện đó cứ bỏ sang một bên đi, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Bây giờ hãy nói cho ta biết, từ sau lần chia tay tại Tổng bộ Thiên Sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Văn Gia lại phái người đến hãm hại các ngươi? Nghe Dương Thiên nhắc đến Văn Gia, Thanh Vũ ngạc nhiên hỏi. Ngươi cũng biết đến Văn Gia. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ ta rảnh rỗi đến mức mò đến một đất nước bé tí xa xôi nào đó để đi du lịch sao? Thì ra là vậy, bọn hắn đã làm gì đắc tội với ngươi? Chuyện đó để sau hẳn nói, kể chuyện của ngươi trước đi. Thanh Vũ chần chừ, nàng không muốn nhắc đến chuyện này. Có những nỗi đau lớn đến mức con người ta không dám nếm trải thêm bất cứ một lần nào nữa. Đối với nàng, ngày hôm đó thế giới dường như đã sụp đổ kể từ khi nàng bước vào mảnh sân ấy. Ta biết nói ra chuyện này rất khó khăn với ngươi. Nhưng có những thứ cứ giữ trong lòng sẽ trở thành nỗi ám ảnh với ngươi suốt cả cuộc đời này. Nó vẫn cứ nằm đó, âm ỉ, ngươi sẽ không thể tự rút ra được, phải sống hết phần đời còn lại trong giày vò, đau khổ. Vậy chi bằng nói ra, chia sẻ cho người khác biết. Ta tin tưởng ngươi sẽ sớm vượt qua được. Câu nói này là đúc kết của Dương Thiên, là kinh nghiệm của chính bản thân hắn. Mang theo mối thù diệt tộc bước vào tu chân giới, hơn ngàn năm chỉ sống nhờ một ý niệm duy nhất, báo thù. Làm hại vô số sinh linh vô tội, dẫm đạp lên núi xương cốt, làm phụ lỡ biết bao nhiêu tấm chân tình. Hiểu rõ nỗi đau mấy người thân, Dương Thiên không muốn Thanh Vũ giống như mình. Dù sao thì nàng cũng không có cơ hội trở thành chân tiên như hắn, được một lần nữa sống lại một cuộc sống mà mình mong muốn. Thanh Vũ hai mắt đã đỏ lên, nàng vẫn luôn là một nữ nhân mạnh mẽ. Nhưng một nữ nhân dù mạnh mẽ đến mấy, đứng trước chuyện này chắc chắn đều sụp đổ, cần một nam nhân để dựa vào. Ngươi thực sự muốn nghe chuyện của ta sao? Phải, ta muốn cùng ngươi chia sẻ, giúp ngươi vượt qua nỗi đau này. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, Thanh Vũ gật đầu. Mọi chuyện bắt đầu từ khi chúng ta chia tay tại Tổng bộ Thiên Sát. Để tránh bị bọn hắn truy sát, dịp đó mở ta đưa mẹ và đệ đệ đến một đất nước nhỏ ở Châu Phi sinh sống tạm một khoảng thời gian. Cuộc sống tuy có chút thiếu thốn nhưng bọn ta sống rất vui vẻ. Chỉ là đệ đệ nói hắn không ưa thích cuộc sống ở đây, thiếu thốn các công nghệ, tiện ích cộng đồng khác. Ta thông qua một người bạn cũ biết được tin Thiên Sát đã bị hủy diệt, toàn bộ căn cứ đã biến mất. Đoán chắc là do ngươi làm, ta yên tâm cùng với gia đình trở về. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi cho đến khi người bạn kia mời bọn ta đến chỗ của hắn chơi vài ngày. Đệ đệ nghe nói nơi đó là có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới liền kêu mẹ ta dẫn hắn đến. Mẹ ta vốn rất cưng chiều đệ đệ, ta nghĩ Thiên Sát đã bị diệt, chắc không có nguy hiểm gì nên đã chấp nhận lời mời đó. Ta chưa từng nghĩ đến, quyết định ngày hôm đó lại khiến ta phải hối hận cả đời. Bị bạn bè lừa dối, mẹ cùng đệ đệ mất mạng. Ta phải tự tay giết chết người bạn duy nhất của mình. Nói đến đây, Thanh Vũ đã không thể tiếp tục kiềm chế. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Nghẹn ngào không nói nên lời. Dương Thiên vội đặt tay lên tay nàng, một đạo thanh tâm chú theo tay hắn truyền vào cơ thể nàng. Thứ pháp thuật này so với thuốc an thần còn tốt hơn nhiều, tâm tình Thanh Vũ dần ổn định trở lại. Trên mặt vẫn còn hai vệt nước mắt mang theo vẻ bi thương nồng đậm, nàng tiếp tục kể. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi ta bước vào đất nước đó mà không biết có một cái bẫy được sắp đặt ra sẵn để chờ đợi bọn ta. Chương 191, Thiên Sứ Chi Lệ. Khi đến nơi, hắn tiếp đại bọn ta rất chu đáo. Đến ngày thứ hai, hắn lén lút bỏ thuốc mê mẹ và đệ đệ khiến hai người bọn họ ngủ say, còn nói đó là mệt mỏi do việc di chuyển bằng máy bay. Ta ngu ngốc tin tưởng hắn mà không mảy may nghi ngờ, để mẹ và đệ đệ ở nhà, cùng hắn đi mua sắm những thứ gọi là đặc sản về để nấu ăn. Mọi chuyện diễn ra sau đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch của tên kia. Ta bị dẫn dụ đến một nơi vắng người để tiêu diệt. May mắn, loại thuốc độc mà Thiên Sát cho ta trong lần ám sát Diệp Vấn Thiên kia vẫn còn sót lại một ít. ta sử dụng nó giết chết hết đám người phục kịch cùng tên bạn thân kia rồi vội vã trở về. Khi về đến nơi, cảm nhận được tâm tình Thanh Vũ lại có dấu hiệu bất ổn, Dương Thiên vội ra hiệu cho nàng dừng lại. Những chuyện tiếp sau đó, hắn có thể đoán ra được. Đối với một nữ nhân như nàng, chuyện này thực sự rất tàn khốc. Hiện thực chính là như vậy, kể cả người bạn thân nhất của ngươi cũng sẽ bán đứng ngươi khi cho hắn đầy đủ lợi ích. Thanh Vũ nói về chuyện nàng giết tên kia rất đơn giản, nhưng Dương Thiên nhìn thấy ánh mắt thống khổ của nàng khi cố gắng lướt nhanh qua tình tiết đó. Chắc hẳn khi xuống tay với tên này, Thanh Vũ đã rất đau lòng. Ngươi hãy khóc thỏa thích một lần đi, đừng cố tiếp tục kiềm nén. Khóc thì có lợi ích gì, có thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra hay sao? Không thể, nhưng nó có thể khiến tâm hồn ngươi nhẹ nhõm. Chuyện đã kể ra rồi, hãy khóc một lần rồi mạnh mẽ sống tiếp. Con người phải tự tập cách đứng dậy sau những đổ vỡ mất mát. Đừng vì những chuyện trong quá khứ mà bỏ lỡ một tương lai còn đang ở phía trước. Ta còn có tương lai sao? Dương Thiên vội nói. Còn, đương nhiên còn. Ngươi còn trẻ như vậy, tương lai phía trước đang rộng mở. Muốn sống thế nào là do ngươi lựa chọn. Nếu ngươi muốn có người thân, ta chính là người thân của ngươi. Chỉ cần ngươi cần, bất cứ khi nào ta đều sẽ có mặt ở bên cạnh ngươi, che chở cho ngươi. Từ ngữ, câu nói Dương Thiên sử dụng khá vụng về. Vào giây phút này, hắn chỉ đang cố gắng diễn đạt hết những thứ cần thiết để Thanh Vũ cảm thấy tốt hơn. Dương Thiên thành công, ít nhất là hắn khiến Thanh Vũ hòa khóc sau câu nói đó. Dương Thiên ôm nàng vào lòng, cho nàng một chỗ dựa. Thanh Vũ khóc rất nhiều, mãi cho đến khi nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Dương Thiên nhẹ nhàng bế nàng về phòng rồi quay trở lại phòng khách. Yên tĩnh suy nghĩ, Dương Thiên mới chợt nhớ ra một điểm kỳ lạ. Khoan đã, ta nhớ mình đã tặng vòng bảo hộ cho Thanh Vũ kể từ lần tấn công tổng bộ thiên sát. Tại sao khi nàng bị tấn công ta lại không cảm giác được? Thần thức Dương Thiên vội quét qua, cẩn thận quan sát hành lý của Thanh Vũ. Nàng chỉ mang theo một chiếc túi sách nhỏ cùng một chiếc túi màu đen đựng bản đồ. Kiểm tra kỹ càng, Dương Thiên lắc đầu ngao ngán. Chẳng lẽ là trên đường chạy trốn bị rơi mất sao? Không được, ta phải đi tìm lại nó. Vòng tay là do Dương Thiên tạo ra, phía trên có lưu lại ấn ký của hắn. Chỉ cần Dương Thiên muốn, hắn có thể cảm nhận được vị trí của chiếc vòng. Rời khỏi khách sạn, Dương Thiên thi triển ẩn thân thuật, một đường phi hành theo hướng phát ra tín hiệu. Tốc độ của hắn chỉ tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Dù sao chuyện này cũng không cần vội vã, thứ gì là của hắn, bất kỳ ai cũng đừng mơ cướp được. Mất khoảng 15 phút, Dương Thiên xuất hiện trong một thủ đô sầm uất tại một quốc gia khác. Trước mặt hắn là một tòa nhà rất lớn, phía trước có treo duy băng, biển hiệu quảng cáo về buổi bán đấu giá diễn ra vào tối mai. Dương Thiên thầm nghĩ. Chẳng lẽ bọn hắn định bán đấu giá vòng tay của ta? Không tệ, rất có ánh mắt thẩm mỹ, vòng tay do ta đích thân chế tác, giá trị nghệ thuật đã đạt đến mức cao nhất. Bất quá, thực xin lỗi, thứ này chỉ lưu hành nội bộ trong gia đình. Mà ta cũng không rảnh đến mức ngày mai U4GXZZ lại đến đây tham dự buổi đấu giá nhàm chán này. Tự sướng về bản thân xong, Dương Thiên quyết định trộm chiếc vòng trở về. Đây là đồ vật hắn tặng cho Thanh Vũ. Dù vì lý do gì mà lại lạc đến nơi này trở thành vật phẩm đấu giá thì cũng đã đến lúc trở về với nàng rồi. Dương Thiên cong chân lại, nhẹ nhàng búng người nhảy lên nóc của tòa nhà. Theo chân các trộm chuyên nghiệp, hắn chọn đường này để tiến vào. Vừa tránh được bảo vệ, máy quay các loại, lại cảm giác được sự chuyên nghiệp trong hành động của mình. Bẻ khóa cửa, Dương Thiên đi vào bên trong tòa nhà. Thân thức của hắn lập tức bao phủ toàn bộ tòa nhà, từng đường đi nước bước, số lượng người. Vị trí mỗi người xuất hiện trong tầm mắt Dương Thiên. Để tránh bị phát hiện, hắn thi triển một loại ẩn thân thuật đẳng cấp cao hơn, dễ dàng bước qua trước mặt đám người canh gác và máy quay mà không một ai hay biết. Dương Thiên dừng lại trước một căn phòng làm bằng hợp kim rắn chắc. Bên trên là cái máy dùng để quét vân tay cùng tấm bảng số để nhập mật mã. Chạm vào cánh cửa, Dương Thiên đoán chất liệu này có thể chịu đựng được một, hai đòn công kích của kim đan sơ kỳ. Với những loại vật liệu không có chứa linh lực, có sức phòng ngự lớn đến mức này đã là rất tốt. Dương Thiên cảm thán một hơi, đúng là đừng nên xem thường phàm nhân, bọn họ không thể tu luyện nhưng lại dùng trí não để bù đắp. Thực sự đáng quý a. Vốn không dành về công nghệ, Dương Thiên chẳng biết phá hủy bộ phận nào để chuông báo động đừng vang lên. Xem ra ta không thể trở thành tên trộm chuyên nghiệp được rồi. Làm gì có tên trộm chuyên nghiệp nào bị một cánh cửa làm khó cơ chứ? Dương Thiên cũng không biết, cánh cửa trước mặt là công nghệ chống trộm tiên tiến bậc nhất hiện nay. Số lượng người có thể dựa vào kỹ thuật mở nó chắc chắn không vượt quá 5 người. Đương nhiên, trong 5 người này, không có một tên liệu bị vừa có ý định trở thành siêu trộm vài phút trước như hắn. Thi triển kim độn thuật, Dương Thiên vượt qua cánh cửa mà không bị phát hiện. Bên trong là hơn 20 cái lồng kính, mỗi lồng đều có một món vật phẩm kèm theo lời giới thiệu về nguồn gốc xuất xứ. Thứ khiến Dương Thiên chú ý đến đầu tiên không phải chiếc vòng của hắn mà là một sợi dây chuyền đặt ở góc bên phải. Lời giới thiệu đính kèm ngay phía dưới. Thiên sứ Chi Lệ, được tìm thấy dưới đáy biển từ thế kỷ 17. Một vị thợ thủ công nổi tiếng bậc nhất thời bây giờ đã tiến hành gia công lên một sợi dây chuyền, đính kèm thêm 50 viên kim cương loại tốt nhất. Nữ hoàng vương quốc đó say mê nó đến mức bỏ bê triều chính, cả ngày ngẩn ngơ ngắm nhìn dẫn đến việc quốc gia bị xâm lược. Thiên sứ Chi Lệ đến tay một vị thương nhân khiến hắn si mê. Bỏ mặc vợ con, gia đình và công việc. Cuối cùng bị người con cả giết chết. Thiên sứ Chi Lệ lại một lần nữa lưu lạc. Vừa được một nhà khảo cổ tìm thấy cách đây không bao lâu trong một ngôi mộ vô danh. Đọc xong phần giới thiệu, Dương Thiên không biết phải nói gì với bên bán đấu giá. Hắn giới thiệu như vậy, còn ai dám mua sợi dây chuyền này? Dương Thiên không dám nói những lời giới thiệu kia là thật hay giả, nhưng hắn biết chuyện sợi dây chuyền này mang lại tai họa cho chủ sở hữu là đúng. Viên ngọc hình giọt nước mắt được đính trên sợi dây chuyền này được gọi là quỷ lệ. Được sinh ra tại nơi có âm khí rất nặng, thường là những chiến trường có số lượng người chết khổng lồ. Trải qua một thời gian dài, âm khí, tử khí tích tụ tạo thành một viên ngọc châu. Đối với những kẻ tu luyện ma công, thứ này chính là vô thượng chí bảo. Dung nhập một viên quỷ lệ vào pháp bảo sẽ khiến uy lực đại tăng. Hơn nữa còn có tác dụng mê hoặc kẻ thù. Bản tâm không kiên định sẽ bị dẫn dắt vào các suy nghĩ tà ác. Đối với phàm nhân mà nói, thứ này chính là chất độc chết người. Sở hữu nó trong tay, con cháu giết chết cha mẹ đoạt tài sản. Quân thân làm phản, giết vua đoạt ngôi. Thứ này vốn không nên xuất hiện tại nhân gian, ít nhất, phàm nhân nên tránh xa. Đồ vật này, đem ra đấu giá chỉ để hại người khác mà thôi, chi bằng để hắn phá hủy nó đi. Suy nghĩ kỹ càng, Dương Thiên đưa tay về phía lồng kính, dự định đoạt lấy thiên sứ Chi Lệ. Chương 192, Liễu Diệp Ma Vân Đao. Chưa kịp chạm tay vào lồng kính, Dương Thiên đã hơi chừng lại. Dự cảm nói cho hắn biết rằng, chỉ cần tiến thêm một chút nữa, tiếng chuông báo động sẽ vang lên. Mở thần thức ra, Dương Thiên phát hiện một lớp màng sáng vô hình đang bảo vệ mỗi chiếc lồng. Chỉ là vài món trang sức vớ vẩn, có cần bảo vệ kỹ lưỡng như vậy hay không? Trong khi than thở, bàn tay của Dương Thiên dường như hóa thành không khí. Mơ ảo như một hình chiếu, có thể nhìn xuyên qua được. Tay hắn nhanh nhẹn đưa vào trong chiếc lồng kính lấy sợi dây chuyền A sau đó dùng ngưng khí thuật tạo thành một chiếc dây chuyền Y dị hệt đặt vào vị trí cũ. Hắn phát hiện dưới bệ đỡ sợi dây chuyền có một công tắc nhỏ, chỉ cần dây chuyền vừa rời khỏi sẽ được khởi động. Chắc hẳn là biện pháp bảo vệ cuối cùng. Ngưng khí thuật chẳng qua là một loại pháp thuật để lừa bịp thiên hạ. Đem một đoàn khí ngưng tụ thành một vật bất kỳ, thời gian tồn tại trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Đối với tu chân giả hoàn toàn vô dụng, bất quá dùng để lừa đảo phàm nhân như trong trường hợp này lại đạt được hiệu quả to lớn. 24 tiếng sau, Dương Thiên đã ở một nơi rất xa, bọn hắn có tìm đến hết kiếp cũng đừng mong tìm được. Cầm thiên sứ Chi Lệ trong tay, Dương Thiên phát ra một luồng khí màu vàng bao vây lại, ý định phá hủy nó đi. Cảm nhận được sự uy hiếp, thiên sứ Chi Lệ lập tức phản kháng. Một luồng khí màu xám đen, mang theo mùi vị tử vong phóng thích ra, đối chọi gay gắt với hoàng khí của Dương Thiên. A, tử vong chi khí, âm khí, còn có ma khí. Lại có thể hòa trộn vào nhau, đạt được trạng thái cân bằng khiến uy lực tăng lên. Phá hủy đi thì thật đáng tiếc. Dương Thiên có chút suy tư, quỷ lệ đối với hắn chỉ là rắc rưởi, phá hủy 10 viên, 20 viên cũng không có gì khác nhau. Nhưng viên quỷ lệ này lại có hơi đặc biệt, hẳn là do hình thành trong điều kiện đặc thù, lưu giữ làm vật trưng bày kể cũng không đến nỗi tệ. Chợt nhớ đến Liễu Mị cũng là người tu luyện ma công, Dương Thiên liền thay đổi chủ ý. Bát Ma Bàn là một món pháp bảo rất mạnh, bất quá trong tay nàng lại chỉ là phòng chế phẩm. Uy lực đến một phần triệu cũng chưa đạt tới. Hơn nữa trong đó chứa đựng linh hồn tu sĩ trúc cơ kỳ, dù 9 loại linh lực cùng dung hợp đều sẽ lấy linh lực kim đan kỳ của nàng làm chủ. Không có sức mạnh điệp ra như pháp bảo chính gốc. nếu hắn thay nàng tìm đến linh hồn của Kim Đan Kỳ để thay thế, chỉ sợ bát ma bàn không chịu nổi mà vỡ tung. Vấn đề này Dương Thiên đã từng nghĩ qua nhưng nhanh chóng bị hắn bước qua một bên. Nàng mạnh hay yếu vốn chẳng phải chuyện gì quan trọng, có hắn bảo vệ nàng là được rồi. Hôm nay quỷ lệ xuất hiện khiến Dương Thiên lóe lên một ý nghĩ. Nếu đem quỷ lệ luyện chế thành một món pháp bảo tặng cho nàng, biết đâu sẽ ôm được mỹ nhân vào lòng. Không chần chờ thêm nữa, Dương Thiên trực tiếp lấy ra 8 pho tượng hình rồng ném thành một vòng tròn trên mặt đất. Sau đó, hắn lấy ra vài loại nguyên liệu cấp thấp ném vào trong. Dương Thiên bảo vật rất nhiều, lấy ra vài trăm món cao cấp cũng là chuyện nhỏ. Hắn chỉ lo nếu luyện chế một món pháp bảo quá cao cấp, Liễu Mị sẽ không sử dụng được. Vậy chi bằng luyện chế một món có khả năng tiến hóa, như vậy sẽ phù hợp với nàng hơn. Nguyên liệu được ném ra giữa không trung. 8 pho tượng hình rồng lập tức mở miệng phun ra một ngọn lửa màu xám đen. 8 pho tượng hình rồng này gọi là Bát Long Đỉnh, là lò luyện chế đan dược, pháp bảo Dương Thiên ưa thích nhất. Bát Long Đỉnh sẽ tùy theo thuộc tính của pháp bảo mà phun ra các loại hỏa diễm khác nhau để luyện chế. Do Dương Thiên sử dụng nguyên liệu đều ẩn chứa ma khí, Bát Long Đỉnh tự động phun ra U Minh Hỏa để luyện chế. Dưới sức mạnh của U Minh Hỏa, tất cả nguyên liệu nhanh chóng tan chảy thành nước, hòa quyện vào nhau. Dương Thiên lúc này lại đối mặt với một vấn đề đau đầu. Hắn không biết sở thích của Liễu Mị ra sao, phải luyện chế loại hình pháp bảo nào mới phù hợp đây. Nữ nhân A, luôn chú trọng hình thức bề ngoài. Lục tìm lại trong đầu, Dương Thiên nhớ ra khi hắn còn là một tiểu tu sĩ đã giết chết một tên ma tu thu được vài bản phương pháp luyện chế ma bảo. Trong đó có một món pháp bảo nhìn khá đẹp mắt, uy lực cũng không tệ, gọi là Liễu Diệp Ma Vân Đao. Gọi là đao nhưng hình dáng lại rất thon gọn. Lưỡi đao mỏng như lá liễu, sức sát thương lại không cần bàn cãi. Nếu dung hợp thêm viên quỷ lệ biến dị này vào, tuyệt không thua kém Thiên Sơn Thần Kiếm của Tâu Nguyệt Nhi. Chọn lựa được món lưu ý, Dương Thiên bắt đầu điều khiển hỏa diễm tiến hành ngưng hình. Trong khi quá trình diễn ra, thỉnh thoảng Dương Thiên lại ném vào vài nguyên liệu của Liễu Diệp Ma Vân Đao vào. Dưới hơi nóng của U Minh Hỏa, từng dòng nước màu sắc khác nhau dung nhập vào trong thân đao. Bước tạo hình hoàn tất. Dương Thiên gỡ lấy quỷ lệ từ sợi dây chuyền rồi ném vào lô khảm ở chui đao. U Minh Hỏa đột nhiên biến mạnh, một ít chất lỏng màu đen từ chui đao chảy ra, bao phủ lấy một phần quỷ lệ. Lửa từ Bát Long Đỉnh dần yếu lại, một chui đao màu đen xuất hiện, phía trên ẩn chứa các đường ma văn thần bí. Nhưng ma văn này Dương Thiên thêm vào để tăng độ bắt mắt mà thôi, không có tác dụng gia tăng uy lực gì. Quỷ lệ đính ở chuôi đao lúc này trông không khác gì một viên GZ9 dịp ngọc trai thông thường. Chỉ khi nào phát động công kích, uy lực mới được thi triển ra toàn bộ. Liễu Diệp Ma Vân Đao là pháp bảo có thể tiến hóa. Đợi tu vị Liễu Mị tăng lên, Dương Thiên tiếp tục thay nàng ra chỉ thêm các loại nguyên liệu quý hiếm khác, lực công kích sẽ không thua kém so với bát ma bản nguyên bản. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Mục đích chính của Dương Thiên khi chế tạo Liễu Diệp Ma Vân Đao là để tán gái mà thôi. Cất Liễu Diệp Ma Vân Đao vào không gian chữ vật, Dương Thiên lúc này mới tiến lại chiếc lồng chứa vòng tay của mình. Đọc những dòng giới thiệu, gương mặt của hắn so với khỉ ăn ớt còn khó coi hơn. Vòng tay Linh Vũ, bắt nguồn từ một khối ngọc được một đám thám hiểm ra phát hiện trong núi từ thế kỷ thứ 13. Nhận thấy đây là loại ngọc quý, có 102 trên đời. 10 người thợ giỏi nhất thời bấy giờ đã chung tay chế tác thành chiếc vòng này. Chiếc vòng tượng trưng cho sự cao quý, mang lại quyền lực cho người sở hữu nó. Nghe đồn một vị thân vương khi có nó đã thành công đăng ngôi trở thành hoàng đế. Tất cả đều chỉ là tin đồn nhưng giá trị của chiếc vòng là không thể phủ nhận. Những chuyên gia về ngọc hàng đầu trên thế giới cũng đều đã xác nhận, loại ngọc này chưa từng được phát hiện ở bất kỳ nơi nào khác. Bất kể chất liệu, độ bền, độ tinh xảo, vẻ đẹp đều là độc nhất vô nhị. Đọc đến những dòng cuối cùng, Dương Thiên cảm thấy an ủi được phần nào. Đám người này lấy vòng tay của hắn còn gán cho nó một cái tiểu sử chẳng ra gì. Bất quá vì những lời khen ngợi cuối phần giới thiệu, Dương Thiên sẽ bỏ qua cho bọn hắn. Thu hồi chiếc vòng, Dương Thiên tiếp tục để lại một chiếc vòng giả ở lại rồi rời đi. Đoán chừng Thanh Vũ vẫn chưa tỉnh dậy, Dương Thiên quyết định đi tham quan nơi này một chuyến. Dù sao cũng đã mất công đến nơi này, không đi du lịch thật sự rất đáng tiếc. Lượn qua hết thảy các quán ăn, nhưng khu vui chơi, cảnh đẹp nổi tiếng, cho vài tên móc túi một bài học nho nhỏ, Dương Thiên tâm trạng vui vẻ trở về. Đến khách sạn, để tránh đám người kia phát hiện, Dương Thiên thi triển độ thuật, không một tiếng động tiến vào trong phòng. Thanh Vũ lúc này đã tỉnh lại, ngồi ngẩn ngơ trên ghế, vẻ mặt thay đổi liên tục. Kể hết mọi chuyện ra, khóc một hơi rồi ngủ một giấc dài khiến tâm trạng nàng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đến khi thức dậy lại thấy mình cô đơn một mình trong căn phòng rộng lớn, Thanh Vũ gần như muốn phát điên lên. Nhận thấy biểu hiện bất thường của nàng, Dương Thiên vội chạy lại, lo lắng hỏi. Thanh Vũ, ngươi làm sao vậy, có chỗ nào không được khỏe sao? Vừa trông thấy Dương Thiên, Thanh Vũ lập tức nhào đến, ôm chặt lấy hắn. Ngươi đã đi đâu? Khi ta tỉnh dậy không nhìn thấy ngươi, ta đã sợ ngươi bỏ rơi ta. Biết tâm trạng nàng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Dương Thiên liền ôm lấy nàng, trấn an. Yên tâm đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chương 193, đột nhập phủ tổng thống. An ủi một hồi lâu, Thanh Vũ cũng đã an tĩnh trở lại. Nàng vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cú sốc quá lớn, chuyện này cần có thời gian, không phải một sớm một chiều là xong được. Dương Thiên lấy từ trong người ra chiếc vòng tay đưa cho nàng. Đây là quà ta tặng ngươi, lần sau đừng làm mất nữa. Chắc hẳn ngươi cũng nhận ra nó là một món linh bảo, không chỉ đơn thuần là vật để trang trí làm đẹp. Nhìn thấy vòng tay trên tay Dương Thiên, Thanh Vũ vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi tìm thấy nó ở đâu, không phải ta đã bán nó cho một tên thương nhân rồi sao? Mặt Dương Thiên đen lại, vòng tay hắn vất vả chế tạo để tặng cho nữ nhân của mình lại bị các nàng đem bán đi kiếm tiền, cảm giác tương đối khó chịu. Ai trông thấy vẻ mặt khó coi của Dương Thiên, Thanh Vũ vội giải thích. Do tránh sự truy đuổi của thiên sát, bọn ta vội vã rời đi mà không mang đủ lộ phí. Trên người ta lúc đó người chiếc vòng tay này ra thì không có thứ gì giá trị, vì vậy đành phải. Ngươi bán nó với giá bao nhiêu? Thanh Vũ có chút rụt rè, chìa ra hai ngón tay. Dương Thiên liền nói. 2 tỷ đô la Mỹ, cũng không tệ a. Thanh Vũ lắc đầu, mặt Dương Thiên lại nhăn lại. Chỉ có 200 triệu, đám người kia thực không có mắt nhìn. Một món linh bảo vô giá mà bọn hắn lại định giá rẻ như vậy. Nàng vẫn tiếp tục lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Chỉ có 2.000 đô la Mỹ mà thôi. Dương Thiên dựa người vào lưng ghế, cầm nhín. Món linh bảo này nếu đặt ở tu chân giới, 10 cái linh mạch thượng phẩm cũng đừng mong đổi được. Vậy mà Thanh Vũ lại đem bán nó với giá 2.000 đô la Mỹ, Dương Thiên cảm thấy mình thực sự quá thất bại. Nhìn vẻ chán chường của Dương Thiên, Thanh Vũ vội an ủi. Đừng buồn, tuy ta chỉ bán với giá 2.000 đô la Mỹ nhưng hắn còn đồng ý cho bọn ta đi nhờ xe một quãng đường dài. Tính tổng chi phí hẳn là phải đến 3.000 đô la Mỹ a. Dương Thiên đưa tay ôm đầu. Vậy ngươi có biết, chiếc vòng này ta từ nơi nào đoạt về hay không? Là từ một nơi đang tổ chức bán đấu giá. Giá khởi điểm của nó là 10 triệu đô la Mỹ, tuy so với giá trị thực tế thì không đáng vào đâu nhưng nếu so với 3.000 đô la Mỹ kia thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, ta đã mất công khắc lên đó nhiều chi tiết đẹp như vậy, bỏ qua chất liệu thì giá trị cũng không dưới 1 triệu đô la Mỹ à. Thanh Vũ hiểu ra. Không phải Dương Thiên trách nàng vì việc bán vòng tay của hắn mà là hắn cảm thấy bị tổn thương khi nàng bán nó quá rẻ. Suy nghĩ của tên này quả thực không thể dùng tư duy của người bình thường mà đánh giá được. Than thở một hồi, Dương Thiên đặt vòng tay cùng tấm thẻ vào tay Thanh Vũ. Nhớ giữ gìn nó thật kỹ, đây là thẻ tài khoản của ta, bên trong có 100 triệu đô la Mỹ, ngươi cứ thoải mái tiêu xài. Khi nào cần lại nói với ta? Dương Thiên ta có thể thiếu thốn nhiều thứ. Duy chỉ có điều kiện là không thiếu mà thôi. Thanh Vũ đang định nói gì thì Dương Thiên liền tiếp. Còn bây giờ, chúng ta tiến hành đột nhập vào Văn gia đi. Dương Thiên muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn, hắn không muốn Thanh Vũ tiếp tục bị chuyện cũ dày vò. Nghe Dương Thiên nói vậy, Thanh Vũ liền phản đối. Không được, thực lực Văn gia so với thiên sát mạnh hơn rất nhiều. Nếu không có kế hoạch cụ thể mà tùy tiện xông vào thì chỉ có một con đường chết. Có chuyện này ngươi còn chưa biết, thiên sắt chẳng qua chỉ là một thế lực do Văn gia lập ra để thu lấy tài chính. Bọn hắn truy sát ta cũng là vì chuyện đó. Chuyện này ta cũng đã sớm đoán ra được. Nhưng thiên sắt bị ta hủy diệt, tại sao bọn hắn lại phải truy sát ngươi? Chuyện thiên sắt là tổ chức do Văn gia lập ra, chỉ cần sâu chuỗi sự kiện là có thể dễ dàng đoán ra. Có điều Dương Thiên chưa hiểu, vì lý do gì bọn hắn lại hao tổn tâm trí truy sát Thanh Vũ. Thiên sát là tổ chức do Văn gia bí mật lập ra, vì vậy mối liên hệ của nó và Văn gia là thứ không được phép tiết lộ cho người ngoài biết. Nếu thiên sát đã bị phá hủy, tất cả các thành viên đều phải bị tiêu diệt để mang theo bí mật này vĩnh viễn chôn sâu vào trong lòng đất. Đây là quy tắc ngầm của mọi tổ chức bí mật trên thế giới. Sinh mệnh mỗi thành viên đều phụ thuộc vào sự tồn vong của tổ chức đó. Dương Thiên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đứng ở góc độ ngoài cuộc, hắn thấy việc Văn Gia làm là hoàn toàn đúng. Loại tổ chức như Thiên Sát, nếu bị tiết lộ ra bên ngoài mối quan hệ của nó với Văn Gia, bọn hắn sẽ phải đối mặt với vô số kẻ V7G2NI hờ thủ. Vì vậy, giết người diệt khẩu là chuyện nên làm. Đáng tiếc, hiện tại Dương Thiên đang đứng dưới góc độ người bị hại. Gia đình của nữ nhân hắn bị Văn Gia giết hại, Dương Thiên đương nhiên sẽ thay nàng báo thù. Sự tồn vong của Văn Gia, để cho Thanh Vũ quyết định đi. Đám người Văn Gia kia ta sẽ thay ngươi giải quyết. Bất quá kẻ đứng đằng sau Thiên Sát là ai, ngươi đã xác định được hay chưa? Thanh Vũ nói bằng giọng nói chứa đầy thù hận. Ta trước đây là phó thủ lĩnh Thiên Sát, đã từng diện kiến tên kia một lần. Dung mạo của hắn, suốt đời này ta cũng sẽ không quên được. Đúng rồi, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Là chuyện gì? Dương Thiên, thân phận thực sự của ngươi là gì? Tuổi còn trẻ mà lại đạt được một tu vị kinh khủng đến mức này. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này mà chưa tìm được câu trả lời. Dương Thiên cũng không biết phải giải thích với nàng thế nào, đành dùng một giọng điệu thần bí. Thế giới này rộng lớn lắm, có nhiều thế lực ẩn mình mà ngươi chưa từng nghe đến. Văn Gia trong mắt bọn họ chỉ là run rế mà thôi. Thanh Vũ trừng mắt kinh ngạc. Vậy ngươi đến từ một đại thế lực ẩn mình sao? Thiên cơ không thể tiết lộ, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết. Văn Gia dốc toàn lực cũng không làm ta hao tổn được một sợi tóc. Vì vậy ngươi nên yên tâm, có ta ở đây, ngươi chắc chắn báo được thù. Thanh Vũ yên lặng không nói, tin tức này đối với nàng còn rất mới mẻ. Còn có thế lực mạnh hơn các đại gia tộc nhiều lần sao? Trong suy nghĩ của Thanh Vũ, ám tổ thực lực quả thật vượt xa Thiên Sát, nhưng tối đa cũng chỉ ngang hàng so với Văn Gia mà thôi. Đây là thông tin mà bọn họ bị cao tầng cố tình lừa gạt để an tâm thực hiện nhiệm vụ. Cũng là nguyên nhân Thanh Vũ dám liều mình ám sát Diệp Vân Thiên. Phải biết, nếu không nhờ có Dương Thiên, ám tổ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thanh Vũ dễ dàng như vậy. Ám sát trưởng lão, tương đương với ám sát tổng thống của một quốc gia, chính là tội tử hình A. Ngươi còn ngẩn ngơ ở đó làm gì, chúng ta mau hành động thôi. Hai người không có chuẩn bị gì, một đường thẳng tiến đến phủ tổng thống. Văn Gia là người điều hành đất nước này, vậy người đứng đầu đất nước tất nhiên là người của bọn hắn. Cứ trực tiếp đến đây điều tra là được. Bên ngoài phủ tổng thống canh phòng rất nghiêm ngặt, có đến 3 vòng bảo vệ khác nhau. Từ những thứ đơn sơ như hộ vệ, chó canh phòng cho đến các thiết bị hiện đại như máy ghi hình, cảm ứng nhiệt. Dù có Dương Thiên làm hậu thuẫn, Thanh Vũ vẫn rất cẩn thận. Lấy ra một thiết bị có tác dụng làm nhiều song máy ghi hình rồi mới bắt đầu đột nhập vào trong. Dương Thiên thi triển ẩn thân thuật bao phủ hai người lại rồi phi hành thẳng về hướng chính điện. Dưới ẩn thân thuật cao minh của Dương Thiên, hai người dễ dàng tiến vào bên trong. Đứng trước cửa phòng Tổng thống, Dương Thiên ra hiệu cho Thanh Vũ dừng lại. Thân thức của hắn phát hiện có hai người đang trò chuyện với nhau. Dương Thiên quyết định nghe lén một chút xem bọn họ đang nói gì. Thanh Vũ chưa mở ra thần thức, thấy Dương Thiên giá hiệu liền ngoan ngoan đứng yên lặng ở một bên. Trong phòng Tổng thống, hai nam nhân ăn mặc lịch sự đang ngồi đối diện với nhau. Một người nhịn không được hỏi. Ngươi gọi ta đến đây đã lâu, tại sao lại không nói gì? Người còn lại lắc đầu, gương mặt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt. Hơn 15 phút sau, điện thoại phát ra âm thanh, hắn mới đưa tay cầm lấy, bấm nút. Một âm thanh ồm ồm từ bên trong phát ra. Đã bước đầu điều chế thành công thuốc giải. Cần có mẫu vật để tiến hành thí nghiệm thực tiễn. Chương 194, thuốc giải. Ta đã biết. Mẫu vật thí nghiệm sẽ lập tức được đưa đến. Nói xong, người này nhanh chóng tắt máy, nhìn qua người còn lại. Thủ tướng, ngươi đã nghe thấy rồi chứ, mau đi chuẩn bị mẫu vật thí nghiệm đi. Tổng thống, chẳng lẽ thí nghiệm kia sắp thành công rồi sao? Tổng thống đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, thở ra một làn khói trắng. Gật đầu. Chuyện này diễn ra nhanh hơn dự kiến của chúng ta. Dựa theo tiến độ này, trong vòng một tháng nữa, lô thuốc giải chính thức đầu tiên sẽ được điều chế xong. Ha ha, rất tốt. Ngươi đợi ta một lát. Thủ tướng để lại một câu nói rồi bước ra ngoài cửa. Dương Thiên cùng Thanh Vũ vẫn đứng một bên lắng nghe. Hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Bên kia rất nhanh vang lên âm thanh đáp lại. Thanh Phong. Huyết Vũ. Bát Phương Thiên Địa. Văn Gia độc tôn. Âm điệu, khẩu lệnh trùng khớp. lực lượng đặc vệ Văn ra kính chào thủ tường. Không biết ngài gọi bọn ta là có việc gì? Lập tức đưa một mẫu vật thí nghiệm đến phòng nghiên cứu. Lần này nhớ lựa chọn mẫu vật cao cấp. Tu vị ít nhất phải đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Bên kia dừng lại một lúc mới hồi đáp. Việc này có điểm khó khăn. Hiện tại trong căn cứ không còn lưu lại bất kỳ mẫu vật thí nghiệm nào có tu vị đạt đến luyện khí hậu kỳ chứ đừng nói đến trúc cơ kỳ. Có thể tạm thời sử dụng vài tên luyện khí trung kỳ được hay không? Thủ tướng dứt khoát nói. Bắt lấy một tên trúc cơ kỳ yếu nhất, cho hắn uống thuốc độc rồi chuyển đến phòng thí nghiệm. Đầu dây bên kia lập tức phản đối. Không được, trúc cơ kỳ là lực lượng nòng cốt của gia tộc. Dù là người yếu nhất cũng không được tùy tiện động vào. Nếu gây nên sự bất ổn trong tâm lý của bọn họ, Văn gia chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Phương pháp điều chế thuốc giải đã sắp thành công. Hắn tối đa cũng chỉ bị mất hết tu vị trong một khoảng thời gian ngắn. Ta lại để cho hắn vài lợi ích, tin tưởng sẽ có nhiều kẻ tranh nhau đến thử thuốc. Đầu dây bên kia bán tín bán nghi, do hỏi. Thật vậy sao? Đương nhiên. Nếu không ta làm sao dám sử dụng trúc cơ kỳ của gia tộc để đem ra thử thuốc? Nào ta còn chưa có bị uống nước a? Được. Vì lợi ích gia tộc, ta sẽ nhanh chóng mang mẫu vật đến phòng thí nghiệm. Tắt máy, thủ tướng vui vẻ đi vào trong. Quá trình nghiên cứu này do hắn và Tổng thống đồng thực hiện, chỉ cần điều chế thuốc giải thành công, bọn họ sẽ nhận được trọng thưởng của gia tộc, tu vị lại có thể một lần đại tiến a. Dương Thiên vẫn chưa vội hành động, hắn đã hơi hiểu ra thứ gì đó nhưng vẫn cần thông tin xác thực hơn. Thủ tướng quay trở lại phòng, Tổng thống đã sớm chuẩn bị sẵn một chai rượu, rót sẵn ra để mời hắn. Cả hai nâng ly chúc mừng. Khi quá trình nghiên cứu thành công, ta và ngươi cũng nên lùi lại, nhường chức vị hiện tại cho đám trẻ trong gia tộc rồi. Không sai, nắm giữ quyền lực tuy rằng không tệ, nhưng đối với tu chân giả chúng ta mà nói thì đạt được tu vị càng cao, sống càng lâu mới là chuyện quan trọng nhất. Những năm qua ta và ngươi đã qua hao tâm khổ tứ trong việc phát triển quốc gia này khiến cho tu vị đính trệ không tiến thêm được. Đại hạn sắp đến, cũng đã đến lúc lui về rồi. Thủ tướng gật đầu đồng tình. Ngươi nói đúng, chúng ta vất vả quá nhiều rồi. May mắn khi còn tại vị hoàn thành được nghiên cứu quan trọng này. Dựa theo quy định của gia tộc, phần thưởng đạt được đủ để tu vị chúng ta tiến thêm một bước nữa. Tu vị hai người đều là trúc cơ trung kỳ, tuổi thọ 200 năm. Tiến thêm một bước nữa chính là trúc cơ hậu kỳ, có thể sống đến 300 năm. 100 năm thọ nguyên A, ai mà không vui mừng. Dương Thiên đứng ngoài đợi lâu mà hai lão già này vẫn chưa nói vào chuyện chính. Hắn mất kiên nhẫn mở cửa bước vào. Trước ánh mắt bất ngờ của hai người, Dương Thiên đi lại cầm lấy chai rượu trên bàn, một hơi uống cạn rồi nói với bọn họ. Hai lão già các ngươi nói chuyện thực quá dài dòng. Chính sự không nói mà chỉ lo đến việc tăng cao tu vị an hưởng tuổi già. Có cần ta giúp các ngươi đoàn tụ với tổ tiên sớm một chút hay không? Hai lão nhân vẫn giữ bình tĩnh. Tên Tổng thống lấy thêm một chai rượu dưới chân bàn đặt lên trước mặt Dương Thiên. Tiểu huynh đệ, đã đến đây thì là khách của bọn ta. Loại rượu này ta có rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thái độ của hai lão già này khiến Dương Thiên hơi bất ngờ. Theo suy nghĩ của hắn, trước tiên bọn hắn sẽ hỏi Dương Thiên là ai rồi lao lên tấn công mới đúng. Quả nhiên là lão quái vật đã sống nhiều năm, suy nghĩ và hành động cũng kín kẻ hơn nhiều so với đám người trẻ tuổi ngoài kia. Dương Thiên ngồi xuống, ra hiệu cho Thanh Vũ cùng tiến vào. Ta có mời thêm một người bạn, không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên không có, các ngươi cứ tùy tiện. Vậy tại sao ngươi còn chưa chịu đứng lên nhường chỗ cho nàng? Thất lễ, là do ta tuổi đã cao, tay chân có chút chậm chạp. Thủ tướng ngoan ngoãn đứng dậy theo lời của Dương Thiên, bước qua ngồi cùng một ghế với Tổng thống. Thanh Vũ gương mặt lạnh lùng, chứa đầy sát khí tiến vào ngồi cạnh Dương Thiên. Đối với nàng, bất cứ tộc nhân nào của Văn gia đều là kẻ đáng chết. Nắm tay Thanh Vũ để trấn an nàng, Dương Thiên quay lại hỏi hai người kia. Chắc các ngươi đã biết lý do bọn ta đến đây rồi phải không? Tiểu huynh đệ, bọn ta và ngươi chưa từng một lần gặp mặt. Sao có thể biết được lý do ngươi xuất hiện ở đây? Dương Thiên bật cười, hai lão già này, diễn kỹ rất tốt. Chuyện này rất bình thường, thân là nguyên thủ quốc gia, hàng ngày đối mặt với đủ mọi loại người. Diễn kỹ là một trong những thứ bọn họ am hiểu nhất. Ngươi không biết bọn ta là ai mà vẫn tiếp đón nhiệt tình như vậy sao? Tổng thống hiền từ gật đầu. bọn ta là lãnh đạo của quốc gia này. Tiếp đón khách quý là việc phải làm. Các ngươi vượt qua được tầng bảo vệ ngoài kia đã chứng tỏ được các ngươi không tầm thường. Đáng để bọn ta tiếp đón. Là vậy sao? Tốt, chúng ta cùng uống đi. Dương Thiên cùng hai lão giả bắt đầu uống rượu, hai bên cười nói vui vẻ như bạn thân đã quen biết lâu năm. Thanh Vũ vẫn ngồi lạnh lùng ở một bên, chỉ chờ Dương Thiên ra hiệu sẽ lập tức động thủ. Uống hết vài chai rượu ngoại, Lão Tổng thống đứng dậy nói. Các ngươi đợi ta một lát, ta vẫn còn cất giấu khá nhiều loại rượu quý hiếm ở đằng kia. Đêm nay chúng ta nhất định phải uống cho thật sảng khoái. Thủ tướng cười. Lão già nhà ngươi, quen biết nhiều năm như vậy. Ngươi chưa một lần mời ta được một bữa sảng khoái như hôm nay. Hai tiểu tử các ngươi thật có phúc a. Tổng thống cười ha hả rồi tiến lại phía bàn làm việc, cả người cúi xuống như đang cố lấy vật ở dưới gầm bàn ra. Đúng lúc này, thủ tướng cả người phóng nhanh về phía tổng thống. Một tấm kính bảo vệ bật lên ngăn cách bọn họ với hai người Dương Thiên. Ngay vị trí đứng của tổng thống và thủ tướng xuất hiện một cái lỗ hình tròn. Hai người vừa biến mất, cái lỗ trên mặt đất nhanh chóng đóng lại. Tiếng còi báo động vang lên in ỏi. Thanh Vũ tu vị so với hai người kia còn kém hơn một ít, đương nhiên không kịp phản ứng lại. Thấy hai lão giả bỏ trốn, nàng cả người phóng lên, một quyền nện mạnh vào tấm kính. Một tiếng nổ mạnh vang lên, trên kính xuất hiện vài vết nứt. Thanh Vũ đang gấp, liên tục tung ra mười mấy quyền, vết nứt trên kính ngày càng lan rộng. Cuối cùng vỡ thành từng mảnh vụn rơi xuống đất. Phá vỡ kính bảo vệ xong, Thanh Vũ lao nhanh về phía hai lão giả kia biến mất, một quyền nện mạnh lên sàn nhà. Âm thanh phát ra so với khi nãy còn kinh khủng S45G9 hơn, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Sàn nhà làm bằng một loại hợp kim rất cứng. Một quyền toàn lực của nàng chỉ để lại một đạo quyền ấn sâu khoảng 1mm mà thôi. Dương Thiên vẫn thong thả uống hết ly rượu còn sót rồi bước lại gần, nhìn xuống dưới bàn làm việc. Phát hiện ra một cái nút màu đỏ, hắn đưa tay bấm thử vài cái. Không có chuyện gì xảy ra. Là loại cơ quan khởi động một lần. Đám người này thật sự rất cẩn thận a. Chương 195, bị lừa. Lúc này cửa phòng bị đạp mạnh ra, một đám đặc vụ trên người vũ trang đầy đủ xông vào. Chia súng vào hai người hét to. Lập tức bỏ vũ khí xuống, buông tha chống cự. Thanh Vũ không chút để ý đến đám đặc vụ, lo lắng hỏi Dương Thiên. Bọn hắn đã trốn thoát, chúng ta phải tìm manh mối tiếp theo ở đâu. Trốn thoát, trước mặt ta, không ai có thể trốn đi mà chưa có sự cho phép của ta. Thấy hai người không thèm để ý tới mình, tên chỉ huy liền ra lệnh. Xông lên, bắt giữ hai người bọn họ. Đám người này chỉ là phàm nhân, Dương Thiên không có thời gian chơi đùa với bọn họ. Hắn nhìn Thanh Vũ. Ta sẽ mở ra thông đạo, ngươi theo sát ta. Nói xong, Dương Thiên đưa tay lên mặt đất vẽ thành hình một vòng tròn. Sau đó hai ngón tay của hắn xuyên thủng sàn nhà, lấy lên một miếng kim loại hình trụ khá dày. Thông đạo lại xuất hiện trong mắt hai người. Đám đặc vụ phản ứng rất nhanh, phát hiện có chuyện không ổn liền nổ súng. Hàng trăm viên đạn bay về phía hai người. Trong không khí bất ngờ xuất hiện một vòng sáng màu trắng nhạt ngăn cản tất cả đạn đang bay đến. Thậm chí một ít còn bị phản xạ ngược lại khiến đám đặc vụ bị thương. Thật phiền phức. Dương Thiên đưa tay lên nắm nhẹ một cái, súng trên tay đám đặc vụ đồng thời vỡ nát. Những viên đạn nằm rơi mặt đất bay lên, hướng về đám người phóng xuất. Mặc cho những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, Dương Thiên lập tức nhảy xuống. Thanh Vũ cũng nhanh chóng theo sát hắn. Đây là một hệ thống ống trượt khá dài, cả đường ống tối đen như mực, hai người tốn đến gần 10 phút đồng mới nhìn thấy ánh sáng nơi lối ra. Nhảy ra khỏi đường ống, Dương Thiên nhẹ nhàng tiếp đất, một tay đỡ lấy Thanh Vũ. Nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Dương Thiên bật cười nói với nàng. Ngươi xem, chúng ta lại lần nữa mắc bẫy của bọn chúng. Nơi hai người đến hoàn toàn không có bóng dáng hai lão già kia mà là một căn phòng màu trắng. Xung quanh không có bất kỳ vật gì ngoài bốn bức tường, cả hai như bị nhốt trong một cái hộp kín. Thanh Vũ có chút tức giận cùng lo lắng hỏi Dương Thiên. Hiện tại phải làm như thế nào? Tất cả đều là tại ngươi, ra tay bắt bọn họ lại tra khảo ngay từ đầu thì đã không có chuyện này xảy ra. Ngươi có điểm còn chưa biết. Ta cố tình làm như vậy, nếu ta đoán không sai. Nơi này chính là chỗ giam giữ vật phẩm thí nghiệm của Văn gia. Chúng ta đã thuận lợi đột nhập vào đây, ngươi nên vui mừng mới đúng. Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh, không xác định được vị trí phát ra. Không phải các ngươi đột nhập mà là bị bắt vào đây mới đúng. Phòng giam này được xây dựng bằng vật liệu và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Xung quanh bốn bức tường còn có điện thế cao áp, các ngươi đừng hy vọng có thể trốn thoát ra ngoài. Biết được âm thanh này là do hai lão già kia phát ra, Dương Thiên quyết định giả vờ yếu thế để tìm hiểu thêm chút thông tin. Nếu mọi thứ đúng như hắn dự đoán, lần này hắn lại mang về một món lễ vật lớn cho Diệp Vấn Thiên rồi. Ừ, bây giờ ta đã rơi vào tay các ngươi, muốn làm gì cứ tùy ý, nhưng ta vẫn còn vài chuyện chưa rõ ràng. Ha ha! Vậy ngươi mau hỏi đi. Đối mặt với ngươi sắp chết, ta vẫn luôn rất nhân từ. Chẳng lẽ ngay từ lúc bọn ta bước vào phòng, các ngươi đã biết bọn ta là ai? Còn nữa, thứ thuốc giải các ngươi đang muốn nghiên cứu là gì? Bên kia yên lặng trong chốc lát mới nói. Xem ra các ngươi đã nghe lén được không ít. Kỹ thuật ẩn thân rất cao minh a. Chút tiểu xảo vặt vanh mà thôi. Không đáng nhắc đến. Được. Nếu ngươi đã muốn biết, vậy ta càng không cho các ngươi biết, cùng xuống địa ngục làm quỷ hồ đồ đi. Có mỹ nữ như vậy bồi tiếp ngươi xuống suối vàng, yên tâm mà đi đi. Dứt lời, tia lửa điện từ khắp mọi nơi phóng đến vị trí hai người. Cả căn phòng phát sáng dữ dội, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục vang lên. Thủ tướng vui vẻ nâng ly rượu hướng về phía Tổng thống. Hôm nay chúng ta tiêu diệt được tàn dư của thiên sát. Thật đúng là song hỷ lâm môn. Đến, ta kính ngươi một ly. Tổng thống nâng ly đáp lại, khoe miệng nở nụ cười đắc ý. Chỉ là chút việc vặt, không dám nói là công to a. Sao có thể nói như vậy? Tu vị của nàng là trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa một thân độc thuật vô cùng lợi hại. Hai người chúng ta tuy là trúc cơ trung kỳ nhưng chiến lược lại rất thấp, liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Đặc biệt là thanh niên kia, không biết nàng tìm đến từ đâu một trợ thủ lợi hại đến vậy, khi đối mặt với hắn, trong lòng ta có một cảm giác vô lực. Rất giống khi đối mặt với lão tổ. Tổng thống liền phủ nhận lý hỉ. Ta thừa nhận hắn rất lợi hại nhưng còn xa xa không bằng được lão tổ. Ngươi phải biết lão tổ đã đạt đến kim đan kỳ hơn 100 năm, một thằng nhóc mới hơn 20 tuổi có thể so sánh với người sao. Đúng vậy, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Hắn lợi hại như vậy, có khi nào là do ám tổ bí mật phái đến điều tra chúng ta hay không? Suy đoán này của ngươi rất hợp lý, ngoài nguyên nhân này ra, tạm thời ta chưa tìm được đáp án khác. Thủ tướng mặt cười cứng lại, chuyển sang lo lắng. Nếu hắn thật sự là thành viên của ám tổ, lần này chúng ta động phải tổ kiến lửa rồi. Tổng thống nhìn thủ tướng, khinh thường nói. Ta nghĩ ngươi sống càng lâu, lá gan càng ngày càng nhỏ đi rồi. Hắn là người của ám tổ thì sao chứ, bọn họ không có bằng chứng, dựa vào cái gì để đổ tội cho chúng ta. Chưa kể đến việc ám tổ phái người điều tra văn gia là chuyện cấm kỵ. Nếu đưa ra ánh sáng sẽ khiến các đại gia tộc khác bất mãn. Chúng ta chỉ cần nhịn nhục qua thời gian này, đợi đến khi đại nhân hoàn toàn khôi phục. Bất kể là ám tổ hay tam đại thế lực, đều chỉ là đá lót đường cho ngài mà thôi. Nghe nói đến đại nhân, vẻ mặt hai người đều hiện lên kính ý nguyên anh kỳ đại tu sĩ A, trong mắt bọn họ chính là thần linh, là cảnh giới mọi tu sĩ tha thiết đạt tới. Trong khi hai người đang thi nhau tán thưởng vị đại nhân kia, cửa phòng đột nhiên mở bật ra. Dương Thiên cùng Thanh Vũ bước vào bên trong. Chỉ cần là người quen biết với Dương Thiên, nhìn thấy gương mặt của hắn lúc này đều hiểu, hắn thực sự tức giận rồi. Lần đầu tiên giả vờ yếu thế để lấy thông tin kẻ địch lại thất bại. Không những vậy còn bị hai lão già này chơi một vố đau, bảo sao hắn lại không tức giận cho được. Trông thấy Dương Thiên cùng Thanh Vũ, hai lão già rất nhanh làm ra động tác. Không may cho bọn hắn. Thông thường Dương Thiên có thói quen cho đối thủ thực hiện xong hết mọi chiêu trò rồi mới ra tay. Đáng tiếc, lần này Dương Thiên không có tâm trạng để xem. Hai lão giả cả người bị nâng cao lên giữa không trung, lực lượng toàn thân bị khóa chặt, cố gắng hết sức cũng không nhúc nhích nổi một đầu ngón tay. Dương Thiên trầm giọng: "Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mau trả lời câu hỏi của ta khi nãy." Thủ tướng bị sự cường đại của Dương Thiên hù dọa, suýt chút nữa thẻ ra quần, vội nói: Ta nói, ta sẽ nói hết những gì ta biết. Mong ngươi tha cho ta một con đường sống. Tổng thống gương mặt phẫn nộ, quát to. Văn Hành, tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi quên mình là người văn gia rồi sao? Ta cảnh cáo ngươi, dù chết cũng không được tiết lộ bí mật. Nếu không dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, văn gia cũng sẽ cho ngươi biết kết cục của kẻ phản bội. Dương Thiên nhíu mày, ngón tay khẽ động, lao tổng thống cả người bị cự lực bóp chặt, máu thịt. Xương cốt bị co chặt lại thành một viên cầu rơi xuống đất. Ta chợt nhớ ra, tra khảo chỉ cần một người là đủ rồi. Hai người là hơi dư thừa. Văn Hành trông thấy một màn diễn ra ngay trước mắt, sợ hãi đã lên đến mức tột cùng. Đại nhân, cầu xin ngươi tha cho ta. Ngươi muốn biết điều gì ta đều sẽ khai hết, không dám giấu giếm chút nào. Tốt lắm, mau nói ra tất cả những gì ngươi biết. Nếu tâm trạng ta khá hơn một chút, biết đâu lại thưởng cho ngươi vài thứ tốt thì sao? Chương 196, tra khảo. Biện pháp Dương Thiên đang sử dụng gọi là cây gậy và củ cà rốt. Một bên đe dọa tinh thần hắn đến bờ vực khủng hoảng, một bên đưa ra phần thưởng lớn nếu hắn chịu nghe lời. Đây là thứ Dương Thiên học được trong sách kinh tế tại trường đại học. Hiện tại áp dụng, hiệu quả vượt qua mong đợi của hắn. Văn Hàng lập tức nói ra tất cả những gì hắn biết được. Sau khi nghe tin Thiên Sát bị tiêu diệt, để tránh bị người ngoài tra xét được gây bất lợi, Văn Gia đã tiến hành một cuộc thanh trừ. Toàn bộ thành viên còn hoạt động cũng như đã về hưu, gia đình và người thân của họ đều nằm trong danh sách thanh trừ. Thanh Vũ cả người run lên, Dương Thiên vội nắm lấy tay nàng trấn an. Tại sao các ngươi lại phải làm như vậy? Gia đình của bọn họ đã làm gì ảnh hưởng đến các ngươi sao? Văn Hàng lo sợ Thanh Vũ sẽ nhịn không được mà ra tay, vội nói. Đây không phải là ý của ta mà là do tộc trưởng hạ lệnh. Hắn nói vì Văn Gia, một chút nguy cơ dù là nhỏ nhoi cũng phải tận diệt. Dương Thiên nhìn qua Thanh Vũ. Người ra ngoài trước đi. Chuyện ở nơi này cứ để ta lo liệu. Nhưng, nghe lời, tâm trạng của ngươi không được ổn. Có những chuyện không nên biết thì tốt hơn. Thanh Vũ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nàng biết Dương Thiên nói đúng, nếu tiếp tục ở lại đây, nàng sẽ không nhịn được mà giết chết lão già này. Chờ Thanh Vũ rời đi, Dương Thiên mới nói. Tiếp tục đi, kể chi tiết cho ta. Một chỗ cũng không được bỏ sót. Văn Hàng đã yên tâm hơn không ít, tiếp tục kể. Mệnh lệnh được ban bố, bọn ta liền ra quyết định thi hành. Với tư cách là phó thủ lĩnh cũ của Thiên Sát, nàng là một trong những mục tiêu hang đầu cần phải tiêu diệt. Tuy nàng ẩn nấp rất kỹ nhưng bọn ta qua điều tra đã phát hiện được một người có quan hệ rất tốt với nàng. Dương Thiên ngắt lời. Những chuyện sau đó ta đã biết. Bất quá có một điểm kỳ quái, chắc hẳn các ngươi đã phát hiện ra Thanh Vũ ngay từ lúc nàng bước vào quốc gia này. Tại sao không lập tức ra tay? Văn Hàng hơi khựng lại, không biết phải nói thế nào. Dương Thiên khẽ động nhẹ ngón tay, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Văn Hàng gào to xin tha. Mau dừng lại, ta nói, ta sẽ nói hết. Ừ, sớm biết điều một chút có phải đã tránh được đau đớn thể xác rồi hay không? Bị nếm thử mùi vị cực hình, Văn Hàng cũng không dám giấu giếm điều gì. Là do ta ham mê sắc đẹp của nàng. Khi nàng bước vào trong đất nước này, bọn ta đều đã xem nàng là cá nằm trong giỏ. Ta muốn chờ nàng sơ hở để bắt sống, sau đó. Lại một tiếng rắc vang lên, tay của Văn Hàng gãy lìa ra. Hắn la lên một tiếng rồi bất tỉnh. Dương Thiên đưa tay lên vuốt mũi, ngại ngùng nói. Thật ngại quá, là do ta không kiềm chế được. Coi như là sự trừng phạt vì ngươi dám có ý đồ với nữ nhân của ta đi. Đánh ra một đạo thanh tâm chú gọi hắn tỉnh lại, Dương Thiên an ủi. Vừa rồi chỉ là lỡ tay mà thôi. Ngươi ngoan ngoãn trả lời tiếp, ta sẽ không tùy tiện ra tay. Trong lòng Văn Hàng đã sớm hỏi thăm qua 18 đời tổ tông của Dương Thiên. Cái gì mà lỡ tay, rõ ràng là hắn cố ý muốn lấy cái mạng già của ta. Bất quá Văn Hàng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Sau khi theo dõi nàng một thời gian, ngươi đột ngột xuất hiện khiến bọn ta lưu ý có quan hệ với Thanh Vũ chắc chắn không phải là người tầm thường. Vì vậy bọn ta đã đặc biệt phái người đến điều tra, nhưng chưa kịp thu được thông tin gì thì các ngươi đã tìm đến nơi đây. Tốt lắm, ta cơ bản đã hiểu rõ. Nói về loại thuốc giải kia đi. Việc này là bí mật trọng yếu của Văn Gia. Lao tổ Văn Gia không biết từ nơi nào mang về một loại thuốc độc rất mạnh. Tu vị dưới kim đan chúng phải đều bị mất hết tu vị trong một thời gian dài. Văn Gia theo lệnh của hắn nghiên cứu điều chế số lượng lớn thuốc độc cũng như thuốc giải độc để chuẩn bị cho cuộc chiến. Suy đoán của Dương Thiên hoàn toàn chính xác, Văn Gia chính là một trong những thế lực đã bị ma môn khống chế. Thứ thuốc bí mật của ám tổ bị Văn Gia lén lút trộm mất. Hơn nữa còn sắp điều chế thành công thuốc giải. Khi đại chiến xảy ra, chỉ có tu sĩ của ám tổ và tam đại thế lực bị ảnh hưởng, tổng chiến lực sẽ bị giảm mạnh. Vốn không có ý định tham gia chuyện này, nhưng đã lỡ phát hiện ra thì mang về làm quà cho Diệp Vấn Thiên cũng là chuyện tốt. biết đâu hắn quá vui mừng mà đồng ý gả Linh Nhi cho ta thì sao? Dương Thiên trong đầu đang tự sướng, Văn Hàng đã lên tiếng. Mọi chuyện ta đều đã nói ra, ngươi có thể tuân thủ ước hẹn tha cho ta hay không?
Đừng nội.
Ta còn một chuyện muốn biết. Vài ngày trước, Văn gia có một vị thiếu gia gọi là Văn Lân bị giết ở nước ngoài, ngươi đã nghe qua chuyện này hay chưa?
Đương nhiên là biết, Văn Lân tuy chỉ là một tên phế vật nhưng đại ca của hắn lại là thiên tài bậc nhất của Văn gia.
Quan hệ của hai người rất tốt.
Hắn lại là con thứ của tộc trưởng, chính hắn hạ lệnh cho tứ hung đi bắt hung thủ trở về chịu tội.
Lẽ nào?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Văn Hàng, ánh mắt hắn kinh dị nhìn Dương Thiên.
Đừng nhìn ta như vậy.
Không sai, Văn Lân là do ta giết.
Ban đầu ta đến tìm các ngươi cũng là vì chuyện này.
Có vấn đề gì sao?
Không, ngươi giết hắn là đúng.
Chỉ là một tên phế vật, lại thích cáo mượn oai hùm, hống hách không coi ai ra gì.
Loại cặn bã như hắn chết hàng ngàn lần cũng chưa hết tội.
Ngươi ra tay nghĩa hiệp, giúp Văn gia trừ đi tên cặn bã này, bọn hắn phải tìm ngươi tạ ơn mới đúng.
Công phu trở mặt của tên này đúng là nhất tuyệt.
Câu trước còn nói truy sát Dương Thiên, câu sau đã tán dương hắn thành đại anh hùng.
Hiện tại ngươi đưa ta đến phòng nghiên cứu và nơi tập trung cao tầng của Văn gia.
Sau khi xong việc ta sẽ thả ngươi ra.
Văn Hàng trợn mắt, vội lắc đầu từ chối.
Đưa ngươi đến phòng nghiên cứu chỉ là chuyện nhỏ nhưng Văn phủ thì không được.
Tộc nhân Văn gia mắc tội phản nghịch, hình phạt so với cái chết còn đáng sợ hơn.
Vậy ngươi không sợ ta giết ngươi sao?
Hai mắt Văn Hàng hiện lên vẻ oán độc.
Ngươi mau giết chết ta đi.
Chết trong tay ngươi so với hình phạt của Văn gia còn tốt hơn rất nhiều.
Dương Thiên thở dài.
Nếu ngươi đã lựa chọn như vậy, ta đành thành toàn cho ngươi.
Dương Thiên bước lại gần, đặt tay lên đầu Văn Hàng định tiến hành siêu hồn.
Đúng lúc này, Văn Hàng há miệng phun ra một ngụm máu màu xanh vào mặt Dương Thiên rồi cười to.
Ha ha, muốn giết chết ta rồi siêu hồn sao?
Nếm thử bản mệnh huyết độc của ta trước đã.
Bản mệnh huyết độc là loại máu độc, được chuyển hóa từ bản mệnh tinh huyết nhờ vào công pháp độc môn của Văn gia.
Độc lực vô cùng mạnh, tu sĩ kim đan không cẩn thận dính phải cũng gặp phiền phức lớn.
Bất cứ đệ tử nào của Văn gia đều phải tu luyện.
Đây là chiêu thức giết địch 1000, tổn hại 800.
Người thi triển sẽ tiêu hao 9 phần 10 bản mệnh tinh huyết, thọ nguyên đại giảm.
Đối với những kẻ thọ nguyên sắp hết như Văn Hàng, phải chết cùng kẻ địch là điều không thể nghi ngờ.
Từ lúc rơi vào tay Dương Thiên, Văn Hàng đã có ý định sử dụng bản mệnh huyết độc để liều mạng.
Hắn chắc chắn rằng Dương Thiên sẽ không bỏ qua cho mình.
Siêu hồn thuật chỉ có thể lấy được một phần ký ức nên Dương Thiên sẽ tìm cách tra hỏi để thu được thông tin đầy đủ.
Hắn cố ý giả vờ sợ sệt nói ra hết để giảm sự phòng bị của Dương Thiên đến mức thấp nhất.
Vào lúc Dương Thiên xuống tay, hai bên sẽ cùng chết.
Tâm cơ của người này, so với tên tổng thống vô dụng kia còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Đáng tiếc, lần này hắn tính sai rồi.
Chỉ cần hắn ngoan ngoãn hợp tác, Dương Thiên thật sự sẽ tha cho hắn một con đường sống.
Một tên trúc cơ trung kỳ tàn phế, giết hay tha cũng không phải chuyện gì quan trọng.
Bản mệnh huyết độc tưởng chừng đã chạm vào mặt Dương Thiên liền phát ra tiếng xèo xèo nho nhỏ.
Đến lúc Văn Hàng kịp nhận ra có điều không ổn, bản mệnh huyết độc đã sôi lên rồi tan biến trong không trung.
Dương Thiên đặt tay lên đầu Văn Hàng, giọng nói điềm tĩnh.
Yên tâm mà ra đi.
Người của Văn gia sẽ sớm xuống dưới đó đoàn tụ với ngươi.
Chương 197, khu nghiên cứu.
Siêu hồn thuật của Dương Thiên đương nhiên không thể so với các loại siêu hồn thuật của tiểu tu sĩ.
Hắn có thể thu lại được nguyên vẹn ký ức của người bị siêu hồn.
Lý do Dương Thiên không sử dụng nó ngay từ đầu cũng rất đơn giản, hắn không thích.
Thứ pháp thuật này quá mức độc ác. Người bị siêu hồn không những phải chịu đau khổ kinh khủng mà linh hồn còn bị vỡ vụn, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Trừ khi trong tình huống bắt buộc, hạn chế sử dụng thì tốt hơn.
Lấy được đầy đủ thông tin cần thiết cùng miếng huy hiệu trên người Văn Hàng, Dương Thiên phóng ra một ngọn lửa thiêu cháy hai khối thịt trên mặt đất rồi đi ra ngoài.
Thành Vũ vẫn luôn túc trực tại cửa đợi hắn.
Mọi chuyện thế nào rồi?
Trước tiên chúng ta đến phòng nghiên cứu cướp lấy loại thuốc giải kia.
Sau đó ta sẽ đưa ngươi đến Văn phủ báo thù.
Thanh Vũ không phản đối, mọi chuyện lúc này nàng đều để cho Dương Thiên quyết định.
Phòng nghiên cứu được xây dựng dưới lòng đất, tại một ngôi nhà nhỏ nằm trong khu ổ chuột vùng ngoại ô thành phố.
Hai người phi hành đến nơi, Thanh Vũ nhìn khung cảnh xung quanh, có chút nghi ngờ hỏi Dương Thiên.
Ngươi có chắc là đã đến đúng chỗ hay không?
khó trách nàng lại hỏi như vậy, nơi này bao gồm vài trăm ngôi nhà nhỏ san sát nhau. Diện tích mỗi căn đều không vượt quá 10 mét vuông. Chỉ có một con đường nhỏ để đi vào bên trong. Người dân ăn mặc thô sơ, người thì đang dùng chày ra lúa, có người lại ngồi dệt vải bên khung cửi. Người bước vào nơi này đều có cảm giác như đang trở lại những năm thập niên 60, 70. Nếu không phải nắm giữ trí nhớ của Văn Hàng, Dương Thiên dù lục tung đất nước lên cũng sẽ không tìm đến nơi này. Hai người đi sâu vào trong, người dân hai bên đường nhìn họ với ánh mắt cảnh giác. Dương Thiên tiến lại gõ cửa một nhà dân ở chính giữa. Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa mở ra, một đứa trẻ thân hình gầy gò, gương mặt gầy, hai má móp lại xuất hiện. Các ngươi là ai? Đến đây có việc gì? Đưa miếng huy hiệu lấy được khi nay ra, Dương Thiên nói lại ám hiệu lấy được trong ký ức của Văn Hàng. Đi ngang qua thấy cảnh cơ nhỡ. Đưa đến ít lương thực cứu đói trong mùa đông. Đứa trẻ thò đầu ra ngoài, nhìn ngó hai phía xung quanh, xác định không còn người nào khác mới gật đầu. Mau vào đi. Viện trưởng đợi các ngươi đã lâu. Đứa trẻ dẫn hai người đi vào trong nhà, nhấc tấm thảm nằm trên mặt đất lên. Một tấm bảng chi chít các ký tự kỳ lạ hiện lên. Đứa trẻ nhập mật mã bằng một tốc độ chóng mặt, sàn nhà rung chuyển, mở ra thông đạo nằm dưới lòng đất. Dương Thiên đã chuẩn bị từ trước, bước xuống thông đạo, đi sâu vào bên trong. Thành Vũ vẫn theo sát hắn. Hai người đi mất một khoảng thời gian khá lâu mới bước vào phòng tiệt trùng. Theo Dương Thiên ước tính, nơi này được xây dựng phía dưới ngôi làng hơn 300 mét. Hơn nữa còn đi qua vài lớp kim loại và từ trường cực mạnh. Dù là thần thức của kim đan kỳ tu sĩ cũng không cách nào dò xét ra được. Tiệc trùng xong, hai người được dẫn tới khu trung tâm bằng xe điện. Trên đường đi, Dương Thiên dùng thần thức cẩn thận quan sát kỹ lưỡng nơi này. Cả khu nghiên cứu rộng hơn 100.000 mét vuông, được bao bọc bởi một lớp hợp kim cứng dày đến hơn 10 mét. Mô hình xây dựng giống như một viện nghiên cứu kết hợp với bệnh viện. Có hẳn một khu dành riêng cho các bệnh nhân đang nằm điều trị. Chẳng cần suy nghĩ nhiều. Dương Thiên dễ dàng nhận ra được bọn họ chính là các mẫu vật thí nghiệm thất bại, tu vị bị ảnh hưởng cần tìm cách phục hồi để tái sử dụng. Dựa vào độ tuổi của lớp hợp kim ngoài kia, Dương Thiên xác định căn cứ này được xây dựng cách đây ít nhất 200 năm. Nói như vậy, Văn Gia đã sớm bị ma môn khống chế, trở thành thuộc hạ của bọn hắn từ rất lâu rồi. Bất quá đây chỉ là chút hiếu kỳ của Dương Thiên mà thôi, việc này chẳng liên quan gì đến hắn. Hai người được đưa đến phòng của viện trưởng. Trong phòng là một người đàn ông trung niên, gương mặt cau có đang chằm chằm vào tập tài liệu trước mặt. Khốn kiếp, làm việc kém như vậy cũng dám tự xưng là nhà khoa học hàng đầu trên thế giới. Đến nồng độ thuốc trong ngưỡng chịu đựng cũng tính sai, làm hại chết một mẫu vật thí nghiệm của ta. Nghe tiếng gõ cửa vang lên, lão viện trưởng bình tĩnh trở lại, trầm giọng: "Vào đi." Đưa hai người vào trong, người dẫn đường cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Lão viện trưởng đánh giá hai người từ đầu đến chân, hỏi: "Trong hai người các ngươi, ai là mẫu vật thí nghiệm mới?" Dương Thiên lắc đầu tiến lại gần hắn, đặt hai tay lên bàn. "Vật thí nghiệm sẽ được đưa đến sau, bọn ta đến đây để lấy mẫu thuốc giải." Viện trưởng cau mày, suy nghĩ một lát rồi từ chối: "Việc này các ngươi đã từng đề cập qua, nhưng mẫu thuốc vẫn chưa hoàn chỉnh, cần phải làm thêm vài thí nghiệm để chắc chắn. Đến khi có sản phẩm hoàn hảo sẽ đưa cho các ngươi." Tên viện trưởng này vẫn chưa biết Dương Thiên là người bên ngoài trà trộn vào trong. Thấy tình huống diễn ra đúng kế hoạch, Dương Thiên giả vờ tức giận: "Ừ, thành phẩm là chuyện sau này. Phía trên gia tộc ra lệnh mang mẫu thuốc giải hiện tại về để tiện cho việc theo dõi tiến độ. Mệnh lệnh của gia tộc, ngươi dám chống lại sao?" Nghe nói đến gia tộc, khóe môi lão viện trưởng run nhẹ, cắn răng gật đầu: "Nếu đã là vậy, hai người các ngươi đi theo ta." Phía sau phòng của lão viện trưởng là một cánh cửa dẫn đến căn phòng chứa đầy các loại chai lọ và ống nghiệm. Hắn đi đến cuối phòng, mở khóa tủ lấy ra một cái ống nhỏ đưa cho hai người: "Các ngươi cầm về đi. Nói với bọn hắn đừng đến làm phiền ta vì những chuyện thế này nữa." Cầm thuốc giải trên tay, Dương Thiên cau mày: "Ít như vậy?" "Ít. Ngươi có biết thuốc trong ống đủ để tiến hành 20 cuộc thí nghiệm hay không? Ngươi có biết bọn ta tốn bao nhiêu công sức mới điều chế được bằng này thuốc hay không?" "Ặc, thất lễ, chuyện này ta thật không biết. Mọi việc đã xong, ta phải lập tức trở về báo cáo lên gia tộc." "Cáo tử." Dương Thiên nói xong liền kéo tay Thanh Vũ đi ra ngoài. Lão viện trưởng nhìn theo hai người, ánh mắt hoài nghi. Kỳ lạ, nếu chỉ muốn đến lấy mẫu thuốc, cần gì đi đến hai người. Hắn lại còn không có chút hiểu biết gì về thuốc giải, tại sao gia tộc lại cử hắn đến đây. Nghi ngờ là vậy nhưng chuyện này rất nhanh bị hắn ném ra sau đầu. Với hắn việc nghiên cứu mới là quan trọng nhất, những chuyện còn lại ai thích quản thì quản. Hắn không có thời gian mà bận tâm đến. Người dẫn đường đã chờ sẵn hai người ở ngoài, thấy bọn họ bước ra liền tiến đến hỏi. Hai vị, tiếp theo hai vị muốn đến nơi nào? Chúng ta có hơi mệt mỏi, ngươi đưa bọn ta đến phòng nghỉ dưỡng. Khi nào có việc sẽ gọi cho ngươi. Được. Những người này đã được huấn luyện kỹ càng, chỉ tuân theo mệnh lệnh để thực hiện mà không có bất kỳ ý kiến gì. Đến phòng nghỉ dưỡng, Dương Thiên khóa cửa cẩn thận, chắc chắn không có thiết bị nghe lén nào mới ngồi lên ghế, hỏi Thanh Vũ. Hiện tại ngươi muốn thế nào? Thanh Vũ hơi ngạc nhiên, từ đầu đến giờ mọi chuyện đều là ý của Dương Thiên. Hắn đột nhiên hỏi một câu lạ như vậy khiến nàng không biết trả lời thế nào. Ý của người là gì? Ta muốn nói, nơi này là khu nghiên cứu bí mật của Văn gia, chắc hẳn rất trọng yếu. Bây giờ thuốc giải đã đến tay, ngươi có muốn ta thay ngươi hủy diệt nó để báo thù hay không? Trong lúc nhất thời, Thanh Vũ hơi ngẩn ra. Nàng hận Văn gia, hận đến thấu xương. Nhưng người ở nơi này đều chỉ là những nhà khoa học. Vốn không liên quan gì đến cái chết của mẹ và đệ đệ nàng. Vậy thì giết bọn họ có lợi ích gì? Suy nghĩ kỹ càng, Thanh Vũ lắc đầu. Ta muốn giết chính là đám cao tầng đã ra lệnh truy sát gia đình ta, không phải những nhà khoa học vô tội này. Dương Thiên vỗ tay tán thưởng. Quyết định rất đúng. Ta còn sợ ngươi bị thù hận làm mở mắt, làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Thanh Vũ bật cười. Ngươi yên tâm. Ta vẫn phân biệt được ai mới là kẻ đáng chết. Chắc chắn sẽ không tàn sát người vô tội. Dương Thiên đứng dậy. Tuy nói là như vậy nhưng loại nghiên cứu sử dụng con người để làm vật thí nghiệm, nên phá hủy đi thì tốt hơn. Chương 198, Văn Phủ. Ý của ngươi là, ta sẽ phá hủy căn cứ này. Yên tâm đi, ta đã quan sát rất kỹ, nơi này có khá nhiều lối thoát hiểm, đám người kia sẽ vẫn giữ được an toàn tính mạng. Ngươi đợi ta ở đây, xong việc ta sẽ quay lại đón ngươi. Thanh Vũ gật đầu, không nói gì thêm. Dương Thiên biến mất trong phòng nghỉ dưỡng, thân hình xuất hiện trước một loại máy móc khổng lồ. Dây điện từ chiếc máy này tỏa ra khắp mọi phương hướng. Đây chắc chắn là trung tâm mạng lưới điện và máy tính của khu nghiên cứu này. Chỉ cần phá hủy nó, mọi dữ liệu thí nghiệm, thông tin về thuốc giải đều sẽ mất hết. Dương Thiên phóng ra một tia linh lực màu vàng nhạt vào chiếc máy. Linh lực theo đường dây di chuyển đến khắp mọi nơi trong căn cứ. Xong việc, Dương Thiên trở lại phòng nghỉ dưỡng. Mọi việc đã xong, chúng ta có thể rời đi được rồi. Ôm lấy Thanh Vũ, Dương Thiên trực tiếp thi triển thổ độn thuật rời khỏi khu nghiên cứu. Hắn vừa rời đi không bao lâu, phía trong căn cứ liên tục phát ra tiếng nổ, các bóng đèn điện vụt tắt, hoa lửa nổ tung tóe khắp nơi. Khung cảnh hỗn loạn, mọi người chen lấn, dẫm đạp lên nhau mà chạy đến các lối thoát hiểm. Mang theo Thanh Vũ phi hành đến trước văn phủ, Dương Thiên mới hạ xuống. Để tránh sự chú ý của các thế lực khác, văn phủ tồn tại dưới hình dạng một khu biệt thự san sát nhau. Bên ngoài nhìn vào thì trông giống như các tòa biệt thự tách biệt nhưng bên trong lại có lối thông qua lẫn nhau, hình thành nên một ngôi nhà cực kỳ rộng lớn. Thanh Vũ, hôm nay chúng ta đến đây là để đòi lại công đạo cho người thân của ngươi. Không cần phải trốn tránh hay lén lút gì cả, cứ trực tiếp từ cửa chính tiến vào. Mọi việc ta sẽ thay ngươi lo liệu. Thanh Vũ có hơi e ngại nhìn qua Dương Thiên, trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng như được tiếp thêm tự tin, mạnh mẽ gật đầu. Văn gia thì sao, một trong Doẹt thập đại gia tộc thì có gì lợi hại? Chỉ bằng một câu nói của Dương Thiên, Thanh Vũ đã vứt những thứ này ra khỏi đầu. Hai người song song bước vào tòa biệt thự lớn nhất trong cả dãy biệt thự. Đây chính là nơi cư ngụ của tộc trưởng Văn gia, cũng là mục tiêu mà Dương Thiên cùng Thanh Vũ nhắm tới. Không có những hành động lịch sự như bấm chuông hay gõ cửa, Dương Thiên đưa tay chạm nhẹ một cái, cánh cửa lập tức vỡ tan thành từng mảnh vụn rơi xuống. 10 bóng người mặc áo khoác trùm kín đầu xuất hiện trước mặt hai người, giọng nói khàn khàn không nghe rõ được tuổi tác. Các ngươi là ai? Bọn ta đến tìm tộc trưởng của các ngươi, Văn Lương. Mau gọi hắn ra đây. To gan. Dám xông vào Văn gia còn gọi tên thật của tộc trưởng, lập tức bắt hai người bọn họ, đưa lên cho tộc trưởng xử trí. Nghe được mệnh lệnh, 10 người phối hợp nhuần nhuyễn, bao vây Dương Thiên cùng Thanh Vũ vào giữa rồi đồng thời ra tay. Thân hình Dương Thiên biến mất trong tích tắc rồi trở lại vị trí cũ, bình thản nói. Tiếp tục tiến lên. Ta muốn xem hắn còn dự định trốn tránh đến khi nào. Bỏ qua 10 tên hộ vệ, hai người đi sâu vào trong nhà. 10 tên hộ vệ bất động một hồi lâu rồi phun ra vài ngụm máu tươi, bên trong ẩn chứa các mảnh vỡ nhỏ của nội tạng, toàn thân vô lực ngã xuống đất. Thần thức Dương Thiên bảo phủ toàn bộ khu biệt thự, trừ bỏ tên lão tổ đang bế quan tại mật thất dưới lòng đất, hắn mang Thanh Vũ tìm đến một lão giả tu vị trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong đang ngồi trên bàn làm việc. Trên đường đến, không ngừng có người xuất hiện ngăn cản hai người. Từ các loại ám khí, vũ khí nóng cho đến pháp bảo, trận pháp lần lượt được tung ra. Dương Thiên không quá để tâm, tất cả đều dùng một chiêu giải quyết. Đến trước cửa phòng, Dương Thiên đang định phá cửa thì bên trong vang ra âm thanh. Tiểu huynh đệ, cửa không khóa, ngươi có thể tùy tiện đi vào a. Nghe người bên trong nhắc nhở, Dương Thiên cũng không động thủ mà đưa tay nắm lấy ổ khóa xoay nhẹ một cái. Cánh cửa mở bật ra, Dương Thiên hài lòng bước vào trong. Ngươi chính là tộc trưởng Văn Gia, Văn Lương. Lão giả khuôn mặt hiền lành, gật đầu cười nói. Chính là ta. Tiểu huynh đệ, lần sau nếu muốn gặp ta, ngươi chỉ cần gọi người thông báo một tiếng. Không cần gây ra nhiều thương tích như vậy cho tộc nhân Văn Gia. Lần sau. Không có lần sau, bọn ta đến tìm ngươi vì chuyện gì, chắc hẳn ngươi đã sớm biết. Đây là lần đầu tiên ta gặp hai người các ngươi, sao có thể biết được lý do các ngươi đến đây. Thanh Vũ đã không nhịn được, bước lên chỉ tay vào mặt Văn Lương. Ngươi còn dám nói là không nhận ra ta sao? Chính ngươi là kẻ đã ra lệnh giết chết mẹ và đệ đệ của ta. Văn Lương cố giấu bàn tay đang run rẩy xuống dưới gầm bàn, sao hắn lại có thể không biết Thanh Vũ? Mệnh lệnh thanh trừ toàn bộ thành viên còn sót lại của Thiên Sát là do hắn đích thân chỉ thị. Nếu chỉ có một mình Thanh Vũ tìm đến đây, Văn Lương đã sớm một trưởng đánh chết nàng. Nhưng Dương Thiên mới là người khiến hắn kiên kỵ. Từ lúc Dương Thiên bước vào trong biệt thự, Văn Lương đã sớm phát hiện ra hai người. Ra lệnh cho tộc nhân dùng một biện pháp tiêu diệt. Bất quá Dương Thiên lại cường đại đến mức vượt ra khỏi hiểu biết của bọn họ. Từ các loại vũ khí bí mật Văn Gia cất trữ đến trận pháp mạnh nhất, trước mặt Dương Thiên lại yếu ớt đến đáng thương. Văn Lương tin rằng dù là kim đan kỳ lão tổ của bọn hắn cũng không thể đạt đến trình độ này. Trong đầu Văn Lương xuất hiện một ý nghĩ, tuổi tác chỉ khoảng 20 tuổi lại có tu vị đạt đến mức này, ngoại trừ Dương Thiên. Thủ hộ giả của ẩn thế đại lực ra thì không còn người thứ hai. Tuy lần tham dự đại hội kia hắn đã tận mắt nhìn thấy Dương Thiên nhưng các đại gia tộc đều thống nhất với nhau rằng đó không phải là dung mạo thực sự của hắn. Có tin đồn rằng Dương Thiên là một kẻ vô cùng háo sắc. Sắc đẹp của Thanh Vũ đương nhiên không cần phải bàn cãi nên chuyện Dương Thiên vì hồng nhan giận dữ tìm đến đây là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi các thông tin rời rạc bất ngờ trùng khớp với nhau. Đáp án đó khiến Văn Lương thiếu chút nữa sụp đổ. Bản năng không ngừng gào thét kêu hắn bỏ chạy nhưng lý trí đã ngăn cản hắn lại. Nếu người này thực sự là Dương Thiên, trước mặt Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, bỏ chạy chỉ có con đường chết mà thôi. Ở lại biết đâu sẽ tìm được một đường sinh cơ. Do sớm đã có sự chuẩn bị, Văn Lương lập tức chối bỏ trách nhiệm. Ngươi đang nói đến chuyện gì, ta thực sự nghe không hiểu. Có phải các ngươi đã có hiểu lầm gì đó hay không? Thanh Vũ xúc động đến gương mặt đỏ bừng, gào to. Hiểu lầm, mẹ và đệ đệ của ta chính là bị người của Văn Gia các ngươi giết chết. Thân là tộc trưởng Văn Gia ngươi lại dám nói không biết gì sao. Văn Lương giả vờ ngạc nhiên, trầm tư suy nghĩ rồi nói. Tiểu cô nương, chuyện gia đình ngươi bị truy sát quả thực không liên quan gì đến ta. Ta vừa có một chuyến đi đến nước ngoài cách đây hơn một tháng, chỉ vừa trở về vào tối hôm qua. Ở đây còn lưu lại vé máy bay và hộ chiếu. Để ta lấy cho các ngươi xem. Nói xong, Văn Lương cúi người xuống, lấy ra một xấp giấy rồi từ trong đó lấy ra hộ chiếu và vé máy bay đưa cho Thanh Vũ. Cầm bằng chứng trong tay, suy nghĩ trong đầu Thanh Vũ có chút rối loạn. Chẳng lẽ kẻ đứng đằng sau ra lệnh thực sự không phải là hắn? Nếu không phải là ngươi, rốt cuộc là kẻ nào đã ra lệnh tiêu diệt toàn bộ tàn dư của Thiên Sát? Thấy Thanh Vũ đã có điểm tin tưởng mình, Văn Lương bội nói. Ta vừa trở về nên có nhiều điểm chưa kịp nắm bắt. Ngươi lợi ta điều tra một lát sẽ lập tức có câu trả lời cho hai người. Không cần. Dương Thiên bất ngờ lên tiếng, bước lại cầm lấy vé máy bay và hộ chiếu trên tay Thanh Vũ. Một ngọn lửa từ tay hắn bốc lên, vé máy bay và hộ chiếu biến thành một đám tro tàn bay khắp phòng. Dương Thiên từ từ tiến lại, nhìn thẳng vào mắt Văn Lương. kỹ thuật diễn xuất của người rất khá. Nhưng người thực sự cho rằng có thể lừa được ta hay sao? Chương 199, tham sống sợ chết. Văn Lương vẫn giữ gương mặt bình tĩnh. Tiểu huynh đệ, chuyện này ngươi thực sự đã hiểu lầm. Ta hoàn toàn không biết gì cả. Vậy những gì hai tên kia nói đều là dối trá hay sao? Hai tên nào? Tiểu huynh đệ, đừng nên tin lời những kẻ khác. Người ganh ghét Văn gia bọn ta rất nhiều, mục đích của bọn hắn chính là muốn chúng ta xung đột, tiêu diệt lẫn nhau mà thôi. Vậy thì càng lạ rồi, hai người bọn hắn đều là người Văn gia, chẳng lẽ Văn gia các ngươi có chia rẽ nội bộ sao? Mồ hôi trên trán Văn Lương đã chảy ròng nhưng hắn không dám đưa tay lên ướt, sợ bị Dương Thiên chú ý, ngoài miệng cố giữ nụ cười. Ta là Văn gia tộc trưởng, người muốn nhắm đến vị trí này rất nhiều. Bọn hắn tìm cách hãm hại ta để cướp đoạt chiếc ghế này, a ngươi mau nói cho ta biết hai kẻ đó là ai, ta nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc. Vậy thì không cần, ta đã sớm tiễn bọn hắn xuống suối vàng thay ngươi rồi. Một tên là Tổng thống, gọi là Văn Lịch, tên còn lại là Thủ tướng, gọi là Văn Hàng. Nghe rất quen thuộc đúng không? Văn Lương đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, ngồi bệnh xuống ghế, gương mặt tái nhợt. Những người khác thì không nói, Văn Lịch và Văn Hàng chính là hai người trực tiếp nhận chỉ thị từ hắn. Nếu đối phương đã giết hai người, vậy rất có thể đã sớm thi triển siêu hồn thuật. Thảo nào ngay từ đầu Dương Thiên đã không tin hắn. Văn Lương giọng nói run rẩy. Ngươi thực sự đã giết chết hai người bọn họ. Chút việc vặt mà thôi. Mọi chuyện đều đã rõ ràng, ngươi còn điều gì để nói hay không? Còn có một việc. Việc gì? Các ngươi đi chết đi. Dứt lời, trên bức tường đột nhiên mở ra một thông đạo, chiếc ghế sau lưng Văn Lương chạy ngược về phía sau, tiến vào bên trong. Trên tường xuất hiện một đám súng ống cỡ lớn, phát ra những tia chớp lửa phóng thẳng về phía hai người. Văn Lương không hy vọng những thứ vũ khí này giết chết được hai người Dương Thiên. Hắn chỉ muốn tranh thủ một chút thời gian để bỏ trốn mà thôi. Đối mặt với nguy hiểm tính mạng, ai còn quan tâm đến Văn gia sống chết thế nào chứ? Hắn tính toán rất tốt. Nhưng có một điểm hắn không tính ra được, đó là sự cường đại của Dương Thiên đã vượt qua mọi hiểu biết thông thường. Văn Lương bỏ chạy chưa được bao xa thì chiếc ghế đã dừng lại. Hắn bị một cổ cự lực nhấc lên không trung, bay ngược về vị trí ban đầu. Bị kéo ra khỏi thông đạo, cảnh tượng trước mắt lần nữa khiến hắn sợ chết khiếp. Mọi đồ vật xung quanh đã bị vũ khí phá hỏng nhưng bán kính một mét quanh Dương Thiên lại hoàn hảo vô khuyết. Tất cả các loại súng gắn trên tường toàn bộ đều đã vỡ nát. Dương Thiên gương mắt tràn đầy ý cười nhìn Văn Lương. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát được dưới tay của ta sao? Dương Thiên, ngươi bình tĩnh, đừng làm bậy. Ta là tộc trưởng Văn gia, nếu ngươi giết chết ta sẽ trở thành kẻ thù của Văn gia. Dương Thiên tỏ vẻ chẳng thèm bận tâm. Nếu vậy, ta tiêu diệt toàn bộ Văn gia là được, cũng không phải vấn đề gì quan trọng. Văn Lương cố níu kéo hy vọng cuối cùng. Khoan đã, ngươi phải nghĩ đến trận đại chiến sắp đến. Thiếu đi Văn gia, thực lực của ám tổ sẽ suy giảm một mảng lớn. Chúng ta chính là nguồn cung cấp vũ khí nóng chủ yếu cho cuộc chiến lần này. Những gì Văn Lương nói tuy không hoàn toàn đúng nhưng toàn bộ lại là sự thật. Thực lực Văn gia so với các gia tộc còn lại trong thập đại gia tộc không có gì nổi trội nhưng các đại gia tộc khác đều phải cho bọn hắn mặt mũi. Nguyên nhân là do Văn gia từ xa xưa khởi nguồn là một gia tộc thương nhân, bọn hắn chính là gia tộc giàu có nhất trên toàn thế giới. Chi phối một lượng lớn vũ khí nóng, công nghệ hiện đại. Tuy nói vũ khí nóng không có tác dụng với nguyên anh kỳ đại tu sĩ nhưng những người tham gia trận chiến tu vị đa số chỉ là kim đan kỳ trở xuống. Hơn nữa, đối mặt với vũ khí hạt nhân, nguyên anh kỳ đại tu sĩ cũng phải kiêng nể một phần. Tất nhiên, nếu có người đạt đến nguyên anh hậu kỳ, vũ khí hạt nhân cũng sẽ không đả thương được hắn. Văn Lương không nói dối, bất quả vào thai Dương Thiên lại trở thành phế thoại. Thứ nhất, cuộc chiến này đã sớm có kết quả ngay từ lúc nó bắt đầu. Mặc kệ diễn biến thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng huyết thần cũng sẽ bị Vương Vận giết chết. Đây là điều Dương Thiên đã hứa với nàng, tất nhiên sẽ không thay đổi. Thứ hai, Văn gia là thế lực của Ma Môn, để bọn hắn tồn tại mới đúng là mối nguy hiểm. Phong ấn tu vị của Văn Lương lại, Dương Thiên tiện tay ném hắn xuống trước mặt Thanh Vũ. Ta giao hắn cho ngươi. Muốn làm như thế nào, ngươi tự quyết định đi. Thanh Vũ gật đầu, lấy từ trong người ra một thanh truy thủ, từng bước tiến lại chỗ của Văn Lương. Cảm giác được tử thần ngày càng đến gần, Văn Lương van xin thảm thiết. Tất cả là lỗi của ta không nên ra lệnh truy sát ngươi. Nhưng đây là luật lệ của gia tộc, thân là tộc trưởng ta bắt buộc phải làm theo. Cầu xin ngươi tha mạng cho ta có được không, ta sẽ từ chức, rời khỏi Văn gia, từ này về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Gương mặt Thanh Vũ vẫn lạnh như băng, kẻ thù đang ở ngay trước mặt, nàng sao lại có thể dễ dàng tha cho hắn như vậy. Đúng lúc này, một bóng đen từ phía sau xông tới. Trên tay hắn phóng ra mười mấy quả bom khói cỡ nhỏ. Cả căn phòng trong phút chốc tràn ngập khói mù, đứng cách nhau trong gang tấc cũng khó nhìn thấy rõ mặt. Bóng đen xuất hiện ngay bên cạnh Văn Lương, hai tay đỡ lấy hắn rồi phóng nhanh ra ngoài. Vừa ra đến cửa, thân thể cả hai người bị cự lực đè nặng, rơi xuống đất. Dương Thiên đưa tay quơ một vòng trong không khí, tất cả khói mù tụ lại thành một khối cầu nhỏ màu xám lơ lửng trên tay hắn. Khói mù biến mất, lộ ra hình dạng một thanh niên, tuổi tác khoảng chừng 26, 27. Tu vị rất khá, đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, còn cách trúc cơ trung kỳ một bước nhỏ. Hai người bị đè nặng trên đất, không nhúc nhích được mảy may. Dương Thiên bước tới gần, túi xuống hỏi. Ngươi nghĩ bằng vào chút trò vặt vãnh này là có thể thoát khỏi tay ta sao? Thanh niên hừ một tiếng, quay đầu không thèm trả lời. Văn Lương nhận ra người đến là ai, vội hét to. Văn Vương, tại sao ngươi lại đến đây? Mau đi đi, chuyện này không liên quan đến ngươi. Lão nhìn qua Dương Thiên, cầu xin. Dương Thiên, con trai ta hoàn toàn không liên quan đến việc này. Mọi chuyện là do một mình ta gây ra. Ngươi có thể tha cho nó một con đường sống được không? Văn Vương hai mắt phẫn nộ nhìn Dương Thiên. Muốn chém muốn giết cứ tùy ý ta, thà chết cũng không muốn làm một con rùa rụt đầu như đám người Văn gia kia. Dương Thiên hơi ngẩn ra, hắn ta vừa mới nói Văn gia là một đám rùa rụt đầu sao? Đây không phải là tự cầm đá đập chân mình sao? Ngươi nói Văn gia là một đám rùa rụt đầu. Không sai, tộc trưởng sắp bị ngoại nhân giết chết mà lại hạ lệnh án binh bất động. Hưởng công cha ta vất vả vì bọn hắn xây dựng Văn gia hùng mạnh như bây giờ. Đây chính là cách bọn hắn trả ơn cha ta sao? Ta cảm thấy mất mặt thay cho bọn hắn. Văn Lương nước mắt đã chảy dài, quả nhiên chỉ đến khi có chuyện mới biết ai là người thật lòng quan tâm đến mình. Đến giây phút cuối cùng, có con trai hắn ở đây cùng hắn, chết thì có gì đáng sợ? Tiểu Vương, ngươi không sợ chết hay sao? Chết thì có gì đáng sợ, sống trong nhục nhã mới đáng sợ. Ha ha, NN5NMZN không hổ là con trai của ta. Đúng vậy, chúng ta thà chết chứ cũng không muốn sống một cách nhục nhã như đám người kia. Dương Thiên, mau đến đây giết chết hai người bọn ta đi. Ta chắc chắn sẽ không cầu xin ngươi nửa lời. Hai cha con tên này xem như có chút cốt khí, bất quá Dương Thiên sẽ không vì chuyện này mà tha mạng cho bọn hắn. Thanh Vũ, giết hay tha, mọi chuyện đều do ngươi quyết định. Thanh Vũ cũng bị tình cảm của hai cha con kia làm cảm động, trong lúc nhất thời không xuống tay được. Dương Thiên đặt tay lên vai nàng. Đôi khi chuyện giết hay thả không phải là vấn đề trọng yếu. Quan trọng là ngươi cảm thấy tâm hồn mình được thanh thản mà thôi. Chương 200, Văn gia kinh sợ. Bờ vai Thanh Vũ run nhẹ, giọng nói có chút nghẹn ngào. Vậy ngươi nói ra phải làm sao mới đúng đây? Dương Thiên ngẩng đầu lên, mái nhà bị hắn đánh nát một lỗ hổng lớn, mở ra một khoảng trời rộng mênh mông. Hắn nói bằng một giọng nói cô đơn. Ta cũng đã từng như ngươi, luôn xem chuyện trả thù là mục đích sống. Đến khi giết được địch nhân, quay đầu nhìn lại mới biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều những thứ đáng trân trọng. Nữ nhân, bằng hữu, từng người rời bỏ ta. Thấy Thanh Vũ ngẩn ra nhìn hắn, Dương Thiên bật cười. A, vừa rồi có hơi hoài niệm về quá khứ, người đừng bận tâm. Dù ngươi quyết định như thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Thanh Vũ gật đầu, tiến lại gần hai cha con Văn Lương, một trưởng vỗ mạnh vào bụng bọn họ. Hai tiếng hét thảm vang lên rồi yên lặng, hai người phun ra vài ngụm máu tươi rồi bất tỉnh. Thanh Vũ gương mặt nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Dương Thiên. Đối với tu chân giả, bị phế đi tu vị còn khó chịu hơn là cái chết. Từ nay địa vị của bọn hắn tại Văn gia sẽ tụt dốc, bị đuổi ra khỏi gia tộc, kẻ thù không ngừng tìm đến. Ta nghĩ mọi chuyện dừng ở đây là được rồi. Nhìn thấy nụ cười của nàng, Dương Thiên nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hắn chỉ sợ nàng giết xong hai người mà vẫn không thể thoát ra khỏi quá khứ. May mắn, Thanh Vũ không làm hắn thất vọng. Tốt, ngươi đã làm xong những chuyện cần làm, chúng ta mau đi thôi. Không khí nơi này quá ngột ngạt, ta không thích. Thanh Vũ vẫn còn e ngại Văn gia. Nếu lỡ bọn hắn trả thù ngươi thì sao? Dương Thiên tỏ vẻ chẳng quan tâm. Yên tâm, bọn hắn không dám. Hơn nữa, ta còn để lại cho bọn hắn một món quà nhỏ. Thanh Vũ không tiếp tục hỏi nữa, nàng tin tưởng những gì Dương Thiên nói. Vào lúc này, Dương Thiên có nói hắn là thiên thần do ông trời phái xuống để giúp đỡ nàng, Thanh Vũ cũng sẽ tin tưởng mà không chút nghi ngờ. Đợi hai người rời đi một hồi lâu, người của Văn Gia mới bước lại chỗ hai cha con Văn Lương. Dẫn đầu là một nam nhân tóc bạc nhưng gương mặt lại là một thanh niên khoảng tầm 20 tuổi. Sự kết hợp đặc biệt này khiến người nhìn có cảm giác yêu mị, thu hút. Nam nhân nhìn hai người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, thở dài một hơi. Một người béo ủ kịch, thân hình phải lên đến 200kg, mặc một bộ đồ màu vàng từ trên xuống dưới bước đến trước mặt nam nhân, cung kính nói. Lao tổ, người để bọn hắn rời đi như vậy sao? Nam nhân không tỏ thái độ, lạnh lùng nói. Vậy theo ý của ngươi, ta phải làm gì? Tên béo ú nhìn về hướng Dương Thiên cùng Thanh Vũ rời đi, vẻ mặt hung ác, gàn giọng. Dám đến Văn Gia làm loạn, phế đi tộc trưởng Văn Gia. Ta đề nghị sử dụng tên lửa đạn đạo và bom siêu hạch tiêu diệt bọn hắn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cả người tên béo bay ngược về phía sau, đâm sập 3-4 bức tường mới dừng lại. Hắn cả người lảo đảo đứng dậy, lấy từ trong người ra một viên thuốc nhét vào miệng rồi loạn choạng đi lại phía nam nhân tóc bạc. Nam nhân kia không nhìn qua hắn một lần, trầm giọng hỏi. Có biết vì sao ta lại đánh ngươi hay không? Dù trong lòng không phục, tên béo vẫn phải nhẫn nhịn. Hai chân quỳ xuống đất xin lỗi. Là lỗi của ta. Lão tổ, ta ngu ngốc không hiểu được, mong lão tổ chỉ dạy. Ngươi không phải ngu ngốc mà là vô cùng ngu ngốc. Ngốc đến mức không thể dạy được. Vốn ta còn muốn chỉ định ngươi làm tộc trưởng kế nhiệm, xem ra phải tìm người thích hợp hơn. Nghe thấy chức vị mình hằng mơ ước vừa đến lại bay mất, tên béo vội dập đầu liên tục. Là ta ngu muội, xin lão tổ tha tội. Vậy ngươi nói xem, ngươi làm sai ở chỗ nào? Ta. Nam nhân tóc trắng tức giận, ném ra một viên ngọc châu. Đây là ảnh châu, tác dụng chính là ghi lại những chuyện đã xảy ra. Vật này cùng chức năng với máy quay phim hiện đại nhưng giá trị lại vượt xa vô số lần. Không nói đến mức độ quý hiếm của nó, chất lượng về hình ảnh của nó chân thật hơn máy quay hiện đại rất nhiều. Phía trên ảnh châu đang chiếu lại một màn từ lúc Dương Thiên và Thanh Vũ đến Văn Gia Dương Dịch 4 cho đến khi bọn họ rời đi. Nhìn cảnh Dương Thiên nhẹ nhàng phá vỡ từng lớp rào chắn bảo vệ, tộc nhân Văn Gia kinh hãi gần chết. Trong lòng thầm hô may mắn, nếu không phải có lao tổ ra lệnh án binh bất động, có lẽ bọn hắn cũng đã nằm trong những người kia. Thu hồi ảnh châu, nam nhân nhìn qua tên béo. Đã hiểu chưa? Tên béo đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán, hắn bị lao tổ ngăn lại từ sớm nên cũng không hiểu rõ sự tình phát sinh. Chỉ muốn thể hiện trước mặt người, không ngờ đối phương lại đáng sợ đến như vậy. Lao tổ, người thanh niên kia rốt cuộc là ai, sao lại lợi hại đến như vậy? Nam nhân vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu như ta đoán không sai, hắn chính là nhân vật khiến tất cả các đại thế lực đứng ngồi không yên. Người mà chỉ bằng một câu nói có thể khiến tình thế hiện tại của tu chân giới xoay chuyển. Ẩn thế đại lục thủ hộ giả, Dương Thiên. Một câu nói của nam nhân tóc trắng có tính chất bạo tạc như một quả bom ném vào mặt hồ đang tĩnh lặng. Những người có mặt ở đây lúc này đều là cao tầng của Văn Gia, tu vị tối thiểu đều đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Truyền thuyết về Dương Thiên bọn hắn đương nhiên đã được nghe nói đến. Tuy Dương Thiên chưa từng làm ra cử động gì quá mức, nhưng chỉ riêng tu vị kinh thiên của hắn đã khiến mọi thế lực dè chừng. Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, đó là tồn tại mạnh mẽ đến bực nào. Đây chính là đại năng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cuối cùng bọn họ được nghe kể lại chính là từ trận đại chiến hơn 800 trước. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của đám người Văn Gia, nam nhân tóc trắng thở dài. Lúc hắn nhận ra người đến là Dương Thiên, biểu hiện cũng không khác đám người này là bao. Trúc cơ hay kim đan, trong mắt Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ vốn không có gì khác biệt, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Tên béo đưa tay lên mặt không ngừng tát mạnh đến rớm máu. Là tại ngươi nói bậy, suýt chút nữa đã đắc tội với một đại nhân vật khiến Văn Gia bị hủy diệt. Được rồi, dừng lại đi. May là người vẫn chưa động thủ, bằng không chính tay ta sẽ giết chết ngươi. Nghe được lời của nam nhân, tên béo vội dừng lại, hắn cũng đã đau đến sắp ngất đi rồi. Chờ mọi người yên tĩnh lại, tên béo mới nhỏ giọng hỏi. Lao tổ, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ thực sự lợi hại đến mức nào? Chẳng lẽ tên lửa hay vũ khí hạt nhân cũng không thể làm gì được hắn sao? Nam nhân nhìn tên béo, ánh mắt khinh thường. một tên trúc cơ hậu kỳ nhỏ bé như ngươi làm sao hiểu được sự cường đại của nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Tên lửa đối với kim đan sơ kỳ như ta còn có thể đánh trọng thương, nhưng đối mặt với kim đan trung kỳ hay kim đan hậu kỳ, gây ra được một vết sức trên người bọn hắn đã tính là thành công rồi. Còn vũ khí hạt nhân, quả thực có khả năng tiêu diệt kim đan hậu kỳ, nhưng ngươi nghĩ bọn hắn sẽ đứng yên cho ngươi bắn sao? Bằng vào tốc độ của bọn hắn, bắn chúng là chuyện không thể xảy ra. Vậy ngươi nói xem, cường đại hơn kim đan hậu kỳ nhiều lần, nguyên anh kỳ đại tu sĩ có thể bị ngươi giết chết bằng những thứ vũ khí đó sao? Tên béo vẫn không phục. Nhưng ngoài những thứ đó, chúng ta còn có vũ khí bí mật. Vũ khí bí mật. Thứ đó quả thực là đồ tốt. Nếu may mắn có khả năng tiêu diệt vài tên kim đan hậu kỳ, bất quá uy lực cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Theo như ta suy tính, dùng loại bom mạnh nhất thế giới hiện nay mới đủ sức tiêu diệt nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải đứng yên cho ngươi tấn công. Tất cả đám người vẻ mặt so với ăn ớt còn khó coi hơn. Văn gia đột nhiên xuất hiện một kẻ thù mạnh đến mức vô lý khiến cảm giác bất lực lan tỏa khắp con người bọn họ. Ai lại không cảm thấy khó chịu? Nam nhân tóc trắng thì khác, nguyên anh kỳ đại tu sĩ càng hùng mang hắn lại càng vui sướng. Phía sau lưng Văn gia chính là một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ, hơn nữa còn là nguyên anh trung kỳ. Nếu huyết thần hoàn toàn khôi phục, thành công đột phá nguyên anh hậu kỳ, thế giới này sẽ nằm trong tay của hắn. Khi đó Văn gia với tư cách công thần, lợi ích thu được không cần phải bàn cãi. Chuyện Văn gia là thế lực của ma môn chỉ có hắn và tộc trưởng Văn gia biết, hiện tại tên kia đã bị phế tu vị, cần phải giết người diệt khẩu. Có điều nam nhân tóc trắng cũng không vội vã ra tay. Nếu giết Văn Lương trước mặt bao nhiêu người Văn gia sẽ khiến lòng người dao động. Văn Lương đối với Văn gia cống hiến rất nhiều, trước mắt tạm thời giữ hắn lại đã. Nam nhân ra lệnh. Người đâu, mau mang Văn Lương cùng con trai hắn xuống phía sau chữa trị. Văn Lương đối với Văn gia lập nhiều công lớn nhưng lại đắc tội với một đại nhân vật, khiến cho Văn gia tổn thương nghiêm trọng. Công không đủ bù tội, sau khi chữa trị xong lập tức trục xuất khỏi Văn gia. Cần tuân pháp lệnh của lão tổ. Bốn người vội tiến lại đỡ lấy hai cha con Văn Lương. Nhưng bọn hắn chưa kịp chạm vào, một người lửa đã bốc lên. Ngọn lửa chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất, để lại sàn nhà bị cháy đen một lô lớn. Cả đám người lại một lần nữa bị hù dọa bởi chuyện vừa xảy ra. Nam nhân tóc trắng lớn giọng quát. Ở đây không còn chuyện của các ngươi. Mau trở về đi. Nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay nhất định không được nói cho bất kỳ người nào biết. Nếu không sẽ mang tội phản tộc, trừng trị theo gia pháp. Đã nghe rõ hay chưa? Đã rõ. Đám người đồng thanh lên tiếng rồi vội trở về phòng. Những chuyện xảy ra hôm nay đối với bọn đã đủ kích động rồi. Cần có thời gian tiêu hóa để bình tâm trở lại. Đến khi chỉ còn lại nam nhân tóc trắng cùng tên béo, hắn mới nói. Người đi kêu người sửa chữa, quét dọn lại nơi này đi. Vâng. Đợi tay béo rời đi, nam nhân tóc trắng mới đưa hai tay đang chắp sau lưng ra trước mặt. Hai tay hắn vẫn còn đang run rẩy không dừng lại được. Đưa tay vớt hết mồ hôi trên trán, nam nhân tóc trắng nói bằng giọng kính sợ. Nguyên Anh Kỳ, quả nhiên đáng sợ.